Chương 378, đạo tổ mới trải qua chương 378, đạo tổ mới trải qua là Khương đạo huynh. Dưới đài, một vị nữ đường có chút trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống đạo nhân áo đen. Mặc dù chỉ cùng Khương Lâm từng có gặp mặt một lần, nhưng này một mặt, nhưng cũng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ở đây giữa thiên tiêu, nữ đường nhân số không ít, nhưng hầu như tất cả nữ nói đều tại nhìn chằm chằm cái kia đạo nhân áo đen. Giờ phút này, cái này đạo nhân áo đen quần áo không chỉnh tề, nguyên bản gọn gàng mà linh hoạt võ bào cổ áo đều tản ra, trên đầu nguyên bản hợp quy tắc đạo kế cũng lỏng lẻo rất nhiều, có như vậy mấy sợi tóc nghịch ngợm thuận cái trán hai bên rủ xuống. Rõ ràng là lôi thôi lết hết, nhưng ở một đám nữ đường trong mắt, lại là như vậy phong khoáng ngâm nền, tự có một phen tiêu giao tiên nhân chi tư. Các ngươi đây là đang tỉ thí? Khương Lâm phủi phủi quần áo trên người, đem cổ áo kéo trở về, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn luôn cảm thấy có mấy vị sư muội trong mắt mang tới từng tia thất vọng. Hồi đạo huynh, phải. Một bên, một vị rõ ràng mang theo toàn chân long môn phái khí cơ thiên kiêu đưa tay hành lễ, sau đó trả lời. Vân đạo có vẻ như quấy rầy các ngươi. Khương Lâm cúi đầu nhìn một chút dưới chân đã vỡ vụn không chịu nổi lôi đài, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không ngại sự tình, chúng ta giao lưu cũng đã đến cái kia lúc kết thúc, chỉ là Long môn phái thiên kiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bầu trời, hỏi: "Khương đạo huynh vì sao sẽ như vậy?" Bay tới. Khương Lâm nghe vậy, thở dài một tiếng, ngắm nhìn một phía, nói: "Đừng nói với ta ngươi không trải qua." Lời này vừa nói ra, Long môn phái thiên kiêu trong lòng có sự cảm thông. Quen thuộc, quá quen thuộc. Khương Lâm mới cái kia từ trên trời giáng xuống một màn, thật sự là quá quen thuộc. Cũng không biết là không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm, các môn các phái đạo gia đều rất ưa thích níu lấy hậu bối cổ áo phi độn, hoặc là dứt khoát hay cùng chơi bóng đồng dạng, một lời không hợp, không nói hai lời, níu lấy cổ áo liền bước ra ngoài. Thường thường đều là đến lúc đó mới biết được chính mình muốn làm cái gì, mới biết được đạo gia có thâm ý gì. Tên gọi lịch luyện, trên thực tế chính là cho chính mình câu đấu người hành vi một cái lấy cớ, liền biết dạy vào chúng ta những đứa bé này. Khương Lâm đem loại hành vi này xưng là câu đấu người màn cuối hội chứng. Dù sao chỉ cần là bị đạo gia các đại lao thấy vừa mắt đệ tử, trên cơ bản đều chạy không thoát như thế một lần. Mà đối với Khương Lâm mà nói, càng là chuyện thường ngày. Nói như thế, ta liền đã hiểu. Long môn phái thiên tiêu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, mà hậu chiêu hô mọi người tránh ra một con đường. Mọi người nhường một chút, đừng chậm trễ sự tình, Khương đạo huynh là bị ném tới. Tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao nhường ra một lối đi. Từng cái nhìn về phía Khương Lâm ánh mắt đều lộ ra lý giải ý vị. Đạo huynh, chúng ta hiểu ngươi, bởi vì chúng ta cũng trải qua. Khương Lâm cùng rất nhiều thiên kiêu nhìn nhau không nói gì. Chư vị, các ngươi trước bận điệu, ta đi trước bái kiến chư vị đạo gia. Khương Lâm làm một cái tứ phương bái chào, sau đó quay người tại một đám thiên kiêu đưa mắt nhìn phía dưới, hướng phía Lao Quân núi cứu khổ điện mà đi. Ở nơi đó, có thật nhiều đường ra khí cơ, xem ra tại chính mình đột nhiên rời đi về sau, đạo gia nhóm vẫn không có chuyển địa phương. Đợi đến Khương Lâm tiến vào cứu khổ điện, phát hiện nơi này mặc dù còn có rất nhiều vị đạo gia, nhưng là có tương đương một bộ phận đạo gia không có ở Lao Quân núi làm một đạo gia gặp Khương Lâm, mỉm cười, nói ra, tiểu Khương đạo hữu đây là rút xong. Chào hỏi Khương Lâm ngồi xuống về sau, làm một đạo gia ngưng thần hỏi, tiểu Khương đạo hữu, bên Bắc Câu Lô Châu, như thế nào? Ở trong này đạo gia, đều là đạo môn các phái ở nhân gian chân chính trụ cột vững vàng, tiêu diệt Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tự nhiên là biết được. Chỉ là không có tham dự mà thôi. Không sai biệt lắm đã đến kết thúc công việc, còn có chút sự tình, nhưng đã không dùng được văn bối. Khương Lâm hết chỗ chê quá kỹ càng, chỉ là thô sơ giản lược giải thích một chút. Làm một đạo gia gật gật đầu, sau đó hỏi, tiểu Khương đạo hữu này đến, là chuẩn bị đi theo chúng ta những lao giả này một khối bận bịu tham gia trải qua đại hội sự tình. Vấn đề này nhìn có chút dư thừa, nhưng làm một đạo gia trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải là đã có cái gì đột phát tình huống, Khương Lâm không có khả năng nửa đường rời đi chiến trường. Đừng nói cái gì không dùng được, nghe xong liền biết là Khương Lâm tại khiêm tốn. Khương Lâm suy nghĩ một chút, nhìn xem rất nhiều hiếu kỳ nhìn qua đạo gia, nói khẽ, "Vạn bối, là bị Thiên Đồng đại nguyên soái ném tới." Nghe vậy, chư vị đạo gia đầu tiên là sửng sở, mà hậu tâm nghĩ thay đổi thật nhanh. Ở đây đều không phải là ngu xuẩn, có thể lao động Thiên Đồng đại nguyên soái trực tiếp ném Khương Lâm tới, liền hai cái khả năng. Hoặc là Khương Lâm trên chiến trường phạm vào cái gì sai lầm lớn, do trời bồng đại nguyên soái tự mình xuất thủ khu trục, lấy chắn đung dung miệng mồm mọi người. Hoặc là, ngay cả có chuyện trọng yếu hơn cần Khương Lâm tới làm. Dùng đầu ngón chân muốn đều là cái sau. Như vậy, nơi này có sự tình gì đáng giá Thiên Đồng đại nguyên soái trực tiếp đưa Khương Lâm tới đây chứ? Đáp án cũng chỉ có một cái. Tham gia trải qua đại hội. Làm một đạo gia tâm tư chớp động ở giữa, nhìn hỏi Khương Lâm, lấy tiểu Khương đạo hữu suy đoán của ngươi, tham gia trải qua đại hội cùng Bắc Câu Lô Châu, có liên hệ gì sao? Đối với câu đấu người cái gì? Là một đạo gia mặc dù làm rất nhiều năm, nhưng ứng đối cũng vô cùng thuần thục, dù sao đều là như thế tới đây. Mà là một đạo gia cũng rất xác định, Khương Lâm có thể sẽ có chỗ suy đoán, nhưng tuyệt đối không biết trong đó cụ thể có liên quan gì. Hiện tại chính là tiếp thu ý kiến quần chúng thời điểm rồi. Khương Lâm nhíu mày trầm tư. Cái nhìn của hắn cùng làm một đạo gia hoàn toàn tương tự. Tham gia trải qua đại hội cùng Bắc Câu Lô Châu đại chiến ở giữa, tuyệt đối có liên hệ nào đó. Hẳn là cái này cũng cùng đế quân bố cục có quan hệ. Trong lòng của Khương Lâm nghĩ đến các loại khả năng tính. Loại sự tình này, xem trước chuyện bị cách, sau đó lại đẩy ra đoạn. Cơ bản cũng là không sai biệt lắm. Đầu tiên, tham gia trải qua đại hội Tân Nguyên là bởi vì đạo tổ để Lưu Vân Tú đưa một quyển Tân Biên soạn đạo kinh, nhưng Lưu Vân Tú đem kinh thư cho Lưu Lạc rồi, lúc này mới dẫn xuất tham gia trải qua đại hội. Ở trong đó dính đến hai người, một vị là Thiên Đình đại công chúa, trên tay đại thiên tôn Minh Châu, một vị dứt khoát chính là thân là Đường Chi sư Thái Thanh đạo tổ. Vị này nghiên cứu không thể bảo là không cao, mà lại nhìn Bắc Câu Lô Châu đại chiến, dứt khoát chính là Đại Thiên Tôn liên thủ với Tử Vi đại đế giới sát mệnh, vị này nghiên cứu cũng cao đã đến khoa trương tình trạng. Nhìn thời gian giây, là Thiên Đình Trinh Bắc Quân vừa mới bắt đầu xây dựng thời điểm, Khương Lâm chạy một chuyến đâu xuất cùng, đến truyền điên đảo âm dương đại thần thông, sau đó mới có cùng Lưu Vân Tú đồng hành đưa trải qua trải qua. Hai chuyện trước sau chân, với lại đều đúng tam giới thế cục có rất lớn ảnh hưởng. Tham gia trải qua đại hội thành công, đạo môn thanh thế cùng số mệnh sẽ nâng cao một bước, ở mức độ rất lớn làm dịu Phật môn đi về phía tây thành công cho đạo môn mang tới áp lực. Bắc Câu Lô Châu đại chiến thành công, yêu tộc triệt để sụp đổ, Thiên Đình cũng có thể mang theo này thanh thế, quét qua Đại Thiên Tôn chuyển tiếp về sau mềm nhũn, dùng thực lực cùng quyền nói chuyện đối với tam giới lại lần tuyên bố Thiên Đình uy nghiêm. Mà Phật môn, tại Đại Thiên Tôn chuyển tiếp về sau làm sự tình, cũng sẽ bởi vậy bị tiến một bước áp chế. Nếu như lấy Phật môn làm một cái điểm trung tâm tọa độ lời nói, tham gia trải qua đại hội cùng Bắc Câu Lô Châu trận chiến, đều sẽ đối với Phật môn mang đến tương đối lớn áp lực. Lại thêm hiện tại Bắc Câu Lô Châu thập vạn đại sơn thế cục, Phật môn nhúng tay, côn bằng hiện thân, Kim Ô bắt đầu khôi phục, cướp lấy bậc đại thần thông sức mạnh to lớn, yêu tộc cùng Thiên Đình ở giữa cũng chính thức mở ra bậc đại thần thông tầng cấp chiến đấu. Từng cọp từng kiện, đều tại cho thấy thập vạn đại sơn chân chính phong ba sắp triển khai. Như vậy, nếu như tham gia trải qua đại hội cùng Bắc Câu Lô Châu đại chiến có liên quan, cũng xác thực đã đến cái kia tiến một bước thúc đẩy thời điểm. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ đều sẽ đối với Phật môn bất lợi bên ngoài, tham gia trải qua đại hội cùng Bắc Câu Lô Châu đại chiến còn có cái gì cộng đồng lợi ích điểm sao? Khương Lâm âm thầm suy tư, trong thời gian ngắn ấy, lại tìm không thấy đầu mối gì. Tầm mắt vẫn là quá hẹp, mặc dù có Thiên Đồng Đại Nguyên Soái đột kích đặc huấn, nhưng vẫn là trở ngại tự thân cảnh giới vị cách các loại, nhìn không rõ ràng lắm. Khương Lâm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ là đem chính mình suy đoán mới nói đi ra. Như thế, làm một đạo gia trầm ngâm một lát, sau đó nói, mặc kệ đến cùng còn có cái gì nguyên do, vẹn vẹn là tiểu Khương đạo hữu ngươi đã nói ra được điểm này, liền đã đủ. Lời này vừa nói ra, Khương Lâm cùng làm một đạo gia liếc nhau, song phương nhìn nhau cười một tiếng, đều có chút kiệt hương vị ở bên trong. Đúng vậy a, vẹn vẹn là cái này một cái lý do liền đã đủ. Có thể cho Phật môn ngột ngạt sự tình, vì cái gì không làm đâu? Đương nhiên muốn làm, hơn nữa còn phải nhanh làm, hung hăng làm, hướng lớn làm. Vẹn vẹn một cái đối mặt, đạo môn lão hồ ly cùng với tiểu hồ ly đạt thành chung nhận thức. Hắc đạo bạn, ý của ngài? Quyết định cộng đồng mục tiêu về sau, làm một đạo gia nhìn về phía cứu khổ điện một cái góc. Ở nơi đó, có tầng một băng xương bao trùm, phương viên trong vòng 20 trượng không có bóng người, khoảng chừng nơi hẻo lánh trong bóng tối, ngồi xếp bằng một cái thon thả cái bóng. Không phải người bên ngoài, đúng vậy, ma cô núi đen luật pháp mạch ở nhân gian thủ mạch người, đồng thời cũng là nhân gian giới tất cả thủ mạch đạo gia người giám sát. Không giờ khắc nào không tại vận chuyển đen luật hắc đạo người. Khương Lâm có chút hoảng hốt, chính mình từ tiến đến bây giờ, thế mà đều theo bản năng không để ý đến vị này bản gia đạo gia tồn tại, thậm chí hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng rõ ràng cái kia trải rộng phương viên 20 trượng xương lạnh là như vậy bắt mắt. Vị này đạo gia cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, mặc dù nàng mặt ngoài liền đã rất để cho người ta kinh ngạc. Trong lòng của Khương Lâm yên lặng suy nghĩ lấy. Hắc đạo người nghe vậy, cũng mở mắt, con người đen nhánh ở bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thanh âm cũng là hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Tốt. Tích chữ như vàng hắc đạo người khẽ gật đầu. Làm một đạo gia hiển nhiên cũng đã quen như thế giao lưu, lúc này đứng người lên, nói, các vị đạo hữu cũng đừng nhàn rỗi rồi, liên hệ tự mình pháp mạch, trực tiếp đem tiến độ kéo đến nhanh nhất, uy của cũ, Long Hồ Sơn Thiên Sư phụ cùng toàn chân Long môn phái dẫn đầu, cái khác pháp mạch vô điều kiện phối hợp. Muốn người cho người ta, muốn tài nguyên cho tài nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất, dựng một trận quy cách cùng La Thiên đại tiểu hoàn toàn cùng cấp tham gia trải qua đại hội đi ra. Rất hiển nhiên, liên quan tới tham gia trải qua đại hội chủ bị, kỳ thật đã bắt đầu rồi, những cái kia không có ở đây cứu khổ điện đạo gia chính là đi chủ bị đấy, nhưng cũng không có giờ phút này a sốt ruột. Hoặc là nói, là cố ý chậm dần tiến độ, bởi vì đạo tổ tân biên soạn kinh thư vẫn không có rơi. Có thể kéo thêm một hồi, tại tham gia trải qua đại hội trước đó tìm tới kinh thư hy vọng liền lớn một chút. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải có thể kéo thời điểm rồi. Nếu như muốn tham gia trải qua đại hội gặp phải cùng Bắc Câu Lô Châu đại chiến đánh phối hợp, như vậy thì nhất định phải tăng tốc tiến độ. Cùng lắm thì đến lúc đó trước làm khoa dụng cụ, làm hắn cái 7-7-49 ngày, sau đó lại dùng trong khoảng thời gian này muốn kinh thư vấn đề. Đạo tổ tân biên soạn kinh thư, chúng ta những này không nên thân môn nhân đệ tử, lập đàn cầu khấn cầu nguyện 49 ngày sau đó lại đi là xem, cũng là rất hợp lý sự tình. Nói tóm lại một câu, trước làm. Tốt. Chư vị đạo gia nhao nhao trả lời. Mới Khương Lâm cùng làm một đạo gia nói chuyện cũng không có giấu giếm chư vị ở đây đạo gia, cũng đều đốt minh bạch bây giờ là cái gì tình huống. Phù phù. Đúng lúc này, cứu khổ điện đại môn bị một cước chạy mở. Nhìn bị đá văng đến cực hạn sau đó trở về bắn ngược lực đạo liền biết, đạp cửa người dùng tương đối lớn khí lực. Đối mặt cái này tại thần điện như thế ẩu tả thậm chí vô lễ một màn, chư vị đạo gia nhưng chỉ là lặng lặng nhìn. Bởi vì đạp cửa người là Lưu Vân Tú. Chỉ thấy thiếu nữ cái kia bởi vì kích động mà đỏ lên trên gương mặt, mang theo vội vàng cũng như chút được gánh nặng ý vị. Trong lồng ngực, hai tay ôm thật chặt thứ gì, nhìn kỹ có thể nhìn thấy một góc trang sách. Thấy thế, tất cả đạo gia đều đứng bật dậy liên đối lấy hắc đạo người đều chậm rãi đứng dậy. Kinh thư, tìm được. Lưu Vân Tú chậm một hơi, thật cao giơ hai tay lên, trong hai tay vương lấy một cái cũng không tính dày sổ. Bình thường lam gia sổ bên trên, dùng bình thường bút mực thư pháp, viết một hàng chữ. Thái Thanh thượng phẩm cứu khổ nhổ khó vô lượng diệu kinh. Đúng vậy, Lưu Vân Tú phụng đạo tổ chi mệnh, muốn đưa đến Giả Quân Sơn mới kinh văn. Thế, Tất cả đạo gia đều ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia một quyển kinh văn, nhưng không có người có động tác. Lưu Vân Tú cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào, có chút mở mịt nhìn xem chư vị đạo gia. Trong lúc nhất thời, đều tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vân Tú, kinh văn sao là? Khương Lâm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cũng tới đã đến Lưu Vân Tú bên người, nhưng không có đưa tay đón kinh văn kia, chỉ là cùng chư vị đạo gia đồng dạng, ngay từ đầu thời điểm nhìn thoáng qua, xác định về sau, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám lại nhìn. Hắn và chư vị đạo gia ý nghĩ là giống nhau. Hạnh phúc tới quá đột ngột, vạn nhất nếu là bởi vì một ít động tác để cái này kinh văn tại trước mặt mọi người một lần nữa lưu lạc tội kia qua nhưng lớn lắm. Hiện tại cái này kinh văn tại Lưu Vân Tú trong tay là ổn thỏa nhất đấy. Ta cũng không biết. Lưu Vân Tú có chút mờ mịt lắc đầu, nói, ta chỉ là ở hậu điện mặc niệm đạo đức kinh, ngay tại vừa rồi, trong tay liền xuất hiện quyển kinh văn này. Vừa mới. Khương Lâm nhíu lông mày, không khỏi nhìn về phía làm một đạo gia. Đạo gia cũng nhìn lại. Hẳn là bởi vì tăng nhanh tham gia trải qua đại hội tiến độ sự tình. Khương Lâm cùng làm một đạo gia khỏe miệng cũng không khỏi đến treo lên một vòng bất đắc dĩ cười, sớm biết đơn giản như vậy, còn kéo cái giam à, cái này thuần chính là đem đá nện chân của mình. Đạo tổ ý tứ đã rất đơn giản. Kinh văn lưu lạc là vì dẫn xuất tham gia trải qua đại hội, mà giờ khắc này kinh văn lại xuất hiện, là bởi vì chính mình những đệ tử này môn nhân, rốt cuộc biết tranh thủ thời gian làm việc. Đạo tổ a, không ngại chơi như vậy. Trong lòng của Khương Lâm có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, đồng thời, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Cái này cũng có thể khía cạnh nói rõ một sự kiện, đạo tổ cũng ở đây chú ý tham gia trải qua đại hội. Hoặc là nói, là ở chú ý tham gia trải qua đại hội tiến triển, có thể hay không theo kịp Bắc Câu Lô Châu đại chiến. Cả hai ở giữa đến cùng có liên hệ gì, thậm chí đều đã đến để đạo tổ gián tiếp can thiệp tình trạng. Trong lòng của Khương Lâm không khỏi nổi lên nói thầm. Làm một đạo gia hiển nhiên cũng hiểu rõ qua tương lai. Lúc này cho Khương Lâm đưa tới một cái ánh mắt. Nhưng mà, Khương Lâm còn chưa kịp phản ứng đâu, trong góc hắc đạo người ngược lại đã có động tác. Vị này nhân gian đạo môn pháp mạch người giám sát, từng bước đi hướng Lưu Vân Tú. Cái kia đạm mặt đấy, không có bất kỳ cái gì tình cảm con người, để Lưu Vân Tú có chút khẩn trương. Hắc đạo người đang tất cả mọi người nhìn soi mói, đi tới Lưu Vân Tú trước mặt, chậm rãi đưa tay, từ Lưu Vân Tú trong tay, nhận lấy cái kia một quyển kinh văn. Sau đó, quay người, đi hướng Lao Quân núi chỗ cao nhất, cũng chính là Lao Quân miếu chỗ. Đạo tổ kinh văn, từ cái kia cung phụng đạo tổ tượng thần trước đó, đi theo ta, bái yết đạo tổ, lĩnh hội mới trải qua. Hắc đạo người băng lãnh mở mịt thanh âm, tại cứu khổ trong điện băng lên. Chư vị đạo gia lúc này mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt người khác nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Vị này hắc đạo bạn, tựa hồ cùng đạo tổ mới trải qua ở giữa, có liên hệ gì? Mới một màn, cùng nói là lỗ mãng, chẳng thà nói là kìm lòng không được. Nhưng mọi người đều biết, Ma Cô núi vị đạo hữu này, sớm tại thành tiên một khắc này bắt đầu, liền đã không có người tình cảm mới đúng. Trong mắt Khương Lâm tình quang lưu chuyển. Quả nhiên, chính mình ngay từ đầu dự cảm là đúng. Đạo tổ mới trải qua chỗ nhấc lên gợn sóng, trong đó nhân vật chính không phải người khác, đúng vậy vị này tự mình đạo ra. Thậm chí hướng sâu hơn nghĩ, không thể nói trước, tham gia trải qua đại hội cùng Bắc Câu Lô Châu đại chiến chỗ giao hội ảnh hưởng điểm trung tâm, ngoại trừ đối với Phật môn chân áp bên ngoài, vị này đạo ra cũng có hết sức quan trọng vị trí. Đấu chương xong, chương 379, khách không mời mà đến chương 379, khách không mời mà đến lúc này mới 3 ngày thời gian đi, liền làm ra đến như vậy lớn chẳng diện. Diệu Thanh đứng ở lão quân núi chân núi, điểm lấy chân nhìn ra xa trước mắt lão quân núi, trong mắt dị sắc liên tục. Lúc này lão quân trên núi, nhiều rất nhiều đồ vật. Từng đôi cờ xí tung bay, trên đó miêu tả lấy hoa lệ phù văn. Từng tôn pháp đàn chi chít khắp nơi, mỗi một vị pháp đàn vị trí đều đi qua tỉ mỉ đo lường tính toán, bảo đảm không có một tia chết đi. Màu tím, màu đỏ cùng màu vàng tinh kỳ đã trở thành lão quân trên núi nhiều nhất nhan sắc. Khắp nơi có thể thấy được đạo nhân tại vội vàng ngang qua, kiểm tra khả năng sơ hở. Bình thường, Khương Lâm đứng ở Diệu Song bên người, cười nói, toàn bộ nhân gian giới tất cả đạo môn pháp mạch đều toàn lực tham dự, nếu là không có hiệu suất như vậy mới là quái sự. Bây giờ lão quân trên núi đã dựng lên không kém hơn là thiên đại thiếu quy cách khoa dụng cụ, đây tuyệt đối là đạo môn gần một đoạn thời gian thịnh sự. Tất cả pháp mạch đều thu và mời, trong ngày thường cũng không lộ đạo ra, giờ khác này ở lão quân trên núi vừa nắm một bò to. Ba ngày, từ đạo tổ kinh văn lại xuất hiện đến bây giờ, cũng bất quá ba ngày thời gian mà thôi. Cũng chính là trong ba ngày qua, tham gia trải qua đại hội đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ chờ giữa trưa giờ lành, liền có thể chính thức bắt đầu. Đạo huynh, trận này đại hội, ngươi có muốn hay không đi chủ trì a? Diệu Thanh có chút hiếu kỳ nhìn về phía Khương Lâm. Nàng bây giờ là Khương Lâm sổ sách quan, vốn đang tại Bắc Câu Lô Châu chiến trường chờ lấy Khương Lâm tới, không nghĩ tới Khương Lâm bị ném đến nơi này đến, nàng tự nhiên cũng liền theo tới. Nhiều như vậy đạo gia trưởng bối tại, không tới phiên ta đây cái tiểu bối đấy. Khương Lâm khẽ lắc đầu, nói, với lại, trận này đại hội nhân vật chính không phải ta, cũng không phải đạo gia nhóm, là các ngươi. Nói xong, Khương Lâm chỉ Diệu Thanh, vừa chỉ cái kia tại tham gia trải qua trên đại hội bận rộn ghé qua đạo môn tiên kiêu nhóm, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội kinh thư. Diệu Thanh nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nói, nếu là cùng La Thiên đại tiểu ngang nhau vị cách khoa dụng cụ, không nên là đỉnh rườm rà cái chủng loại kia sao? Làm như Khương Lâm thực chiến phái, Diệu Thanh đối với khoa dụng cụ hiểu rõ, vẹn vẹn cực hạn tại đấu pháp gia chỉ sử dụng pháp đàn, cái khác là hoàn toàn không hiểu. Nhưng lại thế nào không hiểu, cũng biết như vậy quy mô tình hội, rất không có khả năng vừa lên đến liền thẳng vào chủ đề mới đúng. Thời gian đang gấp, không có cách nào. Khương Lâm nói khẽ, ba ngày thời gian chuẩn bị ra tham gia trải qua đại hội, nhìn rất nhanh, nhưng trên thực tế cũng đã rơi ở phía sau. Phải nhanh tìm tới cùng đạo tổ mới trải qua hữu duyên người mới được. Rơi ở phía sau. Diệu Thanh nghi ngờ nghiêng đầu một chút, không biết rõ Khương Lâm ý tứ, nhưng đã đạo huynh không giải thích, vậy mình cũng sẽ không đến hỏi.
Đúng vậy a, đã rơi ở phía sau.
Khương Lâm quay người nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu phương hướng, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, tu vi cảnh giới của hắn cũng không có đến một chút liền có thể vượt qua hai cái bộ châu trình độ. Nhưng Khương Lâm phảng phất có thể ngửi được từ Thập Vạn Đại Sơn truyền đến khói lửa. Yêu tộc đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Kim Ô Quật Khởi đã là kết cục đã định. Thiên đình muốn ứng đối biến số còn có rất nhiều, cũng không biết có hay không làm đến thập toàn thập mỹ. Tấn thăng bậc đại thần thông tăng cấp, ngưng tụ yêu tộc khí vận Kim Ô, nhúng tay trong đó phần môn, cùng cái kia thấy không rõ lập trường Côn Bằng. Nếu là không có phần môn, Khương Lâm sẽ cho rằng Côn Bằng là một cái lương trường phái, hai bên đặt cược, hai bên không đắc tội. Dạng này bất kể là thiên đình thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, vẫn là yêu tộc vượt qua được, Côn Bằng như trước vẫn là Côn Bằng. Nhưng đã có Phật môn tồn tại, sẽ rất khó nói. Nhất là Côn Bằng ở sau lưng nhu đồ. Nguyên bản làm Kim Ô khôi phục sau tốt nhất công cụ quỷ, đã sớm đã mất đi vốn có giá trị. Mà quỷ cha, chính là Côn Bằng. Lại thêm cái kia đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường một màn, trực tiếp thúc đẩy thiên đỉnh cùng yêu tộc mở ra bậc đại thần thông tầng cấp chiến đấu. Mà cái này hai lần, đều không ngoại lệ, đều là tại Kim Ô phải chăng lựa chọn muốn cùng Phật môn hợp tác điểm bên trên. Có lẽ, Côn Bằng cũng sớm đã đứng ở Phật môn phía bên kia. Trong lòng của Khương Lâm suy tư. Nhưng ngay lúc đó liền lắc đầu, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, chí ít từ trước con mắt nhìn cục thế đến, tự mình bên tiên đỉnh đại lão còn đứng ở cao hơn tầng một vị trí. Tự mình nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, bây giờ trọng điểm là làm tốt trận này tham gia trải qua đại hội. Cái kia đạo huynh, chúng ta canh giữ tại chỗ này là làm cái gì? Diệu Thanh hỏi nàng ngay từ đầu liền rất tốt kỳ vấn đề. Hai người hiện tại đang đứng tại lão quân sơn nơi chân núi lối vào, sau lưng chính là lão quân núi liền thờ. Nói cách khác, đây là một cái tiếp khách vị trí. Thế nhưng là lấy Khương đạo huynh địa vị bây giờ cùng thực lực, loại này tiếp khách sống vô luận như thế nào cũng không nên đến phiên hắn mới đúng. Khương Lâm cười híp mắt trả lời, đương nhiên là đón khách. Chỉ là nụ cười kia bên trong, không có cái gì hữu hảo ý vị chính là rồi. Có vị nào đại thần muốn tới sao? Diệu Thanh nghe vậy, càng phát tò mò, phải là dạng gì đại thần, có thể làm cho thân kiêm hai tôn tứ phẩm thực quyền chức vị chính Khương đạo huynh như vậy nên đón. Không phải đại thần. Khương Lâm khẽ lắc đầu, cười nói, là đại Phật. Đúng vào lúc này, liền tựa như là vì trả lời Diệu xong nghi vấn đồng dạng, cách đó không xa bầu trời phía trên, đột nhiên tách ra từng đợt Phật quang. Phật quang sáng chói, xích kim hào quang giữa không trùng chiếu rọi, ngưng tụ làm một vòng đại quang tướng. Mà tại cái kia đại quang trọng chúng, thì là một vị Phật tôn. Người xem nàng, lý tròn tứ đức, trí đầy kim thân. Anh lạc rủ xuống châu ngọc, thương vòng thắt bảo minh. Mây đen xảo điệt bản long đuôi tóc, thêu mang lớp nhẹ thải phượng linh. Bích ngọc lưu, tố la bảo, thường quang bao phủ. Gấm như máy, kim rơi tác, thụy khí chen nên. Mày như tiểu nguyệt, mắt tựa như song tinh. Ngọc diện trời sinh vui, môi son nhất điểm hồng. Tịnh bình cam lộ mỗi năm lượng, nghiêng cắm thủy dương hàng tháng thanh. Cái kia Phật tôn chân đạp đài sen, sau lưng còn đi theo một vị châu tròn ngọc sáng thiếu nữ. Không phải người bên ngoài, đúng vậy Nam Hải núi Lạc Già Quan Thế Âm Bồ Tát tôn giá. Mà nhìn nó trang phục liền biết, Quan Thế Âm Bồ Tát lần này đến đây, chính là cực kỳ chính thức bái phỏng. Diệu Thanh gặp vị này Phật tôn, không khỏi nháy mắt mấy cái, có chút cảnh giác nhìn sang. Cũng không quái Diệu Thanh như thế, thật sự là nơi đây chính là đạo môn tịnh hội chỗ, mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì là Phật môn cây gài cửa tử thứ nhất. Như vậy tùy tiện đến đây, thật sự là để cho người ta không khỏi hoài nghi, có phải hay không đến đập phá con đấy. Theo Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, nguyên bản đường chọc tức giật rào lão quân núi, cũng nhiều mấy phần Phật quang phổ chiếu ý vị. Cái này có chút đột nhiên xuất hiện biến hóa, để lão quân trên núi bận rộn đông đảo thiên kiêu cũng không khỏi đến đình chỉ động tác, nhao nhao nhìn về phía cái kia giữa không trung phía trên Phật tôn. Đạo môn Khương Huyền ứng, gặp qua Quan Âm đại sĩ. Đúng vào lúc này, Khương Lâm cái kia lạnh lạnh thanh âm, phá vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy cái kia đạo nhân áo đen phiêu nhiên như khởi, đón Quan Thế Âm Bồ Tát liền bay đi lên. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng nhìn về phía Khương Lâm, trong mắt Phật quang lấp lóe, cũng thấy rõ Khương Lâm cảnh giới bây giờ. Từ Nam Hải từ biệt, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, pháp sư không ngờ có tiến tiến, thật sự là thật đáng mừng. Cũng không quái hồ, có thể đem cái kia bị bẩn tăng trục xuất sư môn liệt đồ chém giết. Khương Lâm nghe vậy cười nói, chỉ mong Bồ Tát là thật tâm chúc phúc bần đạo, về phần Hồng Hải Nhi, bất quá là gieo gió gặt bão thôi, nếu là Bồ Tát muốn tạ bần đạo vì Bồ Tát thanh lý môn hộ tri ân, rất không cần phải, đây là bần đạo việc nằm trong phận sự. Lớn mật. Đối mặt Khương Lâm cái này kẹp thương nho gậy, Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng lòng nữ không khỏi mở miệng quát lớn. Nhìn về phía Khương Lâm ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện, Hồng Hải Nhi sẽ chết ở trong tay của hắn. Khương Lâm nhìn cũng không nhìn long nữ một cái, chỉ là cười nói, không biết Bồ Tát này đến, cần làm chuyện gì. Quan Thế Âm Bồ Tát tựa như không có nghe được Khương Lâm cái kia cực kỳ bất thiện lời nói đồng dạng, chỉ là cười nói, nghe nói nơi đây có đạo môn tịnh sự, nói tham gia trải qua đại hội, bần tăng chính là phụng ngã Phật Như Lai chi mệnh, đến đây chúc mừng. Đây cũng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát tạm thời tìm lý do, mà là thật sự. Đạo môn Phật môn, nhìn tại mọi thời khắc không có ở đây đối kháng, thật không thể đánh ra chó đầu góc, nhưng trên thực tế, đi qua nhiều năm như vậy lẫn nhau đối kháng, thỏa hiệp với nhau, cả hai ở giữa cũng đã sơn có chút an ý tự do môn La Thiên đại thiếu, cũng hoặc là Phật môn Thủy Lục pháp hội cũng hoặc là lễ Vu Lan như vậy thịnh hội, cũng đều sẽ phái người đi tham gia. Nhìn như thật là không biết lễ phép không mời mà tới, nhưng trên thực tế đây cũng là một loại ăn ý hoặc là nói một loại tối đâm đâm người rùa. Dù sao nhân gian có câu nói, gọi là hôn sự không mời không đi, việc tang lễ không mời tự đi. Loại này chờ đến cơ hội liền muốn buồn nôn đối phương một cái hành vi, nhiều năm như vậy bên trong đã không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Lần này cũng giống như vậy. Đã như vậy,
còn xin Bồ Tát chờ một chút. Khương Lâm mỉm cười hành lễ nói, tham gia trải qua đại hội vừa mới chuẩn bị hoàn tất, các trưởng bối chưa từng đến, vần đạo thấp cổ bé họng, tùy tiện chiêu đãi Bồ Tát, không hợp tình lý.
Không sao.
Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, vần tăng cùng pháp sư cũng không phải bắt đầu thấy, nếu là pháp sư tới đón, vậy thì mời pháp sư mang vần tăng đi tìm chỗ ngồi, như thế nào?
Khương Lâm không nói gì, bởi vì hắn đã không nói được lời nói.
Quan Thế Âm Bồ Tát cho hắn thực hiện tầng một áp lực, vô hình vô chất, cảm giác không đến, nhưng lại chân thực tồn tại. Thời khắc này Khương Lâm thật giống như bị phong tại hổ phách bên trong tiểu côn trùng bình thường, gần như không thể có bất kỳ động tác. Sở dĩ nói là hầu như, là bởi vì Khương Lâm còn có thể làm một động tác, cái kia chính là gật đầu.
Đúng.
Đúng vào lúc này, một cái khoan hậu bàn tay đập vào trên vai của Khương Lâm, cũng đập tan vậy đến tự đại thần thông giả Phật tôn sức mạnh to lớn. Hơi nguyên đạo gia bóng dáng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Khương Lâm, cười híp mắt đi lên trước, đối diện Quan Thế Âm Bồ Tát.
Sư thúc.
Khương Lâm như chút được gánh nặng, dưới chân không chút do dự hành chuyển một bước, đi tới hơi nguyên đạo gia sau lưng. Mặc dù cho đến nay còn không biết vị này đạo gia cụ thể thân phận, nhưng vẹn vẹn nhìn vị này tiện nghi sư thúc có thể tại đâu xuất công việc làm thêm động điểm này, liền biết đối phương cùng đạo tổ sợ là đều có rất sâu nguồn gốc.
A Di Đà Phật.
Quan Thế Âm Bồ Tát đối với hơi nguyên đạo gia xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có chút không người nói, bần tăng gặp qua Văn Thủy chân nhân.
Khương Lâm có chút mở to hai mắt nhìn.
Quan Thế Âm Bồ Tát một câu nói toạc ra hơi nguyên đạo gia thân phận.
Văn Thủy chân nhân, đạo tổ đệ tử.
Năm đó đạo tổ hóa thân lão tử, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, tại Hàm Cốc Quan lệnh Doãn Hỉ khẩn cầu dưới, lưu lại 5000 chữ đạo đức chân kinh. Mà Doãn Hỉ cũng đã thành đạo tổ đệ tử, chứng đạo về sau, hảo Văn Thủy chân nhân.
Thôi nguyên đạo gia, không, Văn Thủy chân nhân đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát ân cần thăm hỏi, lại hé mắt.
Quan Thế Âm đối với tiểu bối lén ra tay.
Văn Thủy chân nhân hé mắt, lạnh nhạt nói, cút mẹ mày đi đấy.
Một câu, không chỉ có Khương Lâm mở to hai mắt nhìn, Long Nữ cũng ngốc trệ ở, thậm chí ngay cả mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hơi sững sờ.
Là thật là không có nghĩ đến, vị này đạo tổ đệ tử, đạo môn cực kỳ nổi danh đại chân nhân, thế mà lại mở miệng nói bẩn.
Khương Lâm phản ứng đầu tiên đi qua, khó trách là có thể cùng tự mình lao đầu tự nước tiểu đến một cái trong ấm người, vị này quá đúng.
Đạo môn đại lão, tự có hai loại, hoặc là cực hợp quy tắc, cực nghiêm túc đấy, hoặc là chính là cực kỳ hỗn bất lận đấy, không có chúng ở giữa giá trị lao đầu tự cũng tốt, trước mắt Văn Thủy chân nhân cũng tốt, đều là cái sau.
Truyền thống cũ,
khách không mời mà đến, vẫn là ác khách, ngươi nói ngươi tới có phải hay không đến cho đạo gia ngột ngạt hay sao?
Văn Thủy chân nhân chỉ vào lão con núi, ngoài miệng không ngừng nói, thật tốt đạo môn thánh địa, ngươi vừa đến, hãy cùng canh gà bên trong trà trộn vào đi một con chuột phân đồng dạng, ta nếu là ngươi đã sớm che mặt mà đi rồi.
Bất thiện tới cực điểm, theo văn bắt đầu chân nhân miệng bên trong phun ra, tựa như tại phun ra lấy mọc độc.
Khương Lâm mơ hồ đã nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát hít thật dài một hơi thanh âm. Xem ra cho dù là vị này Phật tôn, cũng chịu không được Văn Thủy chân nhân như vậy ác miệng.
Dù sao bậc đại thần thông nha, xem trọng đúng là một cái ra mặt.
Mà Văn Thủy chân nhân có thể nói là đem Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mũi để dưới đất dẫm, thuận tiện nhổ ra một cục đàm.
Nhưng không biết vì cái gì, Quan Thế Âm Bồ Tát ngược lại gắng chịu đủ, lạnh nhạt nói, vần tăng này đến, chính là phụng ngã Phật pháp chỉ.
Cút mẹ mày đi Như Lai.
Văn Thủy chân nhân móc móc lỗ tai, đã cắt đứt Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, khinh bị nói, ngươi để hắn tự mình tới, đạo ra ngay cả hắn một khối mắng.
Khương Lâm hướng mình thân yêu sư thúc ném cặp mắt kính nghệ.
Nhìn xem, cái gì là chân nhân, đây chính là chân nhân, đại đạo sĩ cũng đến thế mà thôi.
Tại Văn Thủy chân nhân cái kia đến mà mau ra tay chờ mong ánh mắt bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát lại trầm mặt lại, thật giống như không nghe thấy.
Ách.
Văn Thủy chân nhân khó chịu chép miệng một cái, tiện tay đem trên mặt đất rượu thanh sách tới, chỉ vào Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, lão cắt ra nha đầu đúng không, đi, mang theo viên này cứ chuột đi lão quân núi tìm vị trí, sau đó làm cho hắn tự sinh tự diệt.
A.
Diệu Thanh ngơ ngác trước mắt, sau đó liên tục không ngừng gật đầu nói, vâng,
làm phiên tiểu hữu.
Quan Thế Âm Bồ Tát đối Diệu Thanh mỉm cười, rất có lễ nghi đối với Văn Thủy chân nhân gật gật đầu, sau đó mới đi theo Diệu Thanh tiến về phía trước lão quân núi.
Suy.
Đợi Quan Thế Âm Bồ Tát rơi vào lão quân núi về sau, vô hình sức mạnh to lớn bao phủ Văn Thủy chân nhân cùng Khương Lâm.
Kẻ đến không tiện áp Văn Thủy chân nhân chép miệng một cái, nói với Khương Lâm, Khương tiểu tử, cẩn thận một chút. Quan Thế Âm tâm nhãn mặc dù so châm mũi hơi bị lớn, nhưng sư thúc ta đây khiêu khích, cũng không vì má thay đổi, muốn nói phía sau không có việc gì, coi như đem củ gừng chìm hố phân, đạo gia đều không tin.
Minh mạch.
Khương Lâm tự động không để ý đến tiện nghi sư thúc đối nhà mình lao đầu tử mong ước đẹp đẽ nhận đồng gật gật đầu.
Một vị bậc đại thần thông, bị một vị khác bậc đại thần thông như vậy ngôn ngữ nhục nhã, thậm chí không có chút nào che lấp, quả thực chính là đem có vấn đề bà chữa bày tại trên mặt.
Mà Quan Thế Âm Bồ Tát hiển nhiên không quan tâm nhường đạo môn người biết nàng không có hảo tâm.
Tựa hồ tại Quan Thế Âm Bồ Tát xem ra, chỉ cần có thể lưu tại lão quân núi, có thể toàn bộ hành trình tham quan tham gia trải qua đại hội, cái khác đều là dâu dịa không đáng kể. Nhưng hết lần này tới lần khác, nếu như không chuẩn bị triệt để mặt, thật đúng là không có cách nào khác đem Quan Thế Âm Bồ Tát đuổi đi.
Ngươi cũng không cần quá lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là.
Văn Thủy chân nhân vô vô Khương Lâm bả vai, nhìn xem lão quân núi, hơi xúc động cười nói,
cái này một lần, các ngươi đen luật một mạch lại phải làm náo động rồi.
Khương Lâm nghe vậy khẽ động, biết sư thúc nói không phải mình, như vậy cũng chỉ có tự mình mà cô núi hắc đạo ra rồi.
Vị này đạo gia, tại đây một trận tham gia trải qua đại hội bên trong, đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật?
Hiển nhiên, đạo môn chư vị đại lão, đối hắc đạo nhân có rất trọng yếu an bài, nhưng đến ngọn nguồn là cái gì đây?
Khương Lâm càng phát tò mò.
Vâng.
Đúng vào lúc này, một đạo chấn động đột nhiên từ phương bắc truyền đến. Đó là một loại khí cơ chấn động, cũng là một loại đối với thiên địa chúng sinh tuyên bố. Khương Lâm chỉ cảm thấy có vô biên khô nóng tới người, nóng lạnh bất xâm tiên thể thế mà chạy ra mồ hôi tới. Loại kia cực đoan nóng rực, không thể ngăn cản, cũng ở đây cường thế tuyên cáo một vị nào đó tồn tại triệt để đăng lâm tu hành một đạo bên trong chí cao cấp độ. Văn Thủy Chân Nhân hé mắt, Kim Ô, tấn thăng thành công. Tấu chương xong, chương 380, hai tôn Kim Ô chương 380, hai tôn Kim Ô thập vạn đại sơn, yêu tộc tổ đỉnh bên trong. Ha 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 ha. Kim Ô tiếng cười ở trong này quanh quẩn, mang theo mắt trần có thể thấy ba động, đem cái kia duy nhất thuộc về bậc đại thần thông khí cơ, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Hoa Tiên đứng ở Kim Ô bên người, thân thể run rẩy, co do quỷ lệ trên mặt đất, trong mắt lại mang theo vô cùng cuồng nhiệt. Chúc mừng ta chủ, một lần nữa đăng lâm chí cao chi cảnh. Ta yêu tộc thời gian qua đi hai đại kỷ nguyên, rốt cuộc ra lại hoàng giả. Thần, lễ bái yêu đế. Ông. Kim Ô thu liễm tự thân khí cơ, trong mắt vốn xích kim thần quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cặp mắt hắc bạch phân minh, không có trong ngày thường miêu tả sinh động cảm giác các bách. Đây là một loại thăng hoa, mang ý nghĩa Kim Ô đã có thể hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, cái kia đã từng trở ngại hắn thăng hoa chí dương chi khí, bây giờ đã trở thành Kim Ô hoàn toàn nắm giữ sức mạnh to lớn. Nhất tôn đại thần tự dồ thông người tầng cấp thuần huyết Kim Ô, thời gian qua đi hai cái đại kỷ nguyên về sau, lại thứ trọng hiện tam giới. Đây chính là yêu tộc khí vận sao? Kim Ô cúi đầu, nhìn mình hai tay, trong tay rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng Kim Ô lại cực chậm rãi nắm tay, phản phất cầm duy nhất thuộc về hắn quyền cùng lực lượng. Không thể nói biến hóa, chỉ có Kim Ô mới có thể cảm giác được. Tại Kim Ô góc nhìn bên trong, hắn có thể nhìn đến từng đạo xích kim dòng lũ, từ tam giới bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập trong người hắn, từ một cái so pháp lực, nhục thân, thậm chí linh hồn tầng thứ cao hơn, mang cho hắn vô cùng cường đại gia trì. Cỗ này sức mạnh to lớn tại bao giờ cũng hướng phía Kim Ô hội tụ, cũng ở đây bao giờ cũng ra chỉ lấy Kim Ô tự thân sức mạnh to lớn. Năm đó, yêu tộc có yêu hoàng cùng yêu đế, mặc dù đều là kinh tài tuyệt diễm bậc đại thần thông người, nhưng rốt cuộc là phân mỏng yêu tộc khí vận. Kim Ô tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tên là dã tâm hào quang. Bây giờ, yêu tộc khí vận tận thêm ta thân. Ta đem siêu hoàng càng đế, trở thành yêu tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên yêu đế. Hoa Tiên cùng Nhật nhìn trước mắt Kim Ô, huyết mạch chỗ sâu mãi mãi không tiêu diệt khắc ấn tại nói cho nàng, trước mắt tồn tại chính là duy nhất yêu tộc chúa tể. Kim Ô cũng nhìn về phía Hoa Tiên, đối Hoa Tiên giơ tay lên, cái kia tên là yêu tộc khí vận sức mạnh to lớn, thuận Kim Ô điều động, quanh quẩn tại Hoa Tiên trên thân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hoa Tiên trên người đường thương liền đều khôi phục, với lại, tại yêu tộc khí vận ra chỉ phía dưới, Hoa Tiên khí cơ đã bắt đầu bay vụt. Nếu như nói, trước đó Hoa Tiên tại yêu tộc 8 vị bậc đại thần thông bên trong sắp xếp cuối cùng, như vậy hiện tại, chí ít có thể tranh một chuyến tam trưởng lão vị trí. Loại này khoa trương tăng lên, là người khác tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có như bây giờ Kim Ô như vậy, đem nhất tộc chi khí vận hội tụ ở một thân tồn tại, mới có thể làm đến một bước này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản đế người đại diện, cũng là bản đế vị thứ nhất phi tử. Kim Ô mỉm cười đem Hoa Tiên dịu dắt đứng lên, thời khắc này Hoa Tiên đã không còn là cái tiết như là ngón cái bình thường lớn nhỏ hình tượng, mà là nhân tộc bình thường thể lượng. Thiên điều bá mị mỹ nhân quỳ gối Kim Ô trước mặt, cái chán dán thật chặt trên mặt đất, hướng về hoàng đế của mình dâng lên trung thành. Kể từ hôm nay, thần thiếp chính là ngài cực kỳ trung tâm thần tử. Hoa Tiên rất rõ ràng chính mình là đụng đại vận, 8 vị bậc đại thần thông, một cái chết rồi, hai cái bị bắt làm tù binh, 4 cái đang đánh sinh đánh chết, ngược lại là chính mình cái này yếu nhất miễn ở chiến hỏa, thậm chí toàn bộ hành trình chứng kiến yêu đế của thời. Thòng Long chi công, cho nên nàng vô cùng rõ ràng thân phận của mình cùng vị trí, cũng sẽ không bởi vì đến từ Kim Ô sắc phong, liền bành trướng ra cái gì không nên có ý nghĩ. Không cần như thế, đã nói ngươi là bản đế phi tử, quyền kia đế liền sẽ không nuốt lời. Kim Ô đem Hoa Tiên dịu dắt đứng lên, cười nói, bản đế ngày sau sẽ có rất nhiều phi tử, nhưng ngươi vĩnh viễn là vị thứ nhất, không thể nói trước. Ngươi chính là bản đế hoàng hậu. Dù là Hoa Tiên rất có tự mình hiểu lấy, nhưng vẫn là bị cái này bánh nướng đập đầu váng mắt hoa. Lúc này mặt đỏ lên, không biết nói cái gì, chỉ là kích động nhìn trước mắt Kim Ô. Kim Ô trong mắt lóe lên một vòng không hiểu ý vị. Hãy cùng Hoa Tiên rất rõ ràng định vị của mình đồng dạng, Kim Ô vô cùng rõ ràng, trừ bỏ bị bắt được hai cái bên ngoài, bây giờ tại bên ngoài đã sinh đã tử 4 cái bậc đại thần thông, cũng là giữ nhiều lành ít. Chỉ ít trước mắt tự mình có thể sử dụng bậc đại thần thông, chỉ có Hoa Tiên một cái, như vậy thì không thể keo kiệt. Tại trấn an được trước mắt tự mình thủ hạ duy nhất một cái bậc đại thần thông về sau, Kim Ô nhìn về phía vẫn đứng ở một bên đại thế chí Bồ Tát. Vị này Bồ Tát vẫn như cũ mỉm cười, thật giống như mới Kim Ô đột phá bậc đại thần thông, nhấc lên để tam giới đều ghé mắt phong bạo hoàn toàn không tồn tại. Thậm chí, từ nụ cười kia ở bên trong, Kim Ô phân biệt ra đủ để cho hắn bạo nộ ý vị. Ngài nhà trò trò chơi chơi xong sao? Chơi xong, là thời điểm làm việc. Kim Ô trong mắt lóe lên một vòng tức giận, ba động tâm tình, đưa tới thần thông bắn ra. Bên trong hư không, từng đạo mạ vàng bình thường hỏa diễm, tại đại thế chí Bồ Tát quanh người dập dờn, nhìn lộng lẫy, nhưng này mạ vàng trong ngọn lửa mang theo hương hực, cho dù là bậc đại thần thông đều muốn biến sắc. Nhưng đại thế đến nhưng như cũng lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như cái kia có thể để cho mình đều phải nghiêm túc đối đãi Kim Ô thần hỏa hoàn toàn không tồn tại. Hừ. Sau một khắc, Kim Ô hừ lạnh một tiếng, thu hồi Kim Ô thần hỏa, vung tay đi ra phòng nghị sự. Đã bản đế đã thu hồi lực lượng, bây giờ là thời điểm để thiên đình, để tam giới nhìn một chút yêu tộc ta chí cao thần thông. Kim Ô thanh âm tại toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong vang vọng. Theo thanh âm của hắn, tất cả yêu tộc sĩ khí đều đột nhiên cất cao một cái cấp độ, thậm chí bắt đầu đỉnh lấy thiên đình trận tuyến đẩy ngược trở về.
Sau lưng Hoa Tiên dị sắc liên tục nhìn xem Kim Ô bóng lưng, nhưng ở nàng xem không đến địa phương, Kim Ô sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Bởi vì, hắn không có cách nào đối với đại thế chí Bồ Tát độc thủ. Hoặc là nói, bởi vì cùng Phật môn hợp tác duyên cớ, bất kể là thoát thai xá lợi vẫn là Kim Ô xá lợi, đều là Phật môn độ vận, có phần này nhân quả tại, chính mình căn bản không có biện pháp đi nhằm vào Phật môn người. Nếu không, cũng sẽ bị nhân quả phản vệ. Phần này nhân quả, đại biểu cho toàn bộ Phật môn khí vận. Đừng nói chính mình chỗ dung hợp yêu tộc khí vận, tại trải qua hai cái đại kỷ nguyên tiêu hao về sau, đã hoàn toàn so ra kém Phật môn khí vận. Cho dù có thể tới sánh vai, như chính mình khăng khăng đối với Phật môn người động thủ, như vậy kết quả tốt nhất cũng bất quá là lưỡng bại câu thương thôi. Chết tiệt Phật môn. Kim Ô lửa giận trong lòng càng phát hùng hực. Ngay một tiếng, Kim Ô phía sau triển khai một đấu 10 trượng dài mạ vàng cánh lớn, nó bản thân thân hình cũng tăng vọt đến cao hơn 2 trượng. Vẹn vẹn một cái vỗ cánh, Kim Ô liền vượt qua không gian, đi tới bầu trời phía trên. Mà tại trước mặt hắn, không biết nơi nào, cũng xuất hiện một tôn hùng tráng bóng dáng. Người mặc trắng bạc trọng giáp thiên đồng đại nguyên soái lặng lặng đứng ở giữa không trung, trong tay chống một thanh khai sơn đại phủ, hai mắt bên trong mang theo nóng sáng uy quang, tựa như lôi đỉnh. Người chính là Thiên Đồng. Kim Ô khỏe miệng mang theo tuyệt đối không tính là hữu hảo đủ cười, mạ vàng bình thường con người, nhìn ra xa dưới sau lưng Thiên Đồng đại nguyên soái trung quân đại trướng. Ở nơi này, hắn cảm giác được rất nhiều khí cơ. Chân Vũ, Hắc Sát, Trời Du, Phổ Hóa, còn có phỏng vấn chân quân, à, các ngươi thiên đỉnh vì cái gì như thế ngu xuẩn? Kim Ô chậm rãi nắm tay, cười lạnh nói, năm vị bậc đại thần thông hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế, vì cái gì vẹn vẹn tù binh bản đế thủ hạ cái kia bốn cái bất tranh khí ra hỏa, thật không biết các ngươi mưu đồ gì. Không sai, tại Kim Ô cảm giác bên trong, trung quân đại trướng bên trong, ngoại trừ thiên đình năm vị bậc đại thần thông bên ngoài, còn có lấy tự mình nhị trưởng lão cầm đầu bốn vị yêu tộc bậc đại thần thông. Tù binh nghe rất thích hợp, nhưng trên thực tế hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bậc đại thần thông không phải vô lượng lượng kiếp mà không vẫn, nhưng nếu là bị đánh tan thần hồn cùng nhân quả, muốn lại lần trở về cũng không phải sự tình đơn giản. Nhất là bây giờ yêu tộc có thể hay không rút ra thời gian này quay về chủ bị kêu gọi bốn vị bậc đại thần thông đều là vấn đề. Cái này mới là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất kế hoạch. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên đình lựa chọn sinh tồn cầm. Mặc dù đã bị áp chế tới cực điểm, nhưng đến cùng còn sống, miễn là còn sống, có chính mình tại, như vậy thiên đình liền phải thời thời khắc khắc để phòng mình đi cứu người. Không chỉ có sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực, thậm chí được không bù mất. Là bởi vì tại tam giới trên vị trí của trí cao đợi quá lâu, bị tự thân ngạo mạn sở khiên đẩy ta sao? Đối mặt Kim Ô cười lạnh, Thiên Đồng đại nguyên soái không hề bị lay động. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, chúng ta thiên đình đều là đại ngu xuẩn so, cũng không bằng ngươi thông minh. Trong lòng của Thiên Đồng đại nguyên soái cười rất vui vẻ. Cái gì đánh tan thần hồn mới là lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn, lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn là đem bốn tên kia đưa đến nhà ta Huyền Ứng Thất Tinh kiếm dưới đáy. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này liền không có tất yếu cùng bị này bành trướng Kim Ô bệ hạ nói. Như yêu đế các hạ chỉ là đến tranh đua miệng lưỡi đấy, cái kia bản quân ngược lại là còn có thể lại nghe vài câu. Thiên Đồng đại nguyên soái chậm rãi bước về khai sơn phủ căn bữa, ngữ khí là nhạt. Cùng ngươi một cái hạ thần không có gì đáng nói. Kim Ô trên cao nhìn xuống quan sát Thiên Đồng đại nguyên soái, cười lạnh nói, Ngọc Hoàng không có ở đây, vậy liền để Tử Vi đi ra. Các ngươi không phải chú ý binh đối với binh tướng đối với đem sao? Vậy liền để Tử Vi đến đối mặt bản đế vị này yêu tộc chi chủ. Kim Ô đương nhiên biết, chính mình còn không phải Tử Vi đối thủ, nhưng ở yêu tộc khí vận ra chỉ phía dưới, cho dù là Tử Vi muốn diện sát chính mình, cũng là người si nói mộng. Cuối cùng, Tử Vi chỉ là bốn điều kiện thứ nhất, mà không phải Thiên Đình chí tôn. Chỉ có Thiên Đình chí tôn mới có thể hoàn toàn điều động Thiên Đình khí vận. Đây là duy nhất thuộc về thủ lĩnh, duy nhất thuộc về trí cao hoàng giả đặc quyền. Cút mẹ mày đi đấy. Thiên Đồng đại nguyên soái trừng lên mí mắt, không thấy như thế nào động tác, một đạo giản dị tự nhiên đại phủ liền xuất hiện ở Kim Ô đỉnh đầu. Suy, mạ vàng hỏa diễm tử trong hư không hiện hiện, đón nhận cái kia một đạo phủ ảnh, sau một khắc cả hai đều chôn bụi. Một màn này, để Kim Ô hé mắt. Rất tốt, Thiên Đồng, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Kim Ô đưa tay, đối Thiên Đồng đại nguyên soái vẫy vẫy, ở trên cao nhìn xuống nói, "Đến, bản đế cho ngươi một cái ước lượng bản đế cơ hội, cũng làm cho bản đế nhìn xem, ngươi vị này thiên đình đệ nhất chiến tướng, phải chăng danh xứng với thực." Thiên Đồng đại nguyên soái không có trả lời, cũng không có động thủ, ngược lại là vượt qua Kim Ô, cúi đầu nhìn về phía yêu tộc tổ đỉnh phòng nghị sự phương hướng. Hắn tựa hồ thấy được vị kia quanh tay mà đứng, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt đại thế chí Bồ Tát. Có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi, "Đây chính là các ngươi Phật môn nâng đỡ khối lỗi? Như thế ngu xuẩn đồ vật, các ngươi là sao có thể nhẫn nhịn được hay sao?" "Người đáng chết." Thiên Đồng đại nguyên soái không nhìn, cùng khối lỗi hai chữ, để Kim Ô trong nháy mắt bạo nộ. "Vâng." Che đậy toàn bộ Bắc Câu Lô Châu mạ vàng hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm xuống tới, lại tại trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo mạ vàng hỏa diễm thác nước, xông về phía Thiên Đồng đại nguyên soái xoát mà đi. Bậc đại thần thông ở giữa chiến đấu, thường thường đều vô cùng giản dị tự nhiên. Pháp thuật đã mất đi ý nghĩa, lực lượng cũng không có cao thấp, nhất cử nhất động đều mang không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Bậc đại thần thông chỗ hợp lại đồ vật chỉ có hai loại, một trong một ngoài, bên trong hợp lại là đối đạo cảm ngộ, mà bên ngoài hợp lại là thần thông. Cũng chỉ có thần thông mới có thể ảnh hưởng đến cái khác bậc đại thần thông. Mà Kim Ô bẩm sinh Kim Ô thần hỏa chính là một môn không thể nghi ngờ đại thần thông. Thiên địa tập trung, nhưng lại trước thiên địa mà thành sinh linh, có đặc quyền. Đối mặt cái kia xông về phía tự mình xoát mà đến, mang theo vô tận ác ý cùng nóng dực Kim Ô thần hỏa. Thiên Đồng đại nguyên soái vẫn không có cái gì động tác, chỉ là vớt ve cán búa tay có chút dừng lại. Ông, nháy mắt sau đó, vô hình ba động nhiệt lên,
nguyên bản bị kim ô tụ đến, tạo thành một đạo hỏa diễm thác nước kim ô thần hỏa, phản phất tại nhảy tấm chiếu lại bình thường, lóe ra rút lui. Ngưng tụ kim ô thần hỏa, ở đằng kia quỷ dị nhảy tấm bên trong, lại lần trải rộng ra, rút lui trở thành bao trùm toàn bộ Bắc Câu Lô Châu bộ dáng, sau đó theo một lần cuối cùng nhảy tấm một lần nữa biến mất trở về bên trong hư không. Kim ô thần hỏa là đại thần thông không sai, nhưng Thiên Đồng đại nguyên soái cũng không phải không có nắm giữ lấy đại thần thông. Đạo môn bắt đại thần thông chi ba, hồi thiên trở lại ngày. Cực hạn thời gian thần thông, tu đến cực hạn, chính là cùng thái cổ đại thần trúc long đối đầu, cũng không hư mảy may. Hai môn đại thần thông đụng nhau, lại không có bất kỳ ba động, chỗ thúc đẩy sinh trưởng hết thể sức mạnh to lớn, đều bị cực hạn tại trên người của đối phương. Kim Ô sắc mặt âm trầm, nhất là khi nhìn đến Tiên Bổng cái kia có vẻ như bình tĩnh, kỳ thực tựa như đang nói liền đối trả cho ta đều làm không được, còn muốn đi đủ nhà ta đế quân, thần sắc về sau, Kim Ô sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cũng không có nghĩ đến, tại chính mình có yêu tộc khí vận ra chỉ dưới tình huống, lần đầu biểu diễn lần thứ nhất xuất thủ, lại bị dễ dàng như vậy thoải mái cả lại. Chờ chút, không thích hợp. Kim Ô đột nhiên lấy lại tinh thần, không lo được Thiên Bổng nhìn chằm chằm, quay người nhìn về phía cái kia đứng ở phòng nghị sự cửa, chính xa xa nhìn ra xa nơi đây đại thế chí Bồ Tát. Phật môn cho mình đồ vật có vấn đề. Kim Ô mặc dù từ căn nguyên đi lên giảng, cũng không phải là lúc trước thập đại Kim Ô bên trong một loại vị, nhưng đúng là thuần huyết Kim Ô, cũng kế thừa thập đại Kim Ô trong đó một vị ký ức cùng nhân quả. Trong ký ức của hắn, hắn nhìn từng tới phụ thân của mình xuất thủ, đó là không cho cự tuyệt, để thiên địa cũng vì đó run rẩy sức mạnh to lớn. Mà tại cha phần này sức mạnh to lớn bên trong, đến từ yêu tộc khí vận gia trì, nổi lên không thể bỏ qua tác dụng. Nhưng đến tiên chính mình đâu? Mặc dù yêu tộc đi qua hai cái đại kỷ nguyên sa sút tinh thần, đã sớm không bằng trước, nhưng rốt cuộc là đã từng xưng bá tam giới chí cao chủng tộc. Mà thực lực của mình mặc dù còn kém rất rất xa cha, nhưng ở yêu tộc khí vận gia trì phía dưới, làm sao cũng không có khả năng chỉ có điểm ấy lực lượng. Không dám nói cái khác, để ngày này đồng tả hữu chi kém cỏi vẫn có thể làm được. Nhưng sự thật chính là, chính mình toàn lực ứng phó Kim Ô thần hỏa, bị đối phương dễ như trở bàn tay cản lại. Đây không phải là thích hợp, rất không thích hợp. Ai? Thiên Đồng đại nguyên soái tại lúc này thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Hắn nhìn che mặt sắc âm trầm Kim Ô có vẻ như hảo tâm giải thích nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Phật môn đưa cho ngươi chỗ tốt, muốn trả ra đại giới vẹn vẹn để ngươi sợ ném chuột vỡ bình a. Nếu là bàn về đến mặt dày tâm đen ra tay hung ác, nói thật, đạo môn chúng ta thật đúng là không bằng đám kia chọc đầu. Kim Ô không có trả lời, bởi vì hắn cũng đã nhận ra tự thân không thích hợp. Tại Kim Ô trong cơ thể, lặng lặng lơ lửng một viên sáng chói xá lợi, đúng vậy Kim Ô xá lợi, cũng chính là mượn nhờ này cái xá lợi, mới khiến cho vào nhà tấn thăng đến bậc đại thần thông tầng cấp, từ đó có tư cách đến gánh chịu yêu tộc khí vận. Chờ chút, Kim Ô thấy được vấn đề. Yêu tộc khí vận, nhìn như là từ tứ hải bốn châu hội tụ đến nơi này của tự mình, nhưng mục đích cuối cùng lại không phải là mình bản thân, mà là viên này Kim Ô xá lợi. Chính mình chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi, một cái dùng để trợ lấy Kim Ô xá lợi cùng yêu tộc khí vận bát. Mặc dù mình có thể điều động yêu tộc khí vận, nhưng cuối cùng chỉ là điều động mà không phải là chi phối. Chân chính có thể chi phối yêu tộc khí vận đấy, chân chính tại dung hợp yêu tộc khí vận đấy, vẫn luôn là viên kia Kim Ô xá lợi. Chính mình khinh thường. Tấn thăng bậc đại thần thông vui sướng, cùng yêu tộc khí vận ra thân về sau sinh sôi dạ tâm, che mắt ánh mắt của mình. Chết không được, chết không được đại thế đến từ đầu tới đuôi đều tại một bên quan sát, chết không được tại chính mình tấn thăng bậc đại thần thông về sau trước tiên, đại thế đến liền thúc giục chính mình rời núi lọc thủ. Đại thế đến sở dĩ như thế cấp bách, vì chính là không để cho mình phát hiện mình trên người quái dị. Đại thế đến, ngươi làm cái gì? Kim Ô nhìn hằm hằm đại thế chí Bồ Tát, muốn thôi động Kim Ô thần hỏa, nhưng theo Kim Ô xá lợi rung động, Kim Ô vô luận như thế nào cũng không thể đối với đại thế đến có lý. Mà đại thế chí Bồ Tát vẫn như cũ đứng ở yêu tộc tổ đỉnh phòng nghị sự cửa, không có nhúc nhích gì tứ. Không có cách, mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, tại đối phương dưới mí mắt cất giấu, cùng hiện thân ở trước mặt đối phương, là hai việc khác nhau. Thiên Đồng, ngươi thật sự rất chán ghét, ngươi câu này nhắc nhở, để cho ta Phật bố cục chỉ có thể sớm. Đại thế chí Bồ Tát có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Kim Ô một chút. Tựa hồ vị này yêu tộc tân hoàng, trong mắt hắn còn không bằng bên đường cỏ dại trọng yếu. Thiên Đồng đại nguyên soái chỉ coi đại thế chí Bồ Tát tại đánh giấm, không quan trọng móc móc lỗ thai, nói lầm bầm, thấy không, bọn này con lựa chọc trả đũa bản sự cũng rất lợi hại. Kim Ô không có công phu đi để ý Thiên Đồng, đối với đại thế chí Bồ Tát không nhìn, cũng không có thường ngày phẫn nộ, thay vào đó chính là kinh hãi cùng bối rối. Ngực của hắn bịch bịch nhảy, cực hạn cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân, phản phất có thứ gì trọng yếu muốn vĩnh viễn rời đi chính mình. Thuận cái kia quỷ dị cảm giác, Kim Ô nhìn về phía phương xa. Lúc này thời gian là trời chiều, Thái Dương đã muốn rơi xuống đất, mà tại cái kia cực xa phương trên thảo nguyên, một đạo người mặc đơn giản tăng bào lão tăng, chính lịch trời chiều, chậm rãi đi tới. Tựa hồ là cảm ứng được Kim Ô nhìn chăm chú, lão tăng kia giơ lên con mắt. Trong con ngươi, mạ vàng hào quang chợt lóe lên. Hai cặp không có sai biệt mạ vàng con ngươi, cách bạn giảm đối mặt, chỉ bất quá, trong đó một phương lạnh nhạt bình tĩnh, một phương lại tại run rẩy kịch liệt. Kim Ô không chỉ có con ngươi đang run rẩy liên đối lấy thân thể đều đang run rẩy. Vùng đan điền Kim Ô xá lợi tựa hồ nhận lấy tác động, tại Kim Ô trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, muốn đi truy tìm nó chủ nhân chân chính. Kim Ô hoàn toàn không có áp chế ý tứ, chỉ là run rẩy, chậm rãi mở miệng. Cửu ca. Chương 381, vội vàng không kịp chuẩn bị chương 381, vội vàng không kịp chuẩn bị A Di Đà Phật. Áo đen lão tăng chậm rãi dạo bước mà đến, rõ ràng một khắc trước còn có vạn dặm xa, nhưng sau một khắc, chỉ là phóng ra một bước thôi, liền đi tới thập vạn đại sơn bên trong.
Hắn đứng ở Kim Ô dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại. Đồng dạng mạ vàng bình thường con ngươi lại lần đối mặt. Vẹn vẹn ánh mắt lóe lên một cái, Kim Ô liền toàn thân run lên, cả người không tự chủ được ngã xuống, thuận rơi xuống lực đạo, vô lực quỳ gối áo đen lão tăng trước mặt. Kim Ô không có để ý chính mình chật vật, cũng không có cái kia tự tin vương giả khí khái, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Cửu ca, vì cái gì? Đối mặt Kim Ô cái kia cùng nói là chất vấn, chẳng thà nói là thần sắc bi ai, áo đen lão tăng chỉ là thở dài. Ngươi phải biết, ngươi chưa có trở về thiên trì lực lượng, ta cũng không có. Ngươi có. Kim Ô không biết từ nơi nào tới khí lực, gắng gượng lấy trong cơ thể cái kia phảng phất muốn đem chính mình cả người đều xé rách kinh khủng đau đớn, cắn răng, trong mắt mang theo tơ máu, ra sức gào thét. Ngươi trốn khỏi vô lượng lượng kiếp. Ngươi là bậc đại thần thông. Ngươi là yêu tộc thập đại Kim Ô bên trong còn sót lại Kim Ô thái tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể kế thừa yêu tộc khí vận, dẫn đầu yêu tộc một lần nữa huy hoàng. Nhưng ngươi không có làm như vậy. Ngươi làm hòa thượng. Vì cái gì? Vì cái gì? Kim Ô gào thét tại thập vạn đại sơn vang dội. Hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Tại áo đen lão tăng xuất hiện trước đó, Kim Ô từ đầu đến cuối đều cho rằng mình là như hôm nay ở giữa duy nhất một tôn Kim Ô, cái kia mang theo yêu tộc một lần nữa huy hoàng, nên do chính mình một lần nữa dựng thẳng lên tên là yêu chiến kỳ. Cái kia để yêu tộc có được một vị hoàng giả, một vị có thể mang theo yêu tộc lại lần huy hoàng hoàng giả. Nhưng ở áo đen lão tăng xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn nên cái gì đều hiểu rồi. Cái gì chiến kỳ, cái gì cổ tộc một lần nữa quật khởi, cái gì lại xuất hiện huy hoàng, cái gì Kim Ô hoàng giả, đều là giả. Cũng chỉ là một cái con mồi, một cái bước lên tam giới phân loạn, để cho một ít tồn tại lấy hạt rẻ trong lò lửa, loạn bên trong thủ thắng con mồi thôi. Chính như Thiên Đồng nói, chính mình chỉ là một cái khối lỗi, một cái không tự biết khối lỗi. Phật môn từ đầu đến cuối đều không có muốn hợp tác với mình, Phật môn muốn chỉ là một cái bộ kích sóng, một cái giúp đỡ Phật môn ngưng tụ yêu tộc khí vận chạm trung chuyển thôi. Mà tại yêu tộc khí vận ngưng tụ, liền tựa như cây ăn quả rốt cuộc sinh ra ngọt ngào trái cây. Như vậy thì đó, tự nhiên phải có một vị hái trái cây tồn tại. Áo đen lão tăng là duy nhất có tư cách lấy xuống yêu tộc khí vận này cái mê người trái cây người. Cho nên hắn tới, bởi vì ta giống như ngươi. Đối mặt Kim Ô cuồng loạn, áo đen lão tăng nhưng như cũng nhẹ giọng trả lời. Ngắn ngủi bảy chữ, lại làm cho Kim Ô sửng sốt. Hắn không thể tin nhìn trước mắt áo đen lão tăng. Cái gì gọi là giống như ta? Chỗ nào giống như ta? Kim Ô con ngươi đều đang run rẩy, hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót tới cực điểm bị thương. Còn có thể là nơi nào đâu? Thượng cổ lúc yêu tộc, ở đằng kia vô lượng giữa lượng kiếp, cho dù là hai vị yêu tộc đế hoàng đều chỉ có thể chi phối chi kém cỏi phân thân thiếu phương pháp. Cho dù là thập đại Kim Ô, cũng bất quá là mở ra vô lượng lượng kiếp quân cờ thôi, hơn nữa còn là nhất định chết đi quân cờ. Nhưng áo đen lão tăng lại có thể tại vô lượng giữa lượng kiếp sống sót. Sau lưng này nếu là không có những người khác trợ giúp, đó mới là quái sự. Minh Bạch. Kim Ô thê thảm cười, ngồi liệt trên mặt đất, thấp giọng nói, từ thượng cổ yêu đình hủy diệt về sau, liền không còn có Kim Ô cựu thái tử, chỉ có Phật môn. Nói đến đây, Kim Ô dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, xin hỏi thiền sư pháp danh. Áo đen lão tăng không buồn không vui, nói, Bần tăng, pháp danh Ô Xảo. Đúng rồi, chỉ có Phật môn Ô Xảo thiền sư, không còn có yêu tộc thái tử. Kim Ô cười thê thảm vô cùng, mặc dù đã biết sự thật đã cố định, không có bất kỳ dãy rủa không gian, nhưng Kim Ô vẫn là mở miệng. Tây giả chết rồi, vì để cho ta khôi phục, hắn hiến tế hết thảy, hắn từng tại thang cốc lấy thân là tổ, càng là chống đỡ lấy yêu tộc đi qua hai cái. Tây giả đã sống chết. Ngay tại Kim Ô làm lấy sau cùng thử nghiệm, muốn để trước mắt cửu ca nhớ tới từng đã là cây giả, cũng chính là yêu tộc đại trưởng lão lúc, lại đột nhiên bị áo đen lão tăng đánh gãy. Ngươi nói cái gì? Kim Ô ngốc lăng, theo bản năng hỏi. Tây giả đã sống chết. Áo đen lão tăng lặp lại một lần, nói khẽ, thang cốc hủy diệt, Kim Ô mười chết thứ chín, ngay cả có thể vỗ cánh tị nạn chi chim đều là như thế, dưới mặt đất mọc rễ chi thụ lại như thế nào có thể sống? Đón Kim Ô cái kia rõ ràng bối rối lên thần sắc, áo đen lão tăng trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói, chân chính cây giả sớm đã chết ở thượng cổ, từ đó về sau còn sống sót, biệt xương chi vì yêu tộc đại trưởng lão tồn tại, là côn bằng một cái hóa thân. Kim Ô con ngươi quyết tán, cả người đều lộ ra một cỗ thảm đạm ý vị. Chuyện này tại đỉnh cấp bậc đại thần thông ở bên trong cũng không phải là bí mật gì, nhưng không có người sẽ đi cùng yêu tộc nói chuyện này. Mặc kệ côn bằng là thế nào nghĩ, côn bằng trung quy là yêu thầy, mà đại trưởng lão tồn tại là côn bằng đối với yêu tộc nội bộ an bài, cái khác mấy vị đỉnh cấp bậc đại thần thông cũng không có xen vào lý do. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kim Ô đau thương cười một tiếng, thấp giọng nói, ta lúc trước một mực đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là cây giả tại sao phải dễ dàng đem quỷ phái đến trên chiến trường đến, hơn nữa còn là một cái tám thành sẽ thất bại chiến trường. Nếu là cái kia năm đó gánh chịu lấy thập đại Kim Ô cây giả, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Kim Ô nhìn về phía áo đen lão giả, cười nói, cửu ca, ngươi biết không, kỳ thật thúc đẩy ta cùng Phật môn nhanh như vậy hợp tác nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cây giả. Bởi vì cây giả gây mất ta dùng quỷ đến tấn thăng đường, cho nên ta chỉ có cùng Phật môn hợp tác con đường này có thể đi. Ta đang nghĩ, này lại không phải là cây giả cuối cùng đối ta khuyên can. Vẹn vẹn dựa vào ta, dựa vào bây giờ yêu tộc không có năng lực đi đối kháng thiên đình, nhưng nếu như cùng Phật môn hợp tác, hy vọng sẽ cực kỳ gia tăng. Cây giả giúp ta hủy đi quỷ, cũng đại biểu cho thành ý của ta. Ta vốn cho rằng là cây giả biết ta sẽ không dễ dàng đối với Phật môn chịu thua, cũng biết không phải như thế không thể, cho nên tiền trạm hậu tấu. Kim Ô nói xong, tự rêu cười cười, tiếp tục nói, nhưng hiện tại xem ra, thật sự là một chuyện cười. Từ đầu tới đuôi, đều là một chuyện cười. Kim Ô giãn ra một thoáng thân thể, đối Hắc Áo lão tăng nói ra,
cựu ca, cho ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm, để cho ta chết ở tổ đỉnh phòng nghị sự, có thể chứ? Áo đen lão tăng không nói gì, chỉ là yên lặng chắp tay trước ngực hành lễ. Hắn tiến lên phóng ra một bước, không gian chung quanh bắt đầu nếp vốn ba động. Nhưng loại ba động này bị đánh gãy rồi, không gian thuận nguyên bản nếp vốn ba động vết tích, trong chớp mắt nhảy tấm phục hồi như cũ. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái đứng ở giữa không trung, quan sát áo đen lão tăng cùng Kim Ô Sảo lại gặp mặt. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái hít mắt, khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh, nói: "Đem dưới trướng của ta 36 ngày đem thủ Thiên Đồng chân quân quẹo vào Phật môn sự tình, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách." Ở trên trời Bồng Phủ Đại Nguyên Soái giang phía dưới, có 36 tướng, mỗi một vị đều là Thiên Đồng Đại Nguyên Soái tuyển chọn tỉ mỉ, phí hết tâm huyết dạy dỗ nên chỉ tướng, cũng là Bắc Cực nhất hệ cực kỳ trọng yếu thành viên tổ chức thứ nhất. Mà tại cái này 36 đem ở bên trong, xếp hạng thứ nhất Thiên Đồng chân quân, càng là Thiên Đồng Đại Nguyên Soái coi trọng nhất tồn tại. Từ thần chức danh hào liền có thể nhìn ra, Thiên Đồng Đại Nguyên Soái nhìn trời Bồng chân quân ký thác kỳ vọng, thậm chí coi như là người nối nghiệp. Đương nhiệm Thiên Đồng Đại Nguyên Soái biện trang tương lai tất nhiên sẽ ẩn lui, Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, Thiên Đình đệ nhất chiến tướng cũng sẽ không là biện trang điểm cuối cùng, nhưng Thiên Đồng Đại Nguyên Soái cái danh hiệu này nhất định phải một mực tồn tại. Mặc dù thời gian này sẽ rất lâu rất dài, nhưng người nối nghiệp dạy dỗ cùng bồi dưỡng tất nhiên là càng sớm càng tốt. Thế nhưng, Thiên Đồng chân quân bị bắt cóc đi, hoặc là nói, là bị Phật môn chui chỗ trống. Đùa giỡn hằng Nga có thể là cái gì đại tội? Lấy Thiên Đồng chân quân thiên phú tài tình, thần chức địa vị, Thiên Đình bên trong còn nhiều âm thầm cảm mến tiên tử, làm gì bỏ gần tìm xa. Chỉ là Quỳnh Tương, bất quá nhuận miệng đồ vật, lại như thế nào có thể làm cho một vị thái ớt kim tiên như vậy thất lễ? Cho dù là ngự tiền thất lễ, dù là không đề cập tới đại thiên tôn chi tâm lực cùng lòng yêu tài, vẹn vẹn là nhìn Tử Vi đại đế cùng Thiên Đồng đại nguyên soái mặt mũi, cũng nhiều nhất là tiểu trường đại giới. Nhưng Thiên Đồng chân quân sở dĩ bị nặng chấp 2000 truy sau biếm hạ phàm gian, thậm chí cả đi nhầm heo thai, chỉ là Thiên Đình muốn tại đi về phía tây bên trong cắm một cây cái đinh thôi. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Thiên Đình tính tới hết thảy, không có tính tới tại phúc trước khi núi bên cạnh vân sạt động, còn có một Ô Xảo thiền sư. Chính là bởi vì Ô Xảo thiền sư tồn tại, mới khiến cho Thiên Đồng chân quân triệt để biến thành chư cương liệp, biến thành ăn lông ở Lô Yêu Ma, biến thành thay đổi triệt để về sau, cuối cùng chứng đến Phật môn chính quả Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát. Lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm thái ớt kim tiền, cũng chịu không được một vị Phật môn bậc đại thần thông, thậm chí là so đỉnh tiêm bậc đại thần thông chỉ kém một đường Phật tôn tẩy não. Đương nhiên dựa theo Phật môn thuyết pháp, cái này gọi là quy y đi, đối với Thiên Đồng đại nguyên soái mà nói, đây cũng không phải là nảy ra góc tượng, mà là gần như đoạt tử mối thủ. Tham khảo lão Mã đại nhi tử, khắc, đây là hai thiết, liên quan tới chư bát giới Thiên Đồng nguyên soái thân phận, có như thế mấy cái thuyết pháp: 1. Bắc Cực một trong tứ thánh. 2. Đấu Mẫu nguyên quân tọa kỵ, bởi vì Đấu Mẫu nguyên quân pháp tướng hóa thân bên trong, có một cái đầu lâu là đầu heo, tọa kỵ cũng là heo. 3. Chính là bài này sử dụng Thiên Đồng 36 đem thủ thiết lập. Mà đối với người khởi xướng Ô Xảo thiền sư, Thiên Đồng đại nguyên soái đương nhiên không có cái gì tốt mặt. Mặc dù việc này đi, có chút Thiên Đình tự rước lấy nhục ý tứ, nhưng Thiên Đồng đại nguyên soái hiển nhiên không để ý đến điểm này. Đoạt tử mối thủ trước mặt, cũng không có như vậy rất nhiều đạo lý tốt giảng. A Di Đà Phật. Ô Xảo thiền sư tựa như vừa mới phát hiện Thiên Đồng đại nguyên soái tồn tại, lạnh nhạt chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó nói: "Đại nguyên soái muốn ngăn cản bần tăng." "Không phải ngăn cản, là cùng ngươi sống mái với nhau." Thiên Đồng đại nguyên soái mặt lạnh lấy, trong tay khai sơn đại phủ trực tiếp bổ xuống. Chanh. Không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, nhưng này một đạo phủ quang lại đống nhiên hóa thành vô số đạo, phản phất một đạo thiên hà chạy ngược xuống dưới. Tại đây vô số phủ ảnh bên trong, chỉ có một đạo là hiện tại, còn lại đều là tương lai. Hồi thiên trở lại ngày cách dùng, không chỉ có riêng chỉ là nghịch chuyển thời gian. Phủ quang bổ đi ra, là muốn phi hành một đoạn mới có thể tiếp xúc đến Ô Xảo thiền sư đấy, mà Thiên Đồng đại nguyên soái đem đây không phải là qua trong nháy mắt phi hành, chia cắt trở thành vô số phần, cũng toàn bộ cụ hiện đi ra. Kinh khủng nhất vâng, mỗi một đạo phủ quang đều là thật, đều là Thiên Đồng đại nguyên soái nén giận một kích. Đại thần thông chỗ kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Đối mặt bất thình lình, đủ để cho bậc đại thần thông đều biến sắc, thậm chí cả trực tiếp bị thua kinh khủng công phạt, Ô Xảo thiền sư cũng không có làm ra phản ứng chút nào. A Di Đà Phật, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bằng nước. Nhị non tiếng tụng kinh ở trong hư không vang lên, rõ ràng ngữ tốc rất chậm, nhưng chính là sớm xuất hiện ở vô số phủ quang phía trước. Sau đó, cái kia vô số phủ quang liền hóa thành vô số cơ lệ bờ biển, đều biến mất không thấy gì nữa. Ô Xảo thiền sư ngoảnh mặt làm ngơ, lại lần can thiệp không gian, mang theo Kim Ô đi tới yêu tộc tổ đỉnh trong phòng nghị sự. Thiên Đồng đại nguyên xoáy hé mắt, ở trước mặt của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tăng nhân. Tăng nhân rất trẻ trung, dáng vẻ trang nghiêm, người khoác gấm lan cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, đỉnh đầu bị lô mũ, mặt mày trầm tĩnh. Đường Tam Tạng. Thiên Đồng đại nguyên xoáy một câu nói toạc ra tăng nhân thân phận, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu, nói: "Ngươi không phải Đường Tam Tạng." Trong con ngươi hắn hiện lên một vòng tử vi linh vận, đã rơi vào trước mắt tăng nhân trên thân. Thì ra là thế, Nhiên Đăng cổ Phật lấy tự thân xá lợi, vì ngươi ra chỉ đi qua xem. Như vậy, bản tọa tựa hồ cái kia xưng hô ngươi là Kim Thiệt Tử, không phải Hắc Đạo người. Xưng hô thế này đã không thích hợp. Văn Thủy Chân Nhân đứng ở Quan Thế Âm Bồ Tát bên người, nhìn xem cái kia vừa mới bắt đầu liền đã chuẩn bị kết thúc tham gia trải qua đại hội. Mà tại hai vị đại lão bên cạnh, Khương Lâm, Diệu Thanh, Long Nữ ba người đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn tham gia trải qua đại hội hội trưởng. Kết thúc. Rồi. Diệu Thanh lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Đúng vậy a, kết thúc. Khương Lâm biểu lộ có chút phức tạp, ngoài ý liệu, nhưng là hợp tình hợp lý. Không sai, vừa mới chuẩn bị hoàn tất, vừa mới khai mạc tham gia trải qua đại hội, đã kết thúc. kỳ thật nói đến rất đơn giản. Tại phòng theo La Thiên Đại Tiếu quy cách, cung phụng Phổ Thiên Chu Thiên La Duộng, hết thảy 7.200 tôn thần về sau, tùy theo mà đến quá trình, chính là một đám đạo gia dẫn theo đông đảo các đệ tử, tham viếng đạo tổ truyền xuống mới kinh văn. Cái này vốn là chỉ là đi một cái quá trình, dù sao tham gia trải qua đại hội, ngươi ngay cả kinh văn biết là cái gì cũng còn không biết, lại thế nào đi tham gia đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại nơi này quá trình, ra một chút vấn đề nhỏ. Đại khái nói rõ, chính là lấy hắc đạo người vì thủ mạch đạo gia nhóm vừa mới mang theo các đệ tử quỳ xuống, cái kia đạo tổ mà biện thành soạn thái thanh thượng phẩm cứu khổ nhổ khó vô lượng diệu kinh liền phun hào quang, trực tiếp bao phủ lại hắc đạo người. Sau đó hắc đạo người liền đốn ngộ rồi, trực tiếp tại chỗ đã bắt đầu lĩnh hội, với lại từ cái kia hầu như mắt trần có thể thấy linh quang cũng có thể thấy được đến, hắc đạo người cùng cái này kinh văn tương tính đã không phải là cao hoặc là chuẩn xác có thể hình dung rồi. Không nên nói, một thiên này kinh văn, quả thực chính là vì hắc đạo người chế tạo riêng đấy. Cái này mới là nhất làm cho người kinh ngạc sự tình. Phải biết, bản kinh văn này thế nhưng là đạo tổ mới nhất biên soạn đó a. Hắc đạo người lại như thế nào, dù là thân là nhân gian tất cả pháp mạch thủ mạch đạo gia bên trong người giám sát, mặc dù có chút đặc biệt tính, nhưng ở đạo tổ trong mắt, điểm ấy đặc biệt tính cũng liền không coi vào đâu. Nhưng sự thật chính là như thế. Vì hắc đạo người, đạo tổ không chỉ có tân biên soạn một thiên kinh văn, thậm chí bỏ bao công sức thúc đẩy tham gia trải qua đại hội, nhường đạo môn tất cả pháp mạch ở nhân gian người phát ngôn, tận mắt chứng kiến hắc đạo người ngộ đạo một màn này. Nói thật, Khương Lâm gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng cái tràng diện này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên, tự mình vị này đạo gia, đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ? Khương Lâm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Văn Thủy chân nhân. Mà Văn Thủy chân nhân nhưng chỉ là nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng 3 ngày chư thần giữa thần vị, đang tại ngộ đạo hắc đạo người, khoan thai thở dài. Bá Hiền đạo bạn, ngươi rốt cuộc là chờ đến. Đấu chương xong, chương 382, Bá Hiền bí mật chương 382, Bá Hiền bí mật Văn Thủy chân nhân thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Khương Lâm nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn hơi nghi hoặc một chút nháy mắt mấy cái, trong này cùng Ngụy Pháp Tổ còn có quan hệ. Khương Lâm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một bên cách đó không xa Quan Thế Âm Bồ Tát, vị này Bồ Tát hiển nhiên cũng nghe đã đến Văn Thủy chân nhân lời nói, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại hơi xúc động ý vị. Là Ngụy Pháp Tổ có cái gì ẩn tình không muốn người biết, nhưng ở tầng thứ cao hơn đại lao bên trong, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Ngụy Pháp Tổ lại như thế nào, cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên, có thể có cái gì? Chờ chút. Khương Lâm đột nhiên phản ứng lại. Trước đó, hắn dĩ nhiên thẳng đến không để ý đến một kiện rất không hợp lý sự tình. Cái kia chính là Ngụy Pháp Tổ tu vi cảnh giới. Tại từng đã là Khương Lâm xem ra, Thái Ức Kim Tiên cao không thể chạm, là hàng thật giá thật đại lão. Nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy, tự thân tu vi khoảng cách Thái Ức Kim Tiên chỉ có khoảng cách nửa bước dưới tình huống, Khương Lâm ánh mắt tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Một vị Thái Ức Kim Tiên lại có thể chấp trưởng Bắc Cực trừ tà viện. Điều này hiển nhiên không quá bình thường. Phải biết, tại Tử Vi Đế Quân Bắc Cực một mạch ở bên trong, đại khái bên trên có thể phân ra 4 cái chi nhánh tới. Phong Đô, Bắc Cực trừ tà viện, Thiên Đồng Đại Nguyên Soái phủ, cùng Chân Vũ Phục Ma phủ. Trong đó, Phong Đô từ Bắc Cực trừ tà viện quản lý, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, độc lập tính cũng không mạnh mẽ. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái phủ thì là lấy Thiên Đồng Đại Nguyên Soái cầm đầu Bắc Cực tứ thánh quản hạt, điểm này từ phía trên Du Phó Nguyên Soái cùng Hắc Sát đại tướng quân thần danh cũng có thể thấy được tới. Về phần Chân Vũ Phục Ma phủ thì là Chân Vũ đại đế bán độc lập ra Bắc Cực tứ thánh về sau, khai phủ kiến nha sản phẩm. Mà tại cái này tứ đại chi nhánh bên trong, bộ phận trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là Bắc Cực trừ tà viện, thậm chí Bắc Cực trừ tà viện viện chính là Tử Vi đại đế bản thân. Nhưng đều biết Tử Vi đại đế không quản sự, cho nên Bắc Cực trừ tà viện từ Ngụy Bá Hiền vị này ít viện thay mặt trưởng. Đen luật pháp tổ, Bắc Cực trừ tà viện ít viện, tam giới vị thứ nhất đen luật pháp thầy, Tử Vi đại đế tay trái tay phải, Tây Đài đại ngự sử, có giám sát phong đô quyền lực, thậm chí còn có thể thăng nghị thiên đồng phủ, quyền năng gần như bao trùm Bắc Cực nhất hệ Tử Vi phụ tá, thế mà chỉ có Thái Ức Kim Tiên trình độ. Mặc dù Ngụy Pháp Tổ chiến lực tại Thái Ức Kim Tiên bên trong ở vào gần thứ Dương Tiễn cùng Na Tra cấp độ, nhưng là vô cùng không hợp lý. Hiện tại xem ra, Ngụy Pháp Tổ trên thân quả thật có chút bí mật đã không đúng. Khương Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, những chuyện này chính mình vốn nên đã sớm nghĩ tới, dù là trở ngại tầm mắt, không có hiện tại cao như vậy phòng kiến linh, cái này điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường tới cực điểm chỗ quái dị, chính mình thế mà mới phản ứng được. Thật giống như sốc lên một cái nắp, đã từng Ngụy Pháp Tổ đủ loại không hợp lý xuất hiện lần nữa tại trong đầu của Khương Lâm. Thái Ức Kim Tiên lại có thể để chín nguyên sát đồng đại tướng quân trở lên quan đối đãi, có thể làm cho tự mình lao đầu tử đều đụng mềm cái đinh. Lúc trước chính mình từ Tử Vi bí cảnh lúc đi ra, đứng ở phía trước nhất đấy, ngoại trừ Thiên Đồng đại nguyên xoáy ra, chính là Ngụy Pháp Tổ. Thậm chí, Đặng Tử Dương đặng tổ đều tại hai người sau lưng nửa bước vị trí. Loại này chỗ đứng nhưng có đại giảng cứu, Thiên Đồng đại nguyên xoáy địa vị không cần nhiều lời, mà đặng tổ thân là Ma Cô núi Bắc Đế phái khai sơn tổ sư, không thể nghi ngờ cũng là bậc đại thần thông. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngụy Pháp Tổ có thể đứng đặng tổ trước đó, cùng Thiên Đồng đại nguyên xoáy song bay. Mà Ngụy Pháp Tổ thực lực chỉ là Thái Ức Kim Tiên, không hợp lý, quá không hợp sửa lại. Có lẽ là bởi vì Ngụy Pháp Tổ địa vị đặc biệt, cho nên để cái khác đại lão không để ý đến tu vi bên trên không đủ. Không, không có khả năng. Khương Lâm chính mình hủy bỏ chính mình suy đoán. Tam giới cuối cùng là nắm đấm lớn nhất. Cùng nói thực lực cùng địa vị ở giữa là nhân quả quan hệ, bởi vì nắm đấm lớn, cho nên chức cao, tuyệt không có khả năng trái lại. Cho nên, ta rốt cuộc là vì cái gì lâu như vậy mới phản ứng được? Thậm chí còn là ở Văn Thủy chân nhân nhắc nhở phát xuống phát hiện. Khương Lâm yên lặng suy tư.
Mà một bên Văn Thủy Chân Nhân chú ý tới Khương Lâm thần sắc khác thường, cười nói, "Huyền ứng a, nhưng là muốn lên bá hiển sự tình." Khương Lâm nghe vậy gật gật đầu, đem chính mình suy đoán nói thẳng ra. "A Di Đà Phật, kỳ thật cũng không phải là Khương pháp sư một người như thế, mà là tam giới tất cả thái ớt kim tiên phía dưới tu giả, đều sẽ xem nhẹ điểm này." Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên mở miệng đáp lời. Văn Thủy Chân Nhân cười nạo một tiếng, cũng không nói nữa, nhìn xem Quan Thế Âm biểu diễn. "Còn xin Bồ Tát giải thích nghi hoặc." Khương Lâm nhìn thoáng qua Văn Thủy Chân Nhân, thấy mình tiện nghi sư thúc không có ý kiến về sau, liền cười hành lễ. Năm đó, sáu động tiên ma từ âm phủ mà ra, như toàn ô nhiễm tam giới, nếu không có Tử Vi Đế Quân hiển hóa Bắc Đế hóa thân, lập phong đồ, diễn đen luật mà trấn tiên ma, tam giới nguy rồi. Lần này qua lại, tin tưởng Khương pháp sư so bẩn tăng rõ ràng. Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai mở miệng, cười híp mắt nói ra, sau đó, Bá Hiền đạo hữu nhận Tử Vi sát mệnh, phong đô pháp chỉ, cầm cựu tuyển hiệu lệnh phủ, duy trì trật tự quỷ thần ấn, chấp trưởng đen luật, là vì đen luật chi tổ. Khương Lâm ánh mắt lấp lóe, chú ý tới Quan Thế Âm Bồ Tát xưng hô. Bá Hiền đạo hữu, mới Văn Thủy Chân Nhân cũng là như vậy xưng hô. Hẳn là. Khương Lâm thần sắc khẽ động, chỉ nghe Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục nói, như vậy trách nhiệm, không phải bậc đại thần thông không thể nhận. Bá Hiền đạo hữu cũng giống như vậy, từng đã là hắn, cũng là bậc đại thần thông, hơn nữa còn là bậc đại thần thông bên trong người nổi bật. Nhưng, về sau lại có một chút biến cố. Bá Hiền đạo hữu có một cái nữ nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong, nhìn về phía cái kia xếp bằng ở tham gia trải qua đại hội chính giữa hắc đạo người. Khương Lâm mở to hai mắt nhìn. Đen luật chính là Tử Vi Đế Quân thuận thiên ý cho diễn, nó vị cách độ cao, chính là bậc đại thần thông đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Bá Hiền đạo hữu sơ trưởng đen luật thời điểm, liền bị cái kia vô biên hắc sát nhuộm dần liên đối lấy tự thân đạo tắc đều bị ảnh hưởng, gần như khó mà tự kiềm chế, đứng ở bên vách núi. Cũng chính là tại nơi này quan khẩu, Bá Hiền đạo hữu nữ nhi xuất thế. Cha con nhân quả phía dưới, Bá Hiền đạo hữu lại không thể hoàn toàn tự điều khiển, thế là tự thân hắc sát liền thuận nhân quả, kéo dài đến trên thân con gái hắn. Cũng chính là bởi vậy, hắc sát thiếu thốn ba phần, cường độ cũng theo đó giảm xuống, Bá Hiền đạo hữu mới từ bên vách núi lui trở về. Nhưng, nữ nhi của hắn lại chịu không được hắc sát nhuộm dần, từ khi ra đời, liền không có một tia nhân vị, muốn sống sót, chỉ có một lựa chọn, gần sát đen luật, không hạn chế gần sát đen luật, thậm chí là đen luật mà sống. Bá Hiền đạo hữu thế tử, cũng bởi vì không có đính trụ hắc sát từ trong cơ thể nộm mà ra thống khổ, trôi qua tại sinh nữ thời điểm. Khương Lâm há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì. Quan Thế Âm Bồ Tát thì tiếp tục nói, nhân họa đắc phúc cũng tốt, trời xui đất khiến cũng được, tóm lại, hắc sát tiết ra ba phần, Bá Hiền đạo hữu cũng bởi vậy chịu đựng lấy đen luật nhuộm dần, nhưng bởi vì hắc sát đã cùng Bá Hiền đạo hữu tự thân đạo tắc dung hợp, mặc dù chịu đựng lấy đen luật, nhưng là bởi vì hắc sát tiết ra ba phần, dẫn đến tự thân cảnh giới cũng bởi vậy rơi xuống. Cái này gần như tự chém ngã cảnh, đối với bậc đại thần thông mà nói vô cùng chí mạng. Cũng là bởi vì đây, Đại Thiên Tôn hạ sát mệnh, nó tác dụng rất đơn giản, đã là vì đen luật tôn nghiêm, cũng là vì để Bá Hiền đạo hữu một ngày kia có thể một lần nữa trở lại bậc đại thần thông chi cảnh. Tóm lại, tại Đại Thiên Tôn sát mệnh phía dưới, hết thảy bậc đại thần thông phía dưới tu giả sinh linh đều sẽ xem nhẹ Bá Hiền đạo hữu cảnh giới. Khương Lâm nghe xong được Ngụy Pháp Tổ quá khứ, trong lòng có chút chua xót. Vị kia vĩnh viễn cầm chính, vĩnh viễn nghiêm túc, nắm chặt lấy khuôn mặt, gần như chỉ biết là tuân theo đen luật, giữ gìn đen luật Ngụy Pháp Tổ, lại có dạng này qua lại sao? Đen luật, để đen luật chi tổ thê ly tử tán, từ đó không nhà. Trong đó khổ sở, cũng chỉ có Ngụy Pháp Tổ mình biết rồi. Lúc này, Khương Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoặc là nói, một cái chuyện rõ rành rành thực, đã bày tại trước mặt Khương Lâm. Sư thúc, ngài mới vừa nói, Hắc đạo gia không còn là Hắc đạo gia, hẳn là nàng chính là. Văn Thủy Chân Nhân khẽ gật đầu, vui mừng nói, không sai, nàng chính là Bá Hiền đạo hữu cái kia nữ nhi. Không đợi Khương Lâm nói chuyện, Văn Thủy Chân Nhân liền cười nói, bây giờ, tại đạo tổ mới trải qua phía dưới, nàng sẽ tìm về chân chính chính mình, mà không lại là phụ thuộc đen luật tú hồn, đồng thời, trên thân nàng ba phần nguyên thủy hắc sát cũng sẽ bị đạo tổ mới trải qua bước ra bên ngoài cơ thể, thuận nhân quả, trở lại Bá Hiền đạo hữu trên thân. Đi qua nhiều năm như vậy thích ứng lĩnh hội về sau, Bá Hiền đạo hữu đã có thể tiếp nhận hoàn chỉnh nguyên thủy hắc sát. Chớ đừng nói chi là, cái này ba phần hắc sát bên trong, vốn là có Bá Hiền đạo hữu tự thân đạo tắc. Khương Lâm nhịn không được mở miệng hỏi, như vậy, như hết thảy thuận lợi, Ngụy Pháp Tổ tái nhập bậc đại thần thông chi cảnh, đã cố định. Không sai. Với lại không phải như hết thảy thuận lợi, mà là nhất định sẽ thuận lợi. Văn Thủy Chân Nhân gật gật đầu, vô tình hay cố ý nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, cười nói, đây là đạo tổ khâm điểm, không người có thể xem vào, càng không người có thể ảnh hưởng. Sau một câu tràn đầy bá đạo lời nói, tự nhiên là đối Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nói, mặc kệ Văn Thủy đạo hữu ngươi có tin hay không, bần tăng này đến, thật chỉ là làm một cái chứng kiến. Khương Lâm không khỏi nháy mắt mấy cái, Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Văn Thủy Chân Nhân thì cười nói, bần đạo cũng chỉ là để Bồ Tát làm thuật lại mà thôi. Dù sao, tại Phật môn những cái kia không tính người hỗn đản ở bên trong, Bồ Tát ngươi miễn cưỡng còn có mấy phần nhân vị. Lời nói này không thể bảo là không mạo phạm, cho tới bây giờ, Văn Thủy Chân Nhân vẫn tại trêu chọc Quan Thế Âm, nóng trông cùng Quan Thế Âm trực tiếp chặt chém sống mái với nhau. Đạo gia có thể có cái gì ý đồ xấu? Đạo gia chỉ muốn đánh nhau mà thôi. Lời nói này, bần tăng sẽ chuyển cáo ngã Phật Như Lai. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc không đổi nói ra. Quả nhiên a, Phật môn nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Trong lòng của Khương Lâm yên lặng suy tư. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Như Lai Thế Tôn, mặc dù đang Phật môn bên trong, xem như cùng một cái đại trận doanh, nhưng hiển nhiên, tại nơi này đại trận trong doanh trại cũng có khác biệt ý kiến. Như vậy,
Quan Thế Âm Bồ Tát chân chính đồng minh là ai? Tam đại sĩ bên trong còn lại hai vị. Cái kia xuất phát. Văn Thủy chân nhân đột nhiên mở miệng. Khương Lâm sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu phương hướng. Văn Thủy chân nhân cũng không có giải thích, chỉ là phóng ra một bước, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã là tại Hắc đạo người sau lưng. Hoa Nhi. Văn Thủy chân nhân ôn nhu kêu gọi, nói, đi thôi, đi theo bần đạo đi làm chút sự tình, sau đó, bần đạo dẫn ngươi đi tìm người cha. Cha. Tựa hồ là bị chữ này xúc động, Hắc đạo người mở mắt. Nguyên bản băng lãnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ôn nhu như ngọc ý vị, đôi mắt kia trong suốt vô cùng, mang theo từng tia ngây thơ, cũng không tiếp tục khôi phục trước đó băng lãnh vô tình. Hiển nhiên, tại đạo tổ mới trải qua cảm nộ dẫn đạo dưới, Hắc đạo người đã từ nguyên thủy hắc sát nhuộm dần bên trong đi ra ngoài. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Văn Thủy chân nhân cảm thán niệm tục lấy, sau đó đưa tay một điểm. A. Hắc đạo người kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt cũng theo đó bị kín tầng một đen khí. Tại đây mở nhạt đen khí ở bên trong, Khương Lâm cảm giác được vô cùng quen thuộc đấy, duy nhất thuộc về đen luật khí cơ. Nhưng khí cơ này lại khác tại Khương Lâm nắm giữ đen luật pháp, cũng khác biệt tại Tam đại sát pháp đại biểu đen luật bản nguyên sát khí. Hắc đạo trên thân người đen khí, càng nguyên thủy, càng hung lệ, cũng càng thuần túy. Đây là từ đen luật bên trong tạo ra ra ban sơ tối cổ cũng nguyên thủy nhất hắc sát, chân chính đen luật bản nguyên. Theo Văn Thủy chân nhân ngắc, Hắc đạo người thân thể run rẩy, từng tia nguyên thủy hắc sát hội tụ tại Văn Thủy chân nhân trong tay. Dù là Văn Thủy chân nhân, ở đằng kia nguyên thủy hắc sát hội tụ đến trình độ nhất định thời điểm, cũng không khỏi đến chỉ một cái bàn tay. Cuối cùng, một viên nước chừng to bằng quả vải nhỏ, phản phất thực chất bình thường màu đen hình cầu. Văn Thủy chân nhân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem cái này nguyên thủy hắc sát ném đi ra ngoài, thẳng đến thiên đỉnh. Hắn hoàn toàn không lo lắng cái đồ chơi này bị tiện hồ. Nguyên thủy hắc sát, ngoại trừ Tử Vi cùng Phong Đô hai vị đại đế, cùng Ngụy Bá Hiền bên ngoài, những người còn lại ai đụng ai xảy ra chuyện. Làm xong đây hết thể về sau, hắc đạo trên thân người băng lãnh triệt để biến mất không thấy. Nàng cũng theo đó đứng dậy, nhìn về phía Văn Thủy chân nhân, ôn nhu hỏi, ngài mới vừa nói, phụ thân của ta. Không sai, phụ thân của ngươi. Văn Thủy chân nhân khẽ cười nói, ngươi cần phải đi Bắc Câu Lô Châu Thập Vạn Đại Sơn chờ hắn. Hắc đạo người không do dự gật gật đầu, nói, tốt, ta theo ngài đi. Tốt. Văn Thủy chân nhân kéo hắc đạo tay của người, cười nói, Hoa Nhi, từ đó về sau, ngươi không còn là hắc đạo người. Phụ thân của ngươi cho ngươi lên qua một cái tên, một cái chỉ thuộc về tên của ngươi. Ngụy Minh. Huynh ngươi, yếu ớt ánh sáng, nhưng cũng là trong bóng tối thủ vọng giả, duy nhất có thể nhìn thấy, cũng phó thác tự thân hết thảy mỹ hảo chờ đợi ánh sáng. Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Đồng Đại Nguyên Soái cùng Kim Tiền Tử chiến đấu cũng sớm đã khai hỏa. Tại Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn thấy tương lai gia trì, cùng cây đàn hương công đức Phật khí vận gia trì phía dưới, Kim Tiền Tử liều với Thiên Đồng Đại Nguyên Soái cái lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, gia trì luôn có dùng hết thời điểm, nhưng tạm thời lực lượng ngang nhau, đối với Phật môn mà nói cũng đã đầy đủ. Hay hơn chính là, đối với Phật môn mà nói, Kim Tiền Tử cũng không chân thực tồn tại, cũng sớm đã niết bàn quy hư. Cho nên, Kim Tiền Tử làm một chuyện, cùng ta Phật môn có quan hệ gì? Chỉ ít từ mặt ngoài đến xem là chuyện như vậy, Phật môn muốn cũng chỉ là mặt ngoài tầng này tấm màn che, đồng thời cũng là cùng Thiên Đình ở giữa còn sót lại cái kia hai điểm ăn ý. Sở dĩ nói là hai điểm, là bởi vì ngoại trừ Thiên Đồng Đại Nguyên xoáy ra, ở đây còn lại năm vị Thiên Đình bậc đại thần thông, tựa hồ sớm có đoán trước, căn bản không có ý xuất thủ. Mặc dù cái này năm vị hoặc nhiều hoặc ít mang theo bị thương, nhưng cũng không phải là đường thường, động thủ tự nhiên không ngại. Năm vị bậc đại thần thông nó động, tại đại thế đến không thể ra tay dưới tình huống, ngăn trở Ô Xảo Thiền Sư không phải việc khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này năm vị căn bản liền không có ý tứ này, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu yêu tộc tổ đỉnh trong phòng nghị sự, Ô Xảo Thiền Sư nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng kim ô, khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn là đưa tay một chiêu. Ông nương theo lấy kim ô cắn răng nghiến lợi thống khổ kêu rên, cái tia kim ô xá lợi từ kim ô trong cơ thể chậm rãi lóe ra. Cái này một viên xá lợi đã cùng ngay từ đầu không đồng dạng, càng thêm linh động, càng thêm nặng nề, cũng càng thêm uy nghiêm, tựa hồ phía trên nhiều một chút ghê gớm sức mạnh to lớn. Ô Xảo Thiền Sư nhìn vô cùng rõ ràng, cái kia sức mạnh to lớn danh tự gọi là yêu tộc khí vận. Từ đầu đến cuối, gánh chịu yêu tộc khí vận đấy đều không phải là kim ô, mà là viên này kim ô xá lợi. Là Ô Xảo Thiền Sư niết bàn về sau, dùng thuộc về kim ô cửu thái tử thể xác luyện hóa đi ra kim ô xá lợi. Kim ô có kim ô huyết mạch, có kim ô thập thái tử ký ức, nhưng cuối cùng không phải nguyên sinh thập đại kim ô thứ nhất. Cho nên tại vị nghiên cứu bên trên, kim ô xá lợi hiển nhiên cao hơn kim ô. Ô Xảo Thiền Sư nhìn xem cái kia kim ô xá lợi, không do dự, đem nuốt vào trong miệng. Dung hợp, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu rồi, bản này chính là thứ thuộc về hắn. Và anh, duy nhất thuộc về yêu tộc hoàng giả uy áp, nương theo lấy yêu tộc khí vận một đạo bắn ra, che đậy tam giới. Tựa như thượng cổ lúc kim ô hoàng giả vượt qua thời gian, xuất hiện ở bây giờ tam giới. Không có bất kỳ cái gì trở ngại tiêu hóa phần này sức mạnh to lớn, cùng thuận lý thành trương hoàn toàn gánh chịu yêu tộc khí vận về sau, Ô Xảo Thiền Sư mở mắt. Hắn cúi đầu, nhìn về phía lệ rơi đầy mặt kim ô, vì cái gì không giết ta? Kim ô tự lẩm bẩm bình thường mà hỏi, cảnh giới của hắn đã về tới thái ớt kim tiên cấp độ, đại biểu cho yêu tộc hoàng giả cùng bậc đại thần thông cảnh giới kim ô xá lợi lý thể, hắn muốn nên tùy theo chết đi đấy. Ngươi trung vi là chúng ta thứ 11 cái huynh đệ. Ô Xảo Thiền Sư nhẹ giọng trả lời. Dứt lời, không để ý lệ rơi đầy mặt, đáy mắt tràn đầy bi ai kim ô, quay người rời đi yêu tộc phòng nghị sự. Ô Xảo Thiền Sư đứng ở phòng nghị sự trước, ngẩng đầu, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Không bao lâu, bốn bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Ô Xảo Thiền Sư không để ý đến Văn Thủy chân nhân, không để ý đến Khương Lâm cùng Diệp Thanh, nhìn về phía vị cuối cùng. Cô gái mặc áo đen hai tay giao điệt tại nơi bụng, đứng lặng lặng, thần sắc ôn nhu, khóe miệng cũng mang theo ôn nhuận cười. Đây là một vị như nước nữ tử. Nhưng hiển nhiên, Ô Sảo Thiền sư chỗ chú ý đấy, cũng không phải là dung mạo của nàng, mà là cái khác đồ vật. Cái kia mạnh mẽ vô cùng đấy, sinh cơ mở miệng đấy, tân sinh đạo môn khí vận. Chương 383, khí vận trận chiến chương 383, khí vận trận chiến. Khương Lâm đứng ở Văn Thủy chân nhân bên người, đồng dạng cúi đầu, nhìn về phía cái kia đứng ở phòng nghị sự trước Ô Sảo Thiền sư. Huyền ứng, ngươi có thể thấy cái gì đồ vật sao? Văn Thủy chân nhân khẽ miệng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Khương Lâm nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Ô Sảo Thiền sư bóng dáng, hé mắt. Văn Thủy chân nhân nói, chỉ sợ là khí vận một loại đồ vật, nhưng muốn nhìn trộm khí vận, nhất là như là thời khắc này Ô Sảo Thiền sư bình thường, gánh chịu nhất tộc chi khí vận tồn tại, hoàn toàn không phải một vị nửa bước thái ớt kim tiên có thể làm được. Nhưng Khương Lâm đã có biện pháp, con người có chút trong lúc triển khai, thuộc về đại thần thông sức mạnh to lớn chân ý, tại trong con người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tạm thời điên đảo rồi quy tắc khái niệm, hoặc là nói, mượn nhờ đại thần thông chân ý sức mạnh to lớn, tạm thời cất cao mình vị cách, từ đó có thể làm đến nhìn trộm khí vận. Lập tức, trong mắt Khương Lâm góc nhìn thay đổi, chuẩn xác mà nói, là ở nhìn thấy Ô Sảo Thiền sư thời điểm, có thể nhìn thấy một chút trước đó không thấy được đồ vật. Khí vận, bàng bạc vô cùng đen kịt khí vận, ngưng tụ tại Ô Sảo Thiền sư trên thân, cái kia khí vận ngưng thực vô cùng, như là thực chất bình thường, phản phất vì hắn dắt lên tầng một hắc tinh. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Khương Lâm cũng cảm giác tâm cảnh của mình đang chấn động, nguyên thủy nhất cảm giác nguy cơ từ trong huyết mạch bắn ra. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ phát ra từ nội tâm chán ghét. Nhưng, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, loại này chán ghét bị cưỡng ép đặt ở đáy lòng, căn bản không có biểu lộ ra tư cách, ngược lại là cái kia cực hạn cảm giác nguy cơ, để Khương Lâm như có gai ở sau lưng. Đây chính là gánh chịu lấy yêu tộc khí vận yêu mà sao? Trong lòng của Khương Lâm yên lặng nghĩ đến, đồng thời nhắm mắt lại, giải trừ điên đảo âm dương gia trì. Mặc dù có đại thần thông chân ý sức mạnh to lớn gia trì, để Khương Lâm không đến mức nhìn một chút cái kia hung lệ yêu tộc hoàng giả liền sinh ra không tốt biến hóa, nhưng vẫn là không cần nhiều nhìn tốt. Cái này chung quy làm mưu lợi. Thấy được, thuộc về yêu tộc khí vận đã toàn bộ ngưng tụ tại Ô Sảo Thiền sư trên thân. Khương Lâm thở dài ra một hơi, chậm chậm trong lòng lưu lại cực hạn cảm giác nguy cơ. Hắn giờ phút này chính là không thể nghi ngờ yêu hoàng. Văn Thủy chân nhân tiếp thượng Khương Lâm lời nói gốc dạng, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào chán ghét cùng cứu hận. Hắn thực lực cũng có một cái cực lớn nhảy lên, hắn hiện tại chỉ sợ đã ở vào cùng đế quân một cái cấp độ. Khương Lâm nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù Phật môn làm sự tình rất nhân cách hóa, nhưng cũng là không thể nghi ngờ hành quyết chính tông chính mạch, chính là tam giới cao nhất tu hành pháp tông thứ nhất. Lại thêm Ô Sảo Thiền sư theo hầu, cùng lắng động hai cái đại kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Cả hai cường cường liên hợp, hắn thực lực tại bậc đại thần thông bên trong, vốn là ở vào gần với tử vi, như lai cùng côn bằng cấp độ. Bây giờ, chiếm được yêu tộc khí vận giá trị, cùng thu hồi rất sớm trước đó liền thoát ly đấy, đại biểu cho Kim Ô theo hầu di hải xá lợi. Chẳng thà nói, tại yêu tộc khí vận cùng Kim Ô theo hầu gia trì phía dưới, Ô Sảo Thiền sư lại chỉ tiến lên bước ra một bước nhỏ, có chút quá bảo thủ. Đương nhiên, cái này một bước nhỏ, không biết vây chết bao nhiêu bậc đại thần thông, cũng từ khía cạnh nói rõ, đứng ở bậc đại thần thông cảnh giới này tầng chót nhất ba vị đại lao đến cùng khủng bố cỡ nào. Dựa theo Khương Lâm lý giải, 90 điểm trở lên, liền có thể được xưng là bậc đại thần thông, mà 90 điểm cùng 99 phân, ở giữa chênh lệch, cũng không phải thật đơn giản chính cái số lượng. Bây giờ Phật môn, tại đỉnh cao nhất 99 cấp về mặt chiến lực, thậm chí đã vượt qua Thiên Đình nửa cái thân vị. Mặc dù bên Thiên Đình còn có một vị cùng cấp độ hậu thổ hoàng chỉ, nhưng rất hiển nhiên, vị này đại lao sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng Ô Sảo Thiền sư lại không có những này hạn chế. Sư thúc, chúng ta kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Khương Lâm có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bây giờ Ô Sảo Thiền sư đã không phải là số nhiều bậc đại thần thông có thể ngăn chặn thậm chí thử nghiệm trấn áp được rồi. Đến nơi này cái cực hạn cảnh giới về sau, chỉ có cùng cấp độ tồn tại mới có thể đối nó cấu thành uy hiếp. Mà tự mình đế quân bây giờ còn đang cùng côn bằng giằng co, mặc dù đối với đế quân lão gia rất có lòng tin, nhưng Khương Lâm cũng sẽ không hy vọng xa bởi đế quân lão gia có thể đỉnh lấy côn bằng cái rối, cưỡng ép xuất thủ trấn áp thời khắc này Ô Sảo Thiền sư. Cái kia không huyền học, chẳng lẽ lại là hậu thổ hoàng chỉ cần xuất thủ? Rất đơn giản, ngươi xem Ô Sảo Thiền sư, vì cái gì không nhìn xem xét ngươi ngụy sư tỷ đâu? Văn Thủy chân nhân mỉm cười nói ra. Hả? Khương Lâm không khỏi nhìn về phía một bên ngụy mình. Ngụy pháp tổ cùng tự mình lão đầu tử cùng thế hệ tương giao, mà thân là ngụy pháp tổ nữ nhi ngụy mình, dĩ nhiên chính là sư tỷ của mình bối phận, điểm này ngược lại là không sai. Khương Lâm con ngươi trong lúc triển khai, điên đảo âm dương lại tái sinh hiệu quả, sau đó đã rơi vào ngụy mình trên thân. T. Vẹn vẹn một chút, Khương Lâm liền trợn to trong mắt. Khí vận. Màu trắng bên trong lộ ra một tia kim sắc khí vận, tại ngụy mình trên thân lưu chuyển lên, mặc dù đang lượng bên trên so với Ô Sảo Thiền sư ít đi rất nhiều, nhưng là tại chất bên trên, lại hoàn toàn vượt qua Ô Sảo Thiền sư. Với lại cái này khí vận bên trong mang theo có khí cơ, Khương Lâm quả thực không nên quá quen thuộc. Là đạo môn khí vận. Tại ngụy mình trên thân, hội tụ hoàn toàn không nói đạo lý đạo môn khí vận. Lấy khí vận đến tiêu mất khí vận. Khương Lâm đột nhiên kéo ra khóe miệng, thần sắc có chút quái dị. Biện pháp này ngược lại là không có vấn đề, thời khắc này ngụy mình, không chỉ có tìm về tự thân nhân quả, thoát ly nguyên thủy hắc sát nhuần dần, càng là tại đạo tổ mới trải qua ưu ái phía dưới tiến thêm một bước. Trên thân có thể hội tụ xuất đạo cửa khí vận, thật là bình thường sự tình. Mà đạo môn khí vận so với yêu tộc khí vận chất cao hơn, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng số lượng này, ngụy sư tỷ bây giờ là Khương Lâm nghĩ tới cái nào đó khả năng. Pháp mạch chi tổ, Thái Thanh truyền đạo người. Văn Thủy chân nhân cười gọi là một cái vui vẻ thoải mái, phản phất tại hướng phía tam giới tuyên bố. Tại tam giới tất cả đạo môn pháp mạch chứng kiến phía dưới, từ đạo tổ mới trải qua bên trong, cảm ngộ ra đạo tổ chân ý ngụy hình, đã đủ để làm một mạch khai sơn chi tổ, mà bởi vì này mạch đến từ đạo tổ mới trải qua, lại thêm cái này kinh văn, ngụy hình là cái thứ nhất cảm ngộ người, cho nên tất nhiên sẽ trở thành Thái Thanh truyền đạo người. Ha 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 ha. Nói đến đây, Văn Thủy chân nhân cười lên ha ha. Khương Lâm khỏe miệng co giật rõ ràng hơn. Đạo tổ mới trải qua, tự nhiên là hoàn toàn có tư cách độc mở một mạch vô thượng pháp môn, ngụy hình cũng quả thật có tư cách trở thành một mạch khai sơn chi tổ. Mới mở một mạch, cũng tự nhiên sẽ nhường đạo môn khí vận càng phát ra mạnh mẽ, gia trì tại ngụy hình cái này tân sinh pháp mạch chi tổ trên thân, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại hợp tình lý. Nhưng vấn đề là, đây coi là không tính là đạo tổ tự mình kết quả kéo lên nữa. Rằng đạo lý, làm tam thanh đạo tổ thứ nhất, đạo tổ hành động này nhưng thật ra là có chút ly kỳ đấy. Ngồi xem mây cuốn mây bay mới là đạo tổ chuyện nên làm. Dù sao coi như đạo môn lại thế nào suy bại, chỉ cần đường vẫn còn, đạo môn liền không khả năng chân chính hủy diệt. Cái khác, tại đạo tổ nhóm xem ra, cái kia chính là con cháu tự có con cháu phúc. Nhưng bây giờ, thân là đường chi sư Thái Thanh đạo tổ, lại tự mình kết quả. Đối với cái này, Thương Lâm chỉ muốn nói, tăng lớn cường độ. Dù sao nói đi thì nói lại, đạo tổ muốn làm gì sự tình, tự nhiên có no chân ý chỗ, chúng ta tầm thường hậu nhân đoán không ra mới là bình thường. Hô! Ngay tại trong lòng của Khương Lâm luốt luốt tiền căn hậu quả thời điểm, Ngụy Huỳnh đã có động tác. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ là chuẩn bị xong cái gì, tiến lên một bước, đối Ô Sảo Thiền sư chắp tay hành lễ. Tiền bối, đắc tội. Ngụy Huỳnh thanh âm rất đù, nhưng động tác lại không chút do dự. Ông! Nương theo lấy thường nhân không thể nghe thấy bù bù, Ngụy Huỳnh trên người đạo môn khí vận đống nhiên mạnh mẽ, phản phất một tôn đại đỉnh, hướng thẳng đến Ô Sảo Thiền sư chấn áp tới. Ô Sảo Thiền sư cũng đã sớm chuẩn bị, hắc tinh bình thường yêu tộc khí vận không chút do dự đỉnh đi lên. Một phe là tân sinh đạo môn pháp mạch chi tổ, một phe là hội tụ yêu tộc khí vận tân sinh yêu hoàng. Nhìn, cái trước hoàn toàn không phải cái so đối thủ, nhưng đạo môn khí vận bị cách, thật sự là quá mức cao lớn. Số lượng không đủ, khối lượng đến đủ. Đi qua hai cái đại kỷ nguyên suy bại phí thời gian yêu tộc khí vận, tại vị nghiên cứu bên trên, hoàn toàn không phải đạo môn khí vận đối thủ. Chỉ thấy cái kia trắng bên trong trộn lẫn lấy từng kia kim quang đại đỉnh, ngang nhiên đội lên hắc tinh bình thường Ô Sảo Thiền sư trên đầu. Sau đó ầm vang luyện hóa. Ô Sảo Thiền sư thần sắc không thay đổi, nhưng yêu tộc khí vận lại tại liên tục bại lui. Liên tựa như 100.000 tay không tấc sắt lưu dân, đối mặt 100 vị toàn thân trọng giáp, nghiêm chỉnh huấn luyện, không biết mệnh mỏi thiết kỵ. Đối với thiết kỵ mà nói, chém giết lưu dân dễ như trở bàn tay, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều. Mà đối với lưu dân mà nói, đối đầu thiết kỵ tự nhiên là dễ dàng sụp đổ, nhưng ỷ vào tự thân số lượng, một cái không đủ 10 cái, 10 cái không đủ 100, luôn có thể một chút xíu đè chết đối phương. Đây là một trận tiêu hao chiến, cũng là chất cùng lượng đọ sức. Ô Sảo Thiền sư trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Nếu không phải nhìn khí vận chỉ nhìn thực lực lời nói, cái kia tên là Ngụy Huỳnh nữ quan, ngay cả mình một ánh mắt đều chịu không được. Nhưng vấn đề là, ở đằng kia nữ quan bên người, còn có một vị thân là đạo tổ đệ tử Văn Thủy chân nhân. Mặc dù nếu thật là cứng tay cứng chân đối bính, thời khắc này chính mình hoàn toàn có thể chấn áp Văn Thủy chân nhân, nhưng ở khí vận tranh đấu giằng buộc phía dưới, muốn theo Văn bắt đầu chân nhân che chở phía dưới ảnh hưởng đến Ngụy Huỳnh, cũng có chút người si nói mộng. Đã như vậy, vậy trước tiên mài chết ngươi. Ô Sảo Thiền sư tại thu hồi tự thân theo hầu di hài về sau, cũng dần dần bị kim ô huyết mạch cái tia trời sinh hung lệ ảnh hưởng, trở nên càng thêm sát phạt quả đoán. Ông, yêu tộc khí vận tiến một bước mạnh mẽ, mặc dù như cũng là tay không tất sát, nhưng lại từ đói khổ lạnh lẽo lưu dân, biến thành tinh thần sung mãn bất tính. A, đối mặt bất thình lình phản vệ, Ngụy Huỳnh không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến tái nhợt một chút. Nói cho cùng, đối phương là gánh chịu lấy yêu tộc tất cả khí vận yêu hoàng, khí vận lượng gần như vô hạn, mà trên người mình đạo môn khí vận lại là ít ỏi. Thấy cảnh này, Văn Thủy chân nhân không chút nào không hoảng hốt, chỉ là nhìn về phía Khương Lâm, cười nói, Huyền ứng à, cái kia lão hôn đản có phải hay không đã từng đã cho ngươi một cái thân phận? Ừm. Khương Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Lập tức, Khương Lâm tại trên người mình ra chỉ đến từ điên đảo âm dương chân ý sức mạnh to lớn, sau đó mượn nhờ phần này ra chỉ, thấy được trên người mình khí vận đó là so với yêu tộc màu đen khí vận còn muốn đen kịt hung lệ tồn tại. Nó hình thái bên trên, cùng phong đô thần sát cực kỳ tương tự. Hoặc là nói, bản này chính là một bộ phận bản nguyên nhất phong đô khí vận. Không sai, đây chính là lão đầu tử đã từng cho Khương Lâm sát phong. Lấy phong đô đại đế chi tôn bị, sát phong Khương Lâm vì phong đô thái tử, thay mặt trưởng phong đô hết thể quyền năng. Như vậy sát phong, tự nhiên sẽ dẫn động phong đô khí vận gia trì. Mà phong đô cuối cùng cũng là đạo môn một cái chi nhánh. Khi nhìn đến trên người mình khí vận về sau, Khương Lâm trực tiếp một tay đập vào Ngụy Huỳnh đầu vai. Sư tỷ, nín thở ngưng thần, giao cho ngươi. Khương Lâm cắn răng mở miệng, lấy đại thần thông gia trì bị cách, cưỡng ép điên đảo quy tắc, tại phong đô tự phát phối hợp phía dưới, đem tự thân phong đô khí vận trực tiếp rót tại Ngụy Huỳnh trên thân. Ông. Ngụy Huỳnh trên người đạo môn khí vận phảng phất ăn một tề thuốc đại bổ bình thường, vốn là trắng bên trong thấu kim, giờ phút này lại nhiều một vòng bắt mắt vô cùng màu đen đỏ. Cái kia đỉnh nón trụ quang giáp võ trang đầy đủ thiết kỵ như cũng là bộ dáng kia, nhưng tọa kỵ nhưng từ hãn huyết bảo mã đổi thành càng có tính xâm lược tanh mùi máu cự lang. Hơn nữa còn là một người bà sói. Còn chưa đủ. Khương Lâm cắn răng, tại Văn Thủy chân nhân hơi kinh ngạc trong ánh mắt, vận chuyển tử vi pháp, mượn nhờ cưỡng ép ra chỉ mà đến vị cách, điều động chu thiên tinh thần. Ta lấy tử vi thay mặt hành chi thân, sát mệnh phổ thiên tinh tượng. Khương Lâm niệm tụng lấy chân ngôn, thuận tử vi pháp nhân quả, cùng phong đô gia trì, cấu kết Bắc Cực viện, gõ khuyết tử vi biên. Dùng cái này, điều động đến từ tử vi biên, đến từ Bắc Cực nhất hệ khí vận gia trì. Oanh! Mắt thường không thể gặp tử kim ánh sao, từ ngôi sao chi hải bên trong chạy ngược mà đến, thuận Khương Lâm trung chuyển, trực tiếp xuất hiện tại Ngụy Huỳnh trên thân. Đạo tổ mới trải qua chỗ thúc đẩy sinh trưởng pháp mạch mang tới khí vận tăng thêm, cùng đến từ Khương Lâm điều động tử vi phong đô kết hợp Bắc Cực khí vận, một đạo trấn áp tại Ô Sảo Thiền sư trên thân. Nhưng là, tại đây kinh khủng khí vận gia trì phía dưới, Ngụy Huỳnh trấn áp nhưng như cũ có chút không đáng kể. Ô Sảo Thiền sư nội tình thật sự là quá kinh khủng, làm đứng đầu nhất bậc đại thần thông, chỗ điều khiển yêu tộc khí vận, càng là hoàn toàn thuộc về hắn. Tại độ tự do và số lượng bên trên, vừa xa Khương Lâm cùng Ngụy Huỳnh. Đối với Ô Sảo Thiền sư trấn áp chỉ là tạm thời, bị chậm rãi phản công thậm chí thôn vệ, mới là kết quả sau cùng. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên, gần như đã đứng thẳng không được Ngụy Huỳnh cùng Khương Lâm, Văn Thủy Chân Nhân không khỏi lắc đầu. Quả nhiên vẫn là không đủ, A Văn Thủy Chân Nhân quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, "Bá Hiền đạo hữu, còn không hiện thân chờ đến khi nào?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia chân trời xuất hiện một vị áo đen lão giả. Lão giả thần sắc cứng nhắc, mà không biểu tình, trong tay nâng một viên đen kịt đấy, to bằng quả vải tiểu nhân hạt châu. Ánh mắt của hắn cũng như vẻ mặt bình thường cứng nhắc băng lãnh, nhưng ở thấy được cái kia đồng dạng toàn thân áo đen Ngụy Huỳnh lúc, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất lưu hòa. Nhưng càng nhiều, lại là hổ thẹn cùng xoắn xuýt. Nhưng mà, loại này vẻ phức tạp vẹn vẹn xuất hiện trong mấy mắt, sau một khắc, lão giả liền giơ tay lên. A! Cùng lúc đó, Khương Lâm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cơ thể tử vi pháp vận chuyển hoàn toàn đình trệ, từng đạo đen kịt sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trên thân Khương Lâm. Mà tại tử vi pháp đình trệ về sau, một môn Khương Lâm càng thêm quen thuộc chân pháp, tại thể nội ầm vang vận chuyển. Đen luật pháp. Theo đen luật pháp gần như siêu phụ tại vận chuyển, cái kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng sức mạnh to lớn, cũng theo đó nở rộ. Đen kịt nguyên thủy hắc sát, mang theo bàng bạc vô cùng đấy, thuộc về đen luật chi đạo khí vận, từ trên thân Khương Lâm bắn ra đi. Sau đó, tại một cỗ tự nhiên hấp dẫn phía dưới, đen luật khí vận hội tụ tại Ngụy Huỳnh trên thân, dung hợp tại Ngụy Huỳnh chỗ bắn ra đạo môn khí vận phía trên. Giờ khắc này, Ô Sảo Thiền sư thần sắc thay đổi. "Ngụy Bá Hiển, ngươi..." Ô Sảo Thiền sư một câu chưa nói xong, vậy đến từ khí vận kinh khủng trọng áp, liền để hắn thân bất do kỷ ngậm miệng lại. Đối với bình thường tu giả mà nói, đen luật pháp, vẹn vẹn đạo môn một cái chi nhánh, mặc dù trọng yếu, nhưng ở khí vận bên trên không nên có khủng bố như vậy trọng lượng mới phải. Nhưng ở bậc đại thần thông đám bọn chúng trong mắt, đen luật pháp không tính là gì, nhưng đen luật bản thân lại đáng giá bất luận cái gì trình độ thận trọng đối đãi. Bởi vì đối với tam giới, đối với đạo mà nói, đen luật chi đạo đã là đạo môn bản nguyên nhất một bộ phận, đại biểu cho đạo môn uy nghiêm cùng quy củ. Không quy củ không thành phương biên, cho dù là đạo môn cũng giống như vậy, vạn vật đều có nó quy luật chỗ, còn nếu là đạo môn người đi sai bước nhầm, nghịch phản quy luật, tự nhiên sẽ nên đón đạo môn phản vệ. Đen luật đang sinh ra về sau, đại biểu chính là đạo môn cái này một mặt. Nói cách khác, giờ phút này Ô Sảo Thiền sư đối mặt đấy, là đạo môn nhất căn nguyên khí vận thứ nhất. Kinh khủng như vậy khí vận, vô luận là khối lượng vẫn là số lượng, cũng không kém hơn thời khắc này Ô Sảo Thiền sư. Bởi vì, Ngụy Bá hiện tại tìm về không chọn vẹn 3 phần nguyên thủy hắc sát về sau, đã lại một lần nữa tấn thăng đến bậc đại thần thông tầng cấp, có tư cách đến gánh chịu đạo môn căn nguyên thứ nhất đen luật khí vận. Cùng Ô Sảo Thiền sư đồng dạng, cũng là người gánh chịu mà không phải Khương Lâm cùng Ngụy Huỳnh như vậy người ký sinh. Bình đẳng bị cách, to lớn hơn khí vận, Ô Sảo Thiền sư bị triệt để trấn áp. Cái này mới là tiên đình mục đích cuối cùng nhất. Từ khí vận cái này căn nguyên bên trên, hủy diệt yêu tộc. Nhưng rất hiển nhiên, Ô Sảo Thiền sư cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, nhưng vẫn là điều động tất cả yêu tộc khí vận, chậm rãi mở miệng. "Ta lấy Kim Ô yêu hoàng tên, mang theo yêu tộc, uy y Phật pháp." Chương 384, Côn Bằng Khổ Tâm chương 384, Côn Bằng Khổ Tâm ngay tại Ô Sảo Thiền sư tuyên bố vang lên thời điểm, tại phía xa Linh Sơn giữa đại lôi âm tự, ngồi cao đài sen Như Lai Thế Tôn đột nhiên mở hai mắt ra. "Ma ha giả diệp tha khó đà." Như Lai Thế Tôn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tại toàn bộ đại lôi âm tự bên trong quanh quẩn không ngớt. "A Di Đà Phật, cùng nghe Thế Tôn phân phó." Tại Như Lai Thế Tôn sau lưng, A Khó Giả Diệp cất bước đi ra, lễ Phật ba vòng về sau, mở miệng hỏi. Như Lai Thế Tôn túi đầu nhìn về phía Giả Diệp A Khó hai vị tôn giả, nói ra, "Bắc Câu Lô Châu, Thập Vạn Đại Sơn, đi thôi." "A Di Đà Phật." Hai vị tôn giả lại lần hành lễ, mắt thấy liền muốn rời khỏi đại lôi âm tự. Nhưng ngay lúc đó, bước chân liền ngừng lại. Bởi vì tại hai vị trước mặt tôn giả, đột nhiên nở rộ một trận lưu ly ánh sáng. Một vị Phật tôn từ lưu ly hào quang bên trong đi ra, lạnh nhạt mà đứng. A Khó Giả Diệp không dám thất lễ, vội vàng hành lễ nói, "Chúng ta gặp qua dược sư Lưu Ly ánh sáng Như Lai. Người đến không phải người khác, đúng vậy, Phật môn Hoành Tam Thế Phật thứ nhất, Đông Phương Chỉ Toàn Lưu Ly thế giới chi chủ, dược sư Quang Vương Phật." Dược sư Phật chỉ là nhìn thoáng qua A Khó Giả Diệp, liền thu hồi ánh mắt, cất bước từ nơi này hai vị tôn giả ở giữa xuyên qua. Vẹn vẹn một bước, liền để hai vị tôn giả ngây người tại chỗ, nửa phần không thể động đậy. "Nam mô." Dược sư Phật tại trong lúc nhấc tay chế trụ hai vị tôn giả về sau, đối Như Lai Thế Tôn hành lễ, sau đó nói, "Thế Tôn cử động lần này tất là trời chỗ không thích, ngày sau tất có thai đường, còn xin Thế Tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Như Lai Thế Tôn không đáp, chỉ là nhắm mắt lại, liền tựa như dược sư Phật căn bản muốn không tồn tại. Dược sư Phật nhíu nhíu mày lông, đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy ở đằng kia Như Lai Thế Tôn đài sen trước đó, lại lần hiện ra hai bóng người. Một, chính là Phúc Hậu trung niên, mặc một thân giả vàng tăng bào, hở ngực lộ sữa, bụng rộng thùng thình, hai lỗ tai rủ xuống bay, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Một, chính là một vị tiểu tụy lão giả, chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, mặc một thân cực kỳ phổ thông màu xám tăng bào. Dược sư Phật gặp, trong lòng thở dài một tiếng, tiến lên đối với lao tăng kia chào nói, người chậm tiến xa di tăng cho lông mày rồi, gặp qua Nhiên Đăng đại tăng tôn giá. Sau vừa nhìn về phía cái kia phúc hậu trung niên, vuốt cằm nói, gặp qua Di Lặc Phật tổ. Không sai, cái này tiểu tụy lao già cùng phúc hậu trung niên không phải người khác, đúng vậy, quá khứ Phật Nhiên Đăng cổ Phật, cùng vị Lai Phật Đông Lai Di Lặc Phật tổ. Nam mô. Nhiên Đăng cổ Phật thanh âm cũng giống như nhau tiểu tụy, nói khẽ, dược sư mới nói, mâu vậy. Cần biết, trời cho không lấy phản được tội lỗi. Ô xảo thuận theo thiên mệnh, đem yêu tộc nhập vào Phật môn, quả thật tất nhiên tiến hành. Cái kia yêu tộc, trời sinh hung lệ, nhiều tranh rất nhiều, đảo loạn tầng giới, chính hầu như không phải là ác biển, sát phạt hung trận. Ngã Phật có lòng từ bi, cũng có giáo hóa chúng sinh trách nhiệm, bây giờ, đã ô xảo lấy yêu tộc cũng ta Phật môn, khi đi giáo hóa, phổ thiện tâm, giáo cái kia hung lệ ngoan vật, dẫn vào ta phương Tây cực lạc, làm việc thiện tích đức, lại không ác ngần. Đây, mới là ta Phật môn phổ độ chúng sinh chi chân ý, cần biết, chúng sinh bình đẳng. Nhiên Đăng của Phật thanh âm ở trong đại lôi âm tự quanh quẩn, mà Phật Di Lặc mặc dù không nói một lời, nhưng này chỗ đứng đã biểu lộ thái độ. Dược sư Phật trầm mặt lại. Phật môn có dù sao ba Phật, hết thảy sáu tôn trí cao chính quả, nhưng ở cái này sáu tôn chính quả ở bên trong, Thế Tôn Như Lai chiếm hiện tại Phật cùng ở giữa Phật hai tôn chính quả. Như gặp Phật môn đại sự, một người chiếm hai quả Như Lai Thế Tôn, cơ bản cũng có thể một lời mà quyết. Chính là có còn lại Phật tôn phản đối, ví dụ như tình huống hiện tại, cũng chỉ cần lôi kéo đi qua một vị, liền có thể đem sự tình định ra. Chớ đừng nói chi là, bây giờ là Nhiên Đăng Phật cùng Phật Di Lặc đều đứng ở Như Lai Thế Tôn bên này, mà Dược sư Phật bây giờ chỉ có một người, về phần phương Tây thế giới cực lạc chi chủ A Di Đà Phật, tại Như Lai Thế Tôn chiếm cư phương Tây cực lạc, lập linh sơn, xây lôi âm, vì Phật môn tổ đỉnh đạo tràng về sau, liền một mực im lặng. Nói cách khác, Dược sư Phật thời khắc này phản đối, ngay cả Minh Hữu cũng không tìm tới một cái. Thoạt nhìn là 3 đối 1, trên thực tế là 4 chọi 1, thậm chí 5 đối 1. Như Lai Thế Tôn một người, theo một ý nghĩa nào đó liền có thể đại biểu ba cái chính quả. Dược sư Phật trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể túi đầu thở dài, quay người rời đi. Lại lần đi qua giả Diệp A Khó bên người về sau, hai vị này tôn giả thân thể bưng lỏng, cũng khôi phục tự do. A Di Đà Phật. A Khó giả Diệp đối ba vị Phật tôn hành lễ về sau, đội vàng đi ra đại lôi âm tự, thẳng đến Bắc Câu Lô Châu mà đi. Mà cùng lúc đó, Thiên Ngoại Thiên, Ngôi Sao Chi Hải, Tử Vi Viên bên trong, lão tử thật sự là điêu ngươi thối này tạp bao chim. Ngươi mẹ nó ngay cả cuối cùng một miếng thịt đều cùng lão tử đoạn. Không biết xấu hổ. Lão đạo sĩ miệng bên trong ngậm bữa, một chân dẫm ở trên đế, nói chuyện có chút mơ hồ, trên tay nâng một cái chén lớn, bên trong tràn đầy tương ớt đỏ tương thịt heo khối. Mà tại trước mặt lão đạo nhân thì là một cái bàn, trên mặt bàn bày biện một cái to lớn nồi đun nước, nhưng giờ phút này nồi đun nước bên trong chỉ có một hương liệu rau quả, một điểm thịt tanh đều không có. Tại lão đạo nhân đối diện là một vị ngồi ngay ngắn ở trên đế, trong tay cầm đũa, trên chiếc đũa kẹp lấy cuối cùng một miếng thịt. Người nọ là một vị người mặc áo bào đen, khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm người đàn ông trung niên. Nam tử mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, lung lay đũa, ngơ ngác nói ra, cái này 30 cân quỷ nhưu thịt đều là ta lấy tới, đến bây giờ cũng chỉ kẹp đến nơi này một khối, còn dư lại đều tế của ngươi ngũ tạng miếu, ngươi làm sao dám nói ta không biết xấu hổ? Vậy ngươi đừng quản. Lão đạo nhân cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, lý trực khí chẳng nói, đánh với ngươi như thế nửa ngày, ngươi cho rằng lão tử rất nhẹ nhàng. Nam tử thần sắc càng thêm hoang đường, không thể tin lẩm bẩm nói, giống như một mực là ta tại bị đánh. Cũng đúng. Lão đạo nhân suy nghĩ một chút, cố mà làm nói, cái kia cuối cùng một khối về ngươi, ngươi tốt nhất bồi bổ. Nam tử nghe vậy, nâng lên đũa đang muốn cửa vào, nhưng dù sao cảm thấy cảm giác khó chịu, đũa mấy lần nâng lên lại đem thả xuống, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, ta nói khánh giác, ngươi làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Không thích. Kìm nén. Lão đạo nhân hay hắn một cái, sau đó tiếp tục hô lỗ trong chén tự mình xốp giòn nát khối thịt. Ngươi. Nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói chính sự, Phật môn bố cục đã bắt đầu rồi, Tử Vi đạo hữu như thế nào bố trí? Ta làm sao biết? Lão đạo nhân không quan trọng nói, Tử Vi cái kia hôn đản một mực thần thần bí bí, lão tử chỉ là nghe hắn đấy, tạm thời lấy Tử Vi quyền hành khống chế Ngôi Sao Chi Hải, cùng ngươi diễn một tuần kịch mà thôi. Nam tử dứt khoát buông đũa xuống, nói, ta nghe Tử Vi an bài, đem ta nữ nhi kia sớm thả ra, để cho các ngươi thiên đình bắt trói đi, bước bách kim ố chỉ có thể đầu nhập vào Phật môn. Mà ô xảo lấy kim ô xá lợi đoạt yêu tộc khí vận, bây giờ đã thành khí hậu, tại yêu hoàng vị cách áp chế xuống, chính là ta cũng không phải đối thủ. Tuy nói, đạo tổ thần thông vô tận, soạn mới trải qua, giải đen luật, mới trải qua, đen luật, tử vi, ba môn khí vận ép chi. Nhưng bây giờ, cái kia ô xảo đã lấy yêu hoàng tên, tuyên bố đem yêu tộc toàn thể nhập vào bên trong Phật môn. Từ đó, yêu tộc khí vận liền thành Phật môn khí vận một bộ phận, Phật môn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, hoa tươi lấy gấm, ăn no mặc đủ, mắt thấy bố cục sắp thành, ta cũng tốt, ngươi thiên đỉnh cũng được, đều cho Phật môn làm áo cưới. Nói đến đây, nam tử thở dài một tiếng, nói, không cần nói với ta, đây chính là các ngươi thiên đình mục đích, chỉ cần có thể tắt yêu tộc cái này đoàn tùy ý thiêu đốt giá hỏa, liền không thèm quan tâm cuối cùng là ai hái được quả đảo. Ha ha. Lão đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, lời này của ngươi chính ngươi tin sao? Yên tâm đi, lão tử không hiểu rõ Phật môn, nhìn trời đỉnh cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng hiểu rõ vô cùng tử vi. Đừng nhìn tử vi ngày bình thường một bộ đàng hoàng dáng vẻ, trên thực tế lao tiểu tử kia xấu tính vô cùng, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam tử nghe vậy, tự động không để ý đến lao đạo nhân đối với tử vi dùng ngòi bút làm vũ khí túi thấp xuống con ngươi rơi vào trầm tư.
sau đó lại chợt nghe rối loạn tương mừng, ngẩng đầu đã thấy chính mình trên chiếc đuốc khối thịt kia cũng đã tiến vào lao đạo nhân ngũ tạng trong miếu.
Ngươi thật đúng là.
Nam tử càng phát ra bất đắc dĩ, nói, vậy chúng ta cứ như vậy chờ lấy.
Không cần chờ.
Đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên nở rộ một trận ngôi sao hào quang, một tôn vĩ ngạn bóng dáng đạp trên ánh sao mà đến. Nam tử vội vàng đứng dậy nên đón, nói, gặp qua Tử Vi đạo hữu.
Ngươi đến, đúng vậy, bốn điều khiển đứng đầu thiên đình phó quân Tử Vi đại đế.
Tử Vi đại đế gặp nam tử, mỉm cười nói, Côn Bằng đạo hữu đa lễ.
Lần này vất vả đạo hữu.
Côn Bằng nghe vậy cười khổ nói, nói chuyện gì vất vả hay không, tại yêu tộc mà nói, ta là không thể nghi ngờ tội nhân,
là hủy diệt yêu tộc căn cơ đồng lõa, đáng xấu hổ phản đồ.
Tử Vi đại đế chân thành nói, đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, nếu không có đạo hữu âm thầm hòa giải hai đại kỷ nguyên, yêu tộc làm sao có thể tồn tục đến nay? Chỉ là tam giới đại biến sắp tới, ôn hòa thủ đoạn không làm được, rơi vào đường cùng, mới được này lôi đỉnh tiến hành. Mặc dù yêu tộc nội tình sát thực thâm hậu, nhưng là tuyệt đối không chịu nổi hai cái đại kỷ nguyên tiêu hao, tại đây trong đó, Côn Bằng kỳ thật bỏ ra nhiều công sức. Phải biết, tại ban sơ thời điểm, hết thảy không phải người dị loại đều xem như yêu tộc. Nhưng bây giờ đâu? Thanh Câu Đồ Sơn có Tô, Tam Đại Hồ tộc đã là tường thụy bình thường tồn tại, Đồ Sơn càng là có Vũ Đua vợ nữ tiểu chấp trưởng. Long tộc cũng đã trở thành nhân tộc đồ đẳng, chỉ cần nhân tộc vẫn còn, chỉ cần nhân tộc còn cần trồng trọt, cần mưa thuận gió hòa, Long tộc liền sẽ không biến mất. Thiên đình bên trong cũng không thiếu tu luyện chính đạo yêu tộc ngồi ở vị trí cao, thậm chí Ly Sơn Nương Nương và hạ cũng có bao quát Bạch Tố Trinh ở bên trong mấy vị yêu tộc đệ tử. Không nhìn không biết, xem xét mới phát hiện, nguyên lai tại hai cái đại kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, kỳ thật rất nhiều yêu tộc đều đã thay hình đổi dạng, thậm chí cùng lấy nhân tộc làm đại biểu thiên mệnh đã có chặt chẽ không thể tách rời nhân quả. Ở trong đó, Côn Bằng là đã ra tử lực khí đấy. Tông thân rồng phụ cầu ra là thủy, trợ phục hy diện hóa bắt quái, lại đến bạch trạch tại ven biển hiến tinh quái cầu tại hoàng đế, lại đến đại vũ trị thủy, hồ tộc nữ tiểu liệu mình tương trợ. Từng cọc từng kiện, đều có Côn Bằng ở sau lưng nhu đồ, vì cái gì? Chính là chọn khả năng hơn lưu lại mấy phần yêu tộc dòng dõi. Yêu tộc mất thiên mệnh, suy bại là tất nhiên, thậm chí diệt vong đều có cực lớn khả năng. Nhưng suy bại không thể nghịch, diệt vong lại là tự dước. Côn Bằng khổ tâm lưu đồ hồi lâu, bao quát hồ tộc, long tộc, thậm chí cả một ít yêu thần đều có thể lý giải Côn Bằng dụng tâm lương khổ. Biết yêu tộc đại thế đã mất, Côn Bằng làm mới đúng đấy. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận yêu tộc, nhất là trông coi tổ đình, ngóng nhìn một ngày kia lại lần quật khởi yêu tộc bậc đại thần thông nhóm mà nói, nếu là bọn họ biết Côn Bằng sở tác sở vi, tất nhiên sẽ cho rằng Côn Bằng chính là nhận giặc làm cha phản đồ. Trong đó đáng chát, cũng chỉ có Côn Bằng tự mình biết. Mãi cho đến hiện tại, yêu tộc mặc dù đã suy bại tới cực điểm, nhưng vẫn tại chăm chỉ không ngừng gây sự. Tam giới đại loạn, yêu tộc lại cho rằng đây là quật khởi cơ hội, không tiếc liên lạc Phật môn cũng muốn tiếp tục gây sự, làm lấy phục hồi yêu đình mộng đẹp. Kết quả là, Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi đại đế ánh mắt tập trung xuống dưới. Một đạo tiêu diệt yêu tộc thánh chỉ, đem yêu tộc dồn đến bên vách núi, cũng ép Côn Bằng nhất định phải lựa chọn tay cụt cầu sống, nếu không yêu tộc liền thật sự muốn diệt vong rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Côn Bằng chính là người của thiên đình, là Tử Vi đại đế bố cục một bộ phận, cũng là tích cực người tham dự. Mà tại Phật môn xem ra, Côn Bằng là có dã tâm yêu thầy, muốn mưu soán yêu hoàng vị trí, chỉ về thế chuẩn bị vô tận tuế nguyện, là một viên có thể lợi dụng quân cờ. Côn Bằng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặt ngoài tỏ vẻ ra là dã tâm của mình, cùng Phật môn lá mặt lá trái. Trên thực tế, thì cùng Phong Đô đại đế hợp tác, diễn một trận lấy tam giới vì đường đua truy đuổi vở kịch. Chuyện cho tới bây giờ, còn xin đạo hữu xuất thủ, bảo vệ ta yêu tộc một điểm dòng dõi. Côn Bằng thở dài một tiếng, không mình hành lễ nói, Côn Bằng tự biết đây là tư tâm chi ngôn, nhưng mong rằng đạo hữu xem ở Côn Bằng chút tình mọi phía trên, ứng lời ấy. Từ đó về sau, Côn Bằng nguyện vì đầy tớ mặc cho thúc đẩy. Khấu đầu. Dứt lời, Côn Bằng lại muốn vẩy bảo quỳ xuống, Tử Vi đế quân vội túi người muốn ngăn. Ầm. Một cái chân to đá vào trên mông Côn Bằng, để hắn một cái lảo đảo, cũng đã cắt đứt quỳ xuống động tác. Côn Bằng vô cùng kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy lao đạo nhân chụp lấy cái mũi, nói lầm bầm, lại nhải, làm nhà làm nhằng, tại đây còn yêu thầy. Ta nói Tử Vi, có hậu chiêu gì tranh thủ thời gian lấy ra, nếu không chúng ta liền thật sự chỉ có thể cho đám kia con lựa chọc cọ nồi rồi. Tử Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, dịu đỡ Côn Bằng, nói, đạo hữu nào đó muốn cùng cái này vô lại hỗn đản chấp nhặt, bổn quân đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Phật môn lấy tiện nghi lớn như vậy đi. Kế hoạch thế nào? Côn Bằng thở dài một hơi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phật môn tuyệt đối không là cái gì lựa chọn tốt, nhất là tại hiện tại cái này trước mắt.
Phật môn không sạch sẽ.
Tử Vi đại đế thì cười nói, đạo hữu cần biết, giờ này khắc này, nhưng có hai tôn kim ô cái kia ô xảo mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng là có sơ hở chỗ. Năm đó, đế tuấn từ Thái Dương mà ra, trấn áp tam giới, lập yêu đỉnh, tự xưng yêu đế, nhưng không phải là muốn chia lại một nửa quyền năng cho Đông Hoàng Thái Nhất. Ô xảo cũng không phải là không muốn giết kim ô, thật là không dám mà thôi. Cho mượn xá lợi nuốt khí vận, sát thực tinh diệu, nhưng này khí vận rốt cuộc là tại kim ô trong cơ thể dạo qua một vòng, như ô xảo hạ sát thủ, huynh đệ nghe tưởng, yêu tộc khí vận tất nhiên bất ổn. Côn Bằng nghe vậy, tao mày nói, nhưng kim ô mặc dù còn có mệnh, nhưng là đã phế đi hơn phân nửa, huống chi nếu là lựa chọn đến đỡ kim ô, cùng ô xảo cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ cần kim ô huyết mạch vẫn còn, yêu tộc liền không khả năng từ bỏ phục hồi, liền sẽ một đường thẳng đến diệt vong. Đây là vô giải nan đề. Nếu là có chọn, Côn Bằng sớm tại thượng cổ yêu đình diệt vong thời điểm, liền đối với cái kia không thuộc về thập đại kim ô, nhưng cũng là thuần huyết kim ô phôi thai thống hạ sát thủ. Nhưng làm sao,
yêu hoàng bố trí thật sự là cường đại, không phải hắn Côn Bằng có thể dung chuyển. Mãi cho đến hiện tại mới tìm được cơ hội đem Kim Ô thức tỉnh, lại đi giết tới. Từ đầu tới đuôi, Côn Bằng trung thành với đấy đều không phải là Đế Tuấn, không phải Kim Ô huyết mạch, mà là toàn bộ yêu tộc. Nhưng bây giờ Ô Sào đại thế đã thành, Kim Ô còn có cái gì dùng? Đối mặt Côn Bằng nghi hoặc, Thử Vi đại đế nhưng chỉ là mỉm cười. Mà vừa nhìn thấy cái này mỉm cười, lão đạo nhân liền khinh bỉ đũa môi, nói lầm bầm, còn tưởng rằng ngươi có cái gì diệu kế cầm nang, kết quả là vẫn là để lão tử kia đáng thương đệ tử đi liều mạng. Ai, ta kia đang thương hải tử à, tân tân khổ khổ cho hắn Tử Vi sư bá dương danh truyền đạo, cuối cùng chỗ tốt không có một chút, liều mạng sự tình lại luôn xông lên phía trước nhất. Tử Vi không có để ý lão đạo nhân cái kia được tiện nghi còn khoe mẽ, ngược lại là Côn Bằng thần sắc khẽ động. Kim Ô phân lượng, tự nhiên là không đủ ước lượng vị kia mới yêu hoàng đấy. Nhưng nếu là lại thêm yêu thầy đâu? Đối mặt Tử Vi vấn đề, Côn Bằng bất đắc dĩ nói, ta tên là yêu thầy, nhưng muốn khiêu động yêu tộc khí vận, thực làm khó lực lượng. Tử Vi đại đế khỏe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Yêu thầy phân lượng không đủ, nhưng nếu là tăng thêm một vị luyện hóa Kim Ô huyết mạch, người mang điên đảo âm dương chi sức mạnh to lớn người đâu? Côn Bằng thần sắc khẽ động, trong đầu tự nhiên nổi lên cái kia tên là Khương Huyền ứng bóng dáng. Nếu là đứa nhỏ này, có lẽ thật sự có thể luyện hóa Kim Ô chí dương chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng coi như hết thảy thuận lợi, cũng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi. Côn Bằng đang suy nghĩ lấy, chỉ nghe Tử Vi tiếp tục mở miệng. Đồng thời, người này trên thân còn có ta đạo môn toàn bộ khí vận gia trì đâu. Như thế, như vậy phân lượng, nhưng đủ. Chương 385 nên chiến Kim Ô, chương 385 nên chiến Kim Ô. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu thập vạn đại sơn. Theo Ô Sảo tiền sư hô lên câu nói kia đằng sau, ở đây toàn bộ sinh linh đều thần sắc biến đổi, toàn bộ chiến trường đều trầm mặc lại. Đinh đinh đinh. Lúc này, nương theo lấy một trận âm thanh chói tai, tất cả thiên đỉnh nhân thân bên trên đều trùm lên một tầng thần quang, sau một khắc liền tại bất kể đại giới tiếp dẫn thần quang phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Thiên đỉnh minh kim tu minh. Ô Sảo thiền sư trong lòng đột nhiên có chút dự cảm bất tường. Nhưng bây giờ hết thảy đều tại dựa theo ban đầu Phật môn bố cục tại đi, mong muốn đạt thành mục đích cũng đều đã đạt thành. Theo hắn nói ra câu nói kia, lấy yêu hoàng chi thân tuyên cáo tam giới đằng sau, yêu tộc đã nhập vào Phật môn. Có yêu tộc khí vận gia nhập, Phật môn khí vận tất nhiên sẽ có một cái cực lớn vượt qua, cũng triệt để vượt trên đạo môn. Mà yêu tộc đại thần thông giả tầng cấp tồn tại đều bị thiên đỉnh tu binh, nhưng đến cùng là còn sống, mà lại đại thần thông giả bất tử bất diệt, có rất nhiều cơ hội từ trên trời đỉnh bước đi ra. Trao đổi ích lợi thôi, không phải việc đại sự gì. Trừ đại thần thông giả bên ngoài, yêu tộc còn có không ít thái ớt kim tiền, mà yêu tộc kim tiên cho dù bị Khương Lâm mao đủ kình giết, hay là có một cái khả quan số lượng. Đây đều là Phật môn lần này thu hoạch, mà lại là trừ khí vận bên ngoài thu hoạch lớn nhất. Bây giờ tam giới quy tắc trò chơi vẫn như cũng là đại thần thông giả không ra, mà thái ớt kim tiên cùng kim tiên chính là trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Cho dù là Phật đạo thiên đình cũng sẽ không xem nhẹ đối với kim tiên cùng thái ớt kim tiên bồi dưỡng cùng lôi kéo. Có thể nói thẳng đến trước mắt mới thôi, Phật môn thắng mà lại là đại thắng đặc biệt thắng, không tầm thường, đem Bắc Câu Lô Châu tặng cho thiên đình, lại đem yêu tộc tài nguyên cũng cho thiên đình. Đây đều là phế liệu chút lòng thành. Phật môn tích lũy vô số tuế nguyệt, không dám nói giàu đến chảy mỡ, đó cũng là không giống bình thường cường thịnh, không đến mức không nhìn chúng yêu tộc toàn bộ tài nguyên, nhưng từ bỏ cũng không phải cái gì đáng tiếc sự tình. Thứ trọng yếu nhất, Phật môn cơ hồ đã rơi túi vi an. Dưới loại tình huống này, Ô Sảo thiền sư cũng không cho là thiên đình còn có thể có cái gì hữu hiệu chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, thiên đình tuyệt đối sẽ có hậu thủ, cái này không thể nghi ngờ, dù sao thiên đình không thể nào là giá áo túi cơm, chớ đừng nói chi là thiên đình phía sau là cùng Phật môn minh lý ngầm đấu vô số năm đạo môn. Quen thuộc nhất người của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Tại đạo môn xem ra, Phật môn căn bản cũng không có ranh giới cuối cùng, cơ bản đều là một đám nhân cách hóa đồ chơi, chân chính được cho người, cũng liền như vậy giải rác mấy cái. Mà tại Phật môn xem ra, đạo môn chính là một cái loại cực lớn lao ngạnh tệ tập hợp thể, ai cũng không biết những cái kia tiên phong đạo cốt lao giả thật muốn chơi lên âm như quỷ kế đến không có nhiều muốn mặt. Ô Sảo thiền sư cũng không có xem nhẹ trong lòng mình chẳng lành cảm giác, ngược lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy thiên đình chuẩn bị ở sau. Hắn hiện tại cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, bởi vì có thể làm đều đã làm xong. Về phần thật hạ chàng rút đao chặt chém, nếu thật là đến một bước kia, chính là sẽ rách sau cùng tấm màn che, đối với thiên đình cùng Phật đạo tới nói, đều là không muốn nhìn thấy. Toàn bộ tiêu diệt yêu tộc hành động, kỳ thật chính là thiên đình cùng Phật môn một trận người đại diện chiến tranh. Chỉ bất quá Phật môn tương đối không biết xấu hổ, trước một bước tự mình hạ trận cướp lấy lợi ích mà thôi. Nhưng không biết xấu hổ về không biết xấu hổ, cũng không thể thật một chút mặt đều không cần, sau cùng điểm này thể diện, vẫn là phải bảo trụ. Theo thiên đình mình Kim Thu Bình, ở đây cũng chỉ còn lại có yêu tộc, mà tất cả yêu tộc giờ phút này đều có chút mờ mịt. Vừa mới còn tại cùng thiên đình đã sinh đã tử, làm sao chỉ chớp mắt mình trở thành Phật môn một bên. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng ở huyết mạch đắc chế, cùng yêu tộc khí vận ảnh hưởng phía dưới, đối với tân nhiệm yêu hoàng, Kim Ô cửu thái tử quyết định, cũng nói không ra gì nghĩ đến. Dù sao, hiện tại yêu tộc phòng nghị sự, trừ một cái Hoa Tiên bên ngoài, mấy vị khác đều luân hãm. Yêu tộc hiện tại chính là yêu hoàng bệ hạ độc đoán. Đủ tư cách đưa ra ý kiến phản đối tồn tại không phải là không có, mà là không tại. Trừ phi, bản tọa phản đối. Ngắn ngủi bốn chữ, lại truyền vào tất cả yêu tộc trong lỗ tai. Tất cả yêu tộc đều theo bản năng nhìn về hướng một cái hướng khác. Ở nơi đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, che khuất bầu trời khổng lồ hắc dực, đem hết thể quang mang đều che phủ lên. Vẹn vẹn trong mây mù nhìn thoáng qua, đều có thể ý thức cái kia che đậy bầu trời tồn tại đến cùng khổng lồ cỡ nào.
dương cánh khoảng chừng 8 vạn dặm đại bàng chấn động hắc dực, quấy tản thiên cung chi vân, triệt để lộ ra chân dung. Yêu sư đại nhân, là yêu sư đại nhân, bái kiến yêu sư đại nhân. Một đám yêu tộc nhao nhao rối loạn. Mặc dù yêu tộc chính thống không thể nghi ngờ là Kim Ô huyết mạch, là bây giờ tân nhiệm yêu hoàng, nhưng ở hai cái này lớn kỷ nguyên đến nay, yêu hoàng không tại, Kim Ô im mắng, chỉ có cái kia tên là yêu sư Côn Bằng tại chống đỡ toàn bộ yêu tộc. Mặc dù tuyệt đại đa số yêu tộc cũng không biết Côn Bằng đến cùng làm cái gì, nhưng đều rất rõ ràng, nếu là không có Côn Bằng vị này đứng đầu nhất đại thần thông giả chống tại phía trước nhất, yêu tộc sớm đã bị diệt đã không biết bao nhiêu lần. Một vị đỉnh tiêm đại thần thông giả, cái gì cũng không cần làm, vẹn vẹn tồn tại, cũng đủ để cho toàn bộ tam giới đại năng đều thận trọng đối đãi. Thiên đỉnh tại sao là thiên đỉnh? Bởi vì thiên đỉnh không chỉ có đỉnh tiêm đại thần thông giả, hơn nữa còn có 4 vị, thậm chí còn có một vị siêu nhiên chúng sinh đại thiên tôn. Phật môn tại sao là Phật môn? Bởi vì Phật môn cũng có đỉnh tiêm đại thần thông giả, chọn vẹn 5 vị. Tây Côn luôn vượt khỏi trần gian lực lượng, cũng là bởi vì Tây Vương mẫu tồn tại. Mà yêu tộc sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chọn vẹn ăn hai cái lớn kỷ nguyên 4 ban đầu, nhưng tên tuổi kêu đi ra vẫn như cũ đầy đủ bằng rồi, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Côn Bằng còn tại, thượng cổ yêu đình yêu sư còn tại. Hai cái lớn kỷ nguyên danh vọng tích lũy, để Côn Bằng tại yêu tộc bên trong có tuyệt đối vững chắc bản cơ bản. Giờ phút này, Côn Bằng hiển hóa chân thân, ngang qua thập vạn đại sơn phía trên, quang minh chính đại hiện thân, đối với tân nhiệm yêu hoàng quyết định, hô lên phản đối hai chữ. Yêu tộc nội bộ cũng bởi vậy sinh ra thanh âm bất đồng. Nhưng cho dù là Côn Bằng tích lũy hai cái lớn kỷ nguyên danh vọng, cũng chống cự không nổi yêu hoàng cùng yêu tộc khí vận song trọng áp lực. Chớ đừng nói chi là, tân nhiệm yêu hoàng mặc dù là người trong Phật môn, nhưng kỳ thật lực cũng đã đạt đến đỉnh tiêm đại thần thông giả cấp độ. Nói trắng ra tại nắm đấm càng lớn trên cơ sở, danh vọng tồn tại mới có ý nghĩa. Nhưng bây giờ tình huống chính là, Côn Bằng thanh âm hoàn toàn bị Ô Sào Thiền Sư ép xuống. Duy chỉ Côn Bằng yêu tộc lắc đắc không có mấy. Trên bầu trời, mắt thấy một màn này Côn Bằng, cho dù sớm có đoán trước, nhưng thật phát sinh ở trước mắt đằng sau, trong lòng của hắn vẫn như cũ chua xót. Ai? Y mắng thở dài đằng sau, Côn Bằng cũng không còn kiên trì, chỉ là có chút huy động một chút cánh, một cây hắc vũ rơi xuống. Nhìn như tốc độ cực chậm, nhưng ở cái kia hắc vũ xuất hiện trước tiên, liền rơi vào Khương Lâm đầu vai. Khương Lâm sợ hãi, hắn thấy Côn Bằng chính là một cái không rõ lập trường phái ba phải. Nhưng ở nhìn thấy một bên Văn Thủy chân nhân cũng không có vì vậy mà có bất kỳ phản ứng đằng sau, Khương Lâm trong lòng thở dài một hơi. Có đại lao tại bên cạnh, cho dù Côn Bằng đầu góc rút muốn nhắm vào mình, cũng sẽ không như thế sáng loáng độc thủ. Sau một khắc, rơi vào Khương Lâm trên bờ vai hắc vũ tách ra một đạo mông lung thần quang. Sau đó, Khương Lâm liền không bị khống chế biến mất không thấy gì nữa. Đây là tam giới cường đại nhất không gian chi đạo, Côn Bằng cực tốc bản thân, chính là một môn cực kỳ cường đại đại thần thông. Tại Khương Lâm đột nhiên biến mất một khắc này, Diệu Thanh theo bản năng nhìn về hướng Văn Thủy chân nhân. Khi nhìn đến Văn Thủy chân nhân từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì ý muốn động thủ, ngược lại là cười híp mắt nhìn xem, cuối cùng thậm chí đối với trên bầu trời che đậy thập vạn đại sơn Côn Bằng khẽ gật đầu đằng sau. Diệu Thanh cũng theo đó yên tâm lại. Một bên khác, Khương Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến hắn lần nữa đứng vững thời điểm, cảnh sát trước mắt đã đại biến. Chính mình chính bản thân ở vào một cái vô cùng trống trải trong đại điện. Đại điện này độ cao, thậm chí cao vút trong mây, rộng, một chút không nhìn thấy bờ. Vẹn vẹn đại điện trên mặt đất làm lát thành ngọc, đều là tại thượng cổ cũng khó khăn đến thấy một lần bảo vật. Mà nơi này khắp nơi đều có. Từng cây kia lập trụ, mỗi một cây đều chừng 10 dặm rộng, tựa như thông thiên xây một bình thường. Dương cột chạm trổ không đủ để hình dung, lộng lẫy xa hoa lãng phí không đủ để miêu tả. Mà lại, Khương Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, tại mỗi một cây lập trụ phía trên, đều lít nha lít nhít khắc dấu lấy vô số mật văn cùng đồ lục. Hắn một chút liền nhận ra, cái này tựa hồ là yêu tộc lịch sử phát triển. Nhất Tân Tiểu nói tại lục 9 thư 3 thủ phát, thượng cổ yêu tộc lịch sử phát triển. Tại mỗi một cây lập trụ đỉnh cao nhất, đều có một bộ bắt mắt không gì sánh được thái dương khắc. Mà tại trong mặt trời, thì là càng thêm bắt mắt tam túc kim ô hình bóng. Nơi này là thượng cổ yêu đỉnh ghi chép chuyện lớn điện. Một bóng người xuyên qua mây mù, hướng phía Khương Lâm đi tới, vừa đi vừa mở miệng. Hắn đi thẳng đến Khương Lâm bên người, ngẩng đầu nhìn Khương Lâm trước mặt lập trụ, nói ra, trên những cây cột này chỗ khắc họa là ta yêu tộc như thế nào gian khổ khi lập nghiệp, đem toàn bộ tam giới đều đặt vào yêu tộc quản hạt lịch sử. Tựa như là trước mắt ngươi cái này một cây, chỗ ghi lại chính là thập đại yêu thần một trong thương dê, tiêu diệt thượng cổ ma thú, đem tam giới cực đông chi địa đặt vào ta yêu tộc bản đồ cố sự. À, đúng rồi, lúc đó các ngươi nhân tộc ngay tại cực đông chi địa sinh sôi, thương dương yêu thần tiêu diệt thượng cổ ma thú đằng sau, thu lợi lớn nhất chính là các ngươi nhân tộc. Khương Lâm mặc mà nghe, nói thân là người có cường quyền, tiêu diệt cảnh nội không ổn định nhân tố là bản chức. Nói như vậy cũng không sai. Người kia tán đồng gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, đối với hiện tại tam giới tới nói, chúng ta yêu tộc ngược lại thành cái kia không ổn định nhân tố, đúng không? Không sai. Khương Lâm gật gật đầu, chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng người nói chuyện kia. Vóc người cùng mình phản phất, khuôn mặt dương cương tuấn mỹ, trong cặp mắt hiện ra mạ vàng bình thường quan mang. Không phải người khác, chính là từng ngắn ngủi đăng lâm đại thần thông giả, làm khoảnh khắc như thế trung yêu hoàng Kim Ô tại Khương Lâm nhìn chăm chú phía dưới, Kim Ô chậm rãi mở miệng, nói ta lúc đầu coi là nơi này cũng đã theo yêu đình hủy diệt mà bị phá hủy. Nhưng hiện tại xem ra, là yêu sư sớm lấy đại thần thông, đem một tôn này đại điện thu nhập không gian của mình bên trong, một mực bảo tồn đến nay. Khương Lâm lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Kim Ô cũng không thèm để ý, tự mình nói ra, lấy nơi này làm ngươi hoặc là ta nơi chôn xương, cũng không tính bôi nhọ ngươi, cũng không tính bạc đãi ta. Nói, hắn cảm thán nói, yêu sư, đến cùng là cho ta, cho Kim Ô huyết mạch lưu lại sau cùng tôn nghiêm. Khương Lâm hảo tâm nhắc nhở,
hiện tại bên ngoài nhưng còn có một cái so ngươi còn chính thống Kim Ô. Kim Ô kỳ quái nhìn Khương Lâm một chút, hỏi: ngươi tu đen luật, vậy ngươi sẽ đem chuyển tu Phật pháp đen luật pháp sư vẫn như cũ coi là đạo hữu sao? Mặc dù ngươi ví dụ này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng nếu quả như thật ra loại sự tình này, ta nghĩ ta sẽ hận không thể giết chi cho thông khoái. Khương Lâm nghĩ nghĩ hồi đáp: là được. Kim Ô khẽ cười nói: ta hiện tại cũng hận không thể đem cái kia ô tổ giết chi cho thông khoái, đương nhiên cũng bao quát côn bằng. Mặc kệ là phản nhập Phật môn ô tổ, hay là cho các ngươi nhân tộc làm chó côn bằng, trong mắt ta đều là phản địch, là nên bị nghiền xương thành cho người thần. Đáng tiếc, cuối cùng thắng không phải ta, hoặc là nói cho tới bây giờ đều khó có khả năng là ta, ta chỉ là một cái bi kịch, một bộ khôi lỗi. Cũng được, để bọn hắn đi tranh đi, ta làm có khả năng làm, cho dù là lấy một cái con rối giật dây thân phận. Nói đến đây, Kim Ô dừng một chút, chăm chú nhìn về phía Khương Lâm. Hy vọng ngươi không cần vì vậy mà xem thường đối thủ của ngươi. Khương Lâm cũng chăm chú hồi đáp: ta cảm thấy ngươi sẽ là một cái rất tốt đối thủ. Rất tốt. Kim Ô hài lòng cười cười, nói ra: ngươi giết ta, ta chính là ngươi đăng lâm thái ớt cầu thang, cam nguyện hóa thành ngươi nội tình. Mà ta nếu là giết ngươi, lấy tính mạng của ngươi làm ta sau cùng công vân, cũng vì Kim Ô huyết mạch làm sau cùng tế điện, nghĩ đến cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Khương Lâm chăm chú lắc đầu, nói: không tính. Kim Ô tại xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền đã chú ý tới Khương Lâm, cũng nhìn thấy Khương Lâm thời khắc này trạng thái. Nửa bước thái ớt, chỉ kém mình chí dương chi khí bổ túc tự thân, liền có thể tiến thêm một bước. Mà chính mình, mặc dù không có khả năng từ Khương Lâm trên thân được cái gì, nhưng Kim Ô từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Đây cũng là hắn sau cùng tôn nghiêm chỗ. Kim Ô chậm rãi lui về phía sau mấy bước, sau lưng hoàng kim cánh lớn mở ra, mạ vàng bình thường Kim Ô thần hỏa sáng chói thiêu đốt lên, hắn nhìn về phía Khương Lâm, trong mắt tràn đầy chiến ý: như vậy, bắt đầu đi. Tốt. Khương Lâm cũng gật gật đầu, trở tay lấy ra trời đồng thước. Sau một khắc, Kim Ô vỗ cánh. Kim Ô thần hỏa. Cùng thời khắc đó, Khương Lâm đưa tay. Phong đô thần sát. Mạ vàng thần hỏa từ cái kia hoàng kim cánh lớn bên trong nở rộ, tùy ý thiêu đốt, nóng rực tới cực điểm khí cơ, thậm chí có thể đem ánh mắt rung loạn. Đen kịt bên trong sen lẫn từng tia huyết sắc phảng phất thực chất bình thường sắc khí, cũng từ trên trời đồng thức bên trong bắn ra, hung lệ không gì sánh được ý vị, để Kim Ô trong lòng điên cuồng dự cảnh. Bành! Và chạm sinh ra. Nhưng là, mặc kệ là Khương Lâm hay là Kim Ô, đều không có đi xem một chút kết quả hứng thú. Kim Ô trở tay co lại, một đôi hoàng kim cánh lớn phảng phất thật hóa thành lưu động hoàng kim, hội tụ tại trong tay của hắn, ngưng tụ làm một đôi hoàng kim song đao. Mà Khương Lâm trong tay trời bồng thức vụ vụ chấn động, nóng sáng bình thường phảng phất lôi đỉnh trời bồng uy quang thần thăng hoa ngưng tụ, lấy trời bồng thức là trôi, trời bồng uy quang là kéo dài, bao trùm phong đô thần sát, hóa thành một thanh đen bên trong thấu trắng khoan nhận hai tay hàng kiếm. Thủ đoạn thần thông đều là phụ trợ, chỉ có nguyên thủy nhất chém giết gần người, mới là trận tử chiến này dọc chính. Chanh! Đen trắng đại kiếm cùng hoàng kim song đao chạm tại một khối, long ngâm bình thường dư ba quyết tán, đánh tan còn lại phong đô thần sát cùng Kim Ô thần hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản lộng lẫy gạch ngọc mặt đất, liền hóa thành khó khăn đen kịt. Tam giới đời mới nhân tộc Trạng Nguyên, cùng từ cổ tạo bên trong khôi phục Kim Ô hoàng giả, cách bắn ra vô số hỏa hòa binh khí đối mặt. Trong con ngươi đen nhánh, chiếu đến mạ vàng ánh sáng, trái lại cũng thế. Chương 386, viên đạn bọc đường, 1, chương 386, viên đạn bọc đường, 1, thập vạn đại sơn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Khương Lâm biến mất, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, nhưng Ô Sảo Thiền sư lại chú ý tới. Bởi vì tại Khương Lâm biến mất đồng thời, trong phòng nghị sự Kim Ô cũng biến mất theo không thấy. Đó là độc thuộc về côn bằng vĩ lực, tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới, cho dù là Ô Sảo Thiền sư cũng chỉ có thể làm đến sớm ngăn cản, mà làm không được đánh gãy. Kim Ô cùng Khương Lâm đồng thời biến mất, để Ô Sảo Thiền sư tâm lý nổi lên một trận bất an. Hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu nó nguyên nhân, nhưng thập vạn đại sơn bên trong đám yêu tộc phụ động nội tâm, mới là hắn hiện tại cần có nhất xử lý sự tình. Côn bằng muốn phản hồ. Vừa nghĩ đến đây, Ô Sảo Thiền sư thanh âm vang lên, một đôi mạ vàng bình thường con ngươi cũng nhìn về hướng cái kia bao trùm toàn bộ thập vạn đại sơn bóng ma khổng lồ. Rõ ràng có tương phản tới cực điểm hình thể so sánh, nhưng Ô Sảo Thiền sư mới mở miệng, lại trực tiếp vượt trên côn bằng như thế. Vẹn vẹn một câu, liền trấn trụ ở đây tất cả yêu tộc. Đúng vậy a, bất kể nói thế nào, tại yêu tộc, côn bằng là thần, mà yêu hoàng là quân. Nếu là yêu hoàng không có năm đấm còn chưa tính, nhưng bây giờ yêu hoàng, thế nhưng là một vị đỉnh tiêm đại thần thông giả. So sánh xuống, không có yêu hoàng thân phận cùng yêu tộc khí vận gia trì côn bằng, tại yêu tộc bên trong quyền lên tiếng, thật sự là không có cái gì ưu thế. Suy theo không gian nhăn nheo cùng ba động, cái kia ngang qua toàn bộ thập vạn đại sơn đại bảng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một vị người mặc áo bào đen, khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử. Côn bằng đứng giữa không trung, nhìn xem đồng bào của mình bọn họ do dự chất vấn thần sắc, cùng cái kia đứng tại trong tổ đình Ô Sảo Thiền sư, trong lòng âm thầm thở dài. Không phải là tạo phản, mà là không đành lòng ngươi đem yêu tộc đưa vào triệt để chỗ vạn kiếp bất phục. Côn bằng thanh âm ngưng trọng, thành khẩn nói: cựu thái tử, không. Bệ hạ, như bệ hạ ngươi quyết định, thoát ly Phật môn cũng không phải là không có khả năng. Không cầu ngươi dẫn đầu ta yêu tộc tái hiện huy hoàng, chỉ cầu cái này tam giới có ta yêu tộc một chỗ lập truy. Vô luận như thế nào, Phật môn tuyệt không phải là yêu tộc càng tránh gió, mà là vạn kiếp bất phục vực sâu. Xin mời bệ hạ, nghĩ lại côn bằng đối với Ô Sảo Thiền sư chắp tay hành lễ, câu câu khấp huyết, từng tiếng ngưng trọng. Ô Sảo Thiền sư mặc dù tại Phật môn chìm đắm hai cái lớn kỷ nguyên, nhưng bây giờ như là đã tìm về Kim Ô chi thần, càng là gánh chịu yêu hoàng vị trí cùng yêu tộc khí vận. Như vậy, nếu như muốn thoát ly Phật môn, cũng còn kịp. Phật môn cũng không phải là yêu tộc càng tránh rõ, cái kia nơi nào mới là? Ô Sảo thiền sư cười lạnh, nói Côn Bằng, thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa đi, thế cục bây giờ ngươi cũng thấy đấy, thậm chí chính là ngươi một tay thúc đẩy. Thiên đình đại quân áp cảnh, yêu tộc nguy như trồng trứng, tám vị đại thần thông giả đỉnh trệ bảy vị. Chư Phật môn, ai còn có thể bảo trụ ta yêu tộc hương hỏa? Trong miệng ngươi thiên đình, để cho chúng ta giống như ngươi, vứt đi tông miếu, tự bị khí vận, sau đó đi cho thiên đình, cho tử vi khi một đầu nghe lời chó. Đối mặt Ô Sảo thiền sư chất vấn, Côn Bằng không nói. Nếu như ném đi hết thảy tô son chất phấn cùng nỗi khổ tâm, Côn Bằng hai cái này lớn kỷ nguyên làm sự tình, vẫn thật là như Ô Sảo thiền sư nói tới bình thường. Là tại phí hết tâm tư, chèn phá chán, nắm chắc hết thảy cơ hội đi cho thiên đình. Làm chó. Nhưng, làm chó tốt hơn bị đều chu tuyệt. Tốt hơn từ đó đằng sau, tam giới lại không yêu tộc tên. Mà lại, Côn Bằng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Có một số việc, không phải có thể nói ra tới, cho dù là tự mình biết, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, gánh lấy cực lớn liên quan. Phật môn không phải yêu tộc càng tránh gió, cũng không phải yêu tộc kiến tức kỳ cổ, tạm thả chiến kỳ, mà đợi thời cơ lợi dụng phòng an toàn. Mà là một cái hố, một cái như vực sâu hố to. Phật môn ngăn trở không phải thiên đình đường, mà là toàn bộ tam giới đường. Côn Bằng ở trong lòng điên cuồng tiêu gạo, trong đầu không tự chủ nổi lên một ít chẳng cảnh. Mà vẹn vẹn ở trong lòng hồi ức, liền để Côn Bằng như gặp phải trọng áp, cả người đều bị không hiểu vĩ lực chỗ can thiệp, thậm chí tự thân đạo tắc vận chuyển cũng bắt đầu ngưng trệ. Côn Bằng vội vàng hít sâu một hơi, đem cái kia sao động áp chế. Một màn này biến hóa, cũng không có trốn qua Ô Sảo thiền sư con mắt. Côn Bằng trạng thái không thích hợp, tựa hồ có ám thương. Chẳng lẽ lại là bởi vì tử vi? Vị kia tứ ngự đứng đầu đại đế, hắn thực lực lại có tinh tiến. Vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, cho Côn Bằng lưu lại đạo thương. Ô Sảo thiền sư trong lòng suy tư, trên mặt cười lạnh nói, làm sao, vì sao không nói? Côn Bằng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là thân ảnh khẽ động, đi tới Văn Thủy chân nhân bên người. Đạo hữu, quái. Côn Bằng thần sắc khổ sở, chắp tay hành lễ. Đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, chúng ta cùng là tam giới an ổn, bần đạo đối với đạo hữu tráng sĩ chặt tay tiến hành vạn phần bội phục. Văn Thủy chân nhân nghiêm mặt đáp lễ. Một màn này, tự nhiên cũng rơi vào yêu tộc trong mắt. Trong lúc nhất thời, còn sót lại những cái kia Côn Bằng người ủng hộ, cũng đều trong lòng trầm xuống. Hẳn là, đúng như yêu hoàng bệ hạ nói tới, yêu sư đại nhân đã thành thiên đỉnh. Tất cả yêu tộc đang trầm mặc sau một lát, đều ăn ý quay người, hướng phía yêu tộc phòng nghị sự phương hướng quy lại. Chúng ta cần tuân yêu hoàng chi mệnh. Từ hôm nay trở đi, ta yêu tộc nhập vào Phật môn. Phải biết, ở chỗ này yêu tộc sinh linh đều là yêu tộc bên trong người nổi bật, đại biểu cho yêu tộc tuyệt đại bộ phận tinh hoa. Dù là không nhìn yêu tộc cái kia trải rộng tứ đại bộ châu cơ số, chỉ nhìn ở chỗ này yêu tộc, Phật môn một đợt này đều là kiếm lời lớn. Gần 300 vị thái ớt kim tiên đại yêu vương, mấy ngàn vị kim tiên yêu vương. Còn lại thiên tiên chân tiên không đếm được, có thể ở trên tiên đỉnh dưới trọng áp tồn tại đến nay đều là yêu tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hạch tâm bên trong hạch tâm. Đồng thời, những yêu tộc này cũng có thể đại biểu tam giới tất cả yêu tộc ý kiến. Côn Bằng thống khổ nhắm mắt lại. Ha 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 ha. Ô Sảo thiền sư ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là trong nụ cười kia lại xen lẫn một tia đắng chát. Hắn đương nhiên biết Phật môn không phải vật gì tốt, tại Phật môn hai cái lớn kỷ nguyên, coi như Như Lai lại thế nào phòng bị, hắn cũng đã là Phật môn không thể thiếu một vị Phật tôn, một tôn cây gài cửa con. Phật môn đức hạnh, hắn rõ ràng. Hắn đương nhiên cũng nghĩ chân chính nâng lên yêu hoàng lãnh, thử nghiệm tự mình dẫn đầu yêu tộc một lần nữa huy hoàng. Nhưng Phật môn lại là yêu tộc bây giờ lựa chọn duy nhất. Đỉnh tiêm đại thần thông giả, nghe có khí phách phi thường. Nhưng nếu là thiên đình bất kể đại giới phía dưới, chính mình dẫn đầu yêu tộc tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mặt khác không nói, nếu như mình thật lấy yêu hoàng thân phận, hướng lên trời đỉnh tuyên chiến, như vậy hậu thổ hoàng địa kỳ tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại Tử Minh phủ mà ra. Tự mình một người, đỉnh lấy Tử Vi cùng hậu thổ áp lực. Cái này thật sự là có chút thiên phương dạ đàm, chớ đừng nói chi là, thiên đình trên mặt nổi chỉ có 4 vị đỉnh tiêm đại thần thông giả, hơn nữa còn có 2 vị không biết tung tích. Nhưng đây chỉ là thiên đình phía sau đạo môn đâu? Đạo môn kẹp túi đến cùng nặng bao nhiêu phân lượng, ai cũng không biết. Mà lại nếu quả như thật đến một bước kia, Phật môn tuyệt đối sẽ không lựa chọn trợ giúp yêu tộc, trợ giúp chính mình. Chỉ có như vậy khắc như vậy, đem yêu tộc nhập vào Phật môn, cho Phật môn thực sự, mắt trần có thể thấy khổng lồ chỗ tốt, mới có thể để cho Phật môn buông xuống cố kỵ, giơ đốt cầm gậy đứng tại phía bên mình. Đây cũng là duy nhất có thể tận khả năng bảo toàn yêu tộc chương 386, viên đạn bọc đường, 2, chương 386, viên đạn bọc đường, 2, đường. Chỉ ít so Côn Bằng cho yêu tộc chọn đường muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít, cứ như vậy, yêu tộc miễn cưỡng hay là độc lập, còn có thể tu dưỡng sinh tức cơ hội, mà không phải như Côn Bằng mưu đồ bình thường, bị nhân tộc cùng thiên đình đạo môn cho tiêu hóa hết. Ô Sảo thiền sư suy tư thế cục trước mặt, cũng giống như tại thuyết phục chính mình. Có thể cuối cùng, hắn vẫn như cũng làm bán nước sự tình. Ta sẽ để cho yêu tộc trở nên tốt hơn, chí ít không thể so với hiện tại kém hơn. Ô Sảo thiền sư trong lòng ấy náy cùng chua xót chỉ là một cái thoáng tức thì, làm đã từng yêu tộc cửu thái tử, bây giờ Phật môn Phật tôn, đại thần thông giả, Ô Sảo thiền sư tâm trí không thể bảo là không kiên. Chỉ cần tuyển định muốn đi đường, liền sẽ không có do dự, được mất cũng bất quá là một ý niệm thôi. Lăng nhà lăng nhằng đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một tên du côn bình thường thanh âm. Quần áo không chỉnh tề lão đạo nhân chụp lấy cái mũi, nhất bộ tam diêu lang đương lấy đi tới Văn Thủy chân nhân bên người, tuyệt không khách khí, hai tay tả hữu một tấm, liền ôm Văn Thủy chân nhân cùng Côn Bằng bả vai đầu lĩnh. Sau đó, dùng lỗ mũi nhìn xem Ô Sảo thiền sư, tôi một ngụm tươi mới cục đầm, khinh bị nói, công khai nói cho ngươi những yêu tộc này, ngươi mang không đi, muốn đầu nhập vào Phật môn, cũng không có khả năng. hiện tại quỳ xuống liếm lao tử dày, lao tử còn có thể cho ngươi ba phần mặt mũi, thưởng ngươi một cái thiên đình ống nổ tư tư chính đại quan đương đương. Không phải vậy, liền theo chúng ta ca bốn cái sống mái với nhau. Nói, lão đạo nhân cởi vốn là lê lấy giày sợi đây, bắp chân nâng lên, đầu ngón chân nhấc gâu, nghiêng nghiêng chỉ hướng một bên bởi vì cách khá xa mà miễn bị độc thủ lại giữ im lặng lão ngụy. Ý tứ đơn giản không nên quá đơn giản, chính là đem lão tử muốn quần đầu ngươi câu nói này đặt ở trên mặt nổi. Đến thôi, yêu hoàng à, thật là lớn tên tuổi, thật là lợi hại thân phận, đến cùng chúng ta lão ca bốn cái thử đi, không cho ngươi nước tiểu nhận đánh ra mà tính ngươi tiết lộ sạch sẽ. Thoại âm rơi xuống, trang diện rất là yên tĩnh. Lão ngụy vốn là đen mặt càng đen hơn ba phần, lặng lẽ sờ sờ lôi kéo khuê nữ của mình, hướng chỗ xa hơn rời mấy bước, sợ mình khuê nữ bị lao hôn đảng kia ấu nôn hế ngự cho điếm ố văn thủy chân nhân cùng côn bằng trầm mặc không nói, nhưng động tác rất là nhất trí lắc một cái bả vai, đem cái kia lấm tấm màu đen bàn tay đeo ăn mặn từ trên bả vai mình tung ra. Sau đó không hẹn mà cùng riêng phần mình tả hữu hành chuyện. Mặc dù xác thực không để ý quần đầu ô xảo thiền sư, nhưng cũng không có người làm như vậy bẩn, quá bẩn. Đại thần thông giả bởi vì lý niệm không hợp đấu pháp, xem như tam giới cao cấp nhất đấu tranh, đấu thậm chí là riêng phần mình đạo. Mà như vậy cao đại thượng hoạt động, tại trong miệng ngươi sống sờ sờ thành đầu đường xó chợ ước giá. Đại đình khánh giáp, bất đương nhân tử. Ô xảo thiền sư mở miệng quát lớn, hắn xuất sinh chính là tam giới tôn quý nhất tồn tại, càng là tại Phật môn tu hành hai cái lớn kỷ nguyên, mặc dù Phật môn người tốt không nhiều, nhưng pháp môn lại là nhất đẳng hành quyết pháp tốt. Khi nào nghe qua như vậy ông nôn với ngữ? Ha ha, lão đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, ánh mắt kia tựa như đang nói, bảo bối ngươi mắng chửi người giống như đang làm nũng. Đang lúc lão đạo nhân chuẩn bị hoạt động một chút lơi, miễn cưỡng xuất ra ba thành công lực đến cùng Ô xảo thiền sư hảo hảo đối tuyến một phen thời điểm, một bên côn bằng đột nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay ngăn trở lão đạo nhân trong miệng cái kia miêu tả sinh động nọc độc. Suy nương theo lấy không gian ba động, một cánh cửa từ trong hư không bị mở ra, rầm rầm trong môn hộ chưa từng thấy người, đầu tiên là một vũng huyết thủy rầm rầm chảy ra, trong huyết thủy kia mang theo thần dị mạ vàng chi sắc, thỉnh thoảng còn có mấy phần đèn kỵ hung lệ khí cơ hỗn tạp trong đó. Tất cả yêu tộc đều ngơ ngác nhìn cánh cửa kia bên trong chảy xuôi mà ra máu tươi, đó là kim ố chi huyết. Theo huyết dịch nào ạt chảy ra, đại một tiếng, trong môn hộ hiện ra một người. Người này một thân đen kịt võ bảo, mang theo vài phần lam lũ, cùng hỏa thiêu khói trêu chọc khô nóng. Trong tay cầm một thanh trời đồng thước, cây thước kia bên trên mang theo pha tạp vết tích, dường như đao búa phòng thai đục bình thường. Khương Lâm từ trong môn hộ đi ra, hắc bạch phân minh trong con người, mang theo nồng đậm đến gần như mắt trần có thể thấy sát khí cùng hung lệ. Đi ra cửa hộ, cúi đầu quan sát, vẹn vẹn bị con người kia nhìn thấy yêu tộc, cho dù là Thái Ức Kim Tiên đại yêu vương, đều sinh ra như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ. Sẽ chết, bị để mắt tới liền sẽ chết. Đây là một tôn sát tinh, một tôn tắm rửa kim ô chi huyết, bù đắp tự thân chi đạo, tấn thăng Thái Ức Kim Tiên sát tinh. Hồ Khương Lâm phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về hướng lao đạo nhân, khoe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười, nói lao đầu tử, may mắn không làm được bệnh, ta còn sống, mà lại sống rất thoải mái. Sách, miễn miễn cưỡng cưỡng. Tại Khương Lâm xuất hiện trước tiên, liền đem Khương Lâm thời khắc này tình huống nhìn một cái đáy rơi, bảo đảm hài tử nhà mình không có cái gì vết thương chí mạng đằng sau. Lao đạo nhân trong lòng hung hăng thở dài một hơi, nhưng trên mặt lại chỉ là chép miệng một cái, rất là miễn cưỡng nói ra, vẫn được, không cho lão tử ngươi mất mặt. Các ngươi nhìn xem ta đồ đệ ngốc này, bất quá là lấy chỉ tu hành mấy năm, mới miễn cưỡng nửa bước Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, đi chết chiến một đầu thuần huyết tấn thăng quá lớn thần thông giả, cũng đã làm như vậy vài nén hương thời gian kim ô yêu hoàng mà thôi, liền đem chính mình dạy vò thành cái dạng này, mất mặt à, mất mặt. Nói cho cùng, cái kia kim ô cũng bất quá là đặc thù một điểm Thái Ức Kim Tiên thôi, mà lại đánh chính là tạp bao điểu, bao lâu tới? A, đánh chính là mấy cái canh giờ mới chiến thắng, thật mất mặt. Lão đạo nhân ngoài miệng gọi là một cái gièm pha, nhưng khỏe miệng vậy làm sao cũng ép không được dáng tươi cười, để chung quanh mấy vị đại thần thông giả buồn nôn lại ghét bỏ. Tốt tốt, biết đồ đệ của ngươi lợi hại, biết ngươi giáo dục có phương pháp, biết ngươi đang khoe khoang, nên làm chuyện chính đi. Văn Thủy Chân Nhân rất là bất đắc dĩ đẩy lão đạo nhân một thành. Lão đạo nhân lúc này mới lưu luyến không rời ngậm miệng lại, đưa tay vô Khương Lâm bả vai, cánh tay nâng lên, ngón tay cái hướng phía sau một chỉ. Đi, con non, cho cái kia gọi ô xảo một chút nhan sắc nhìn xem. Nào dám không tầm mệnh. Khương Lâm nín cười, rất là nghiêm túc đáp ứng xuống. Vừa rồi, lão đầu tử cũng không phải thật đơn giản bố, mà là đem đế quân lão gia kế hoạch cùng bố cục đâu ra đấy đều rót đến trong thức hải của chính mình. Hiện tại Khương Lâm cũng biết đế quân lão gia kế hoạch. Trước đó đã nói, thập vạn đại sơn chiến đấu chỉ là đạo môn cùng Phật môn người đại diện chiến tranh thôi, yêu tộc bản thân không trọng yếu. Mà nếu Phật môn đã không biết xấu hổ, trực tiếp tự mình hạ trận cánh cửa kia tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Thiên đình tiêu diệt yêu tộc chỉ là trên mặt nổi mục đích, bên trong thôi. Khương Lâm cúi đầu nhìn về phía cái kia gánh chịu lấy yêu tộc khí vận, đã là vững vàng yêu tộc hoàng giả, đồng thời thân là Phật môn Phật tôn Ô Xảo thiền sư. Hiện tại trang diện chính là thiên đình cùng đạo môn các đại lão muốn. Bên trong mục đích cho tới bây giờ đều không phải là yêu tộc, mà là Phật môn. Yêu tộc khí vận dung nhập Phật môn, như vậy Phật môn khí vận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nhưng vấn đề là bộ phận này khí vận muốn triệt để tiêu hóa cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Lấy một thí dụ, nếu như nói Phật môn là một cỗ kiểu cũ xe lửa, như vậy yêu tộc chính là mới treo lên một tiết buồng xe. Từ lâu dài đến xem, nhiều một tiết buồng xe tự nhiên càng lớn, hàng hóa chuyên trở càng nhiều, càng kiếm tiền. Thế nhưng là từ trước mặt điện xem, nhiều như thế một đoạn buồng xe muốn khôi phục lại nguyên bản tốc độ đi tới, liền muốn tăng thêm càng nhiều nhiên liệu, thậm chí khai phát càng nhanh động cơ. Cái này đều không phải là một sớm một chiều có thể làm được. đạo môn muốn bắt được cũng là cái này quay người. Buồng xe cho ngươi liền cho ngươi, như vậy ta tại trên buồng xe chứa một cái tạc đạn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem ngươi nguyên bản buồng xe lại kéo xuống nước một bộ phận, cho ngươi giảm một chút phụ, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì đúng không? Từ đầu đến cuối, đạo môn mục đích đều là cho Phật môn tới một cái hung ác. Đợt này a, đợt này là viên đạn bọc đường. Thiền sư, đã tội. Thương Lâm khỏe miệng mang theo tuyệt đối không tính là hữu hảo dáng tươi cười. Vang một tiếng, tự thân khí cơ hoàn toàn bộc phát. Thái Ức Kim Tiên chi cảnh hùng hậu khí cơ, ngang nhiên cấu kết trên 9 tầng trời thiên đỉnh. Ông Thiên Ngoại Thiên Tinh Thần Chi Hải bỗng nhiên phát sáng, tử vi viên bên trong phảng phất vươn một cái đại thủ, đem tất cả tinh quang đều không nói đạo lý hỗn hợp đứng lên, hướng phía Khương Lâm tập trung mà đi. Thiên đình Lăng Tiêu điện chấn động, đầu đội Thiên Đế mũ miệng thiếu quân cười xấu xa lấy, điều động Lăng Tiêu khí cơ, thuận tinh quang một đạo bỏ ra. Vẫn chưa xong, không sai biệt lắm một màn, từ Lao Quân Sơn tham kinh đại hội tất cả đạo môn phát mạch, từ âm gian minh phụ phong đô, chỉ cần cùng đạo môn có liên quan địa giới, đều có khí vận tùy theo tập trung mà đến. Đạo môn khí vận, thần thêm một thân một người. Chương 387, Phật Đà thúc nước mắt, 1, chương 387, Phật Đà thúc nước mắt, 1, nếu như nói, đạo môn là một cái cây, như vậy cây này dài đến hiện tại, đã là một gốc đủ để che đậy tầng giới, có vô số lít nha lít nhít chi nhánh, mà chi nhánh phía trên lại có phần chi quái vật khổng lồ. Tại quái vật khổng lồ này bên trên, có nội đấu, có khác nhau, có pháp lý chi tranh, thậm chí còn có bảng môn chính đạo phân chia, lẫn nhau ở giữa đâm đao cũng là chuyện thường. Vẹn vẹn là chính vừa cùng toàn chân ở giữa, chính là bày ở ngoài sáng cạnh tranh quan hệ, chia nhỏ lý niệm cùng trên tư tưởng không nhất trí, càng là nhìn lắm thành quen. Nhưng bất kể như thế nào, chính một cũng tốt, toàn chân cũng được, chính đạo cũng tốt, bàng môn cũng được, chung quy là đều thuộc về đạo môn nhất mạch. Mà mấy cái này phát mạch, liền đại biểu cho đạo môn khí vận chỗ. Đạo môn khí vận là không có một cái nào cụ thể người gánh chịu. Mạnh như Tử Vi Đế Quân, cũng chỉ là đạo môn Bắc Cực nhất mạch người khiêng đỉnh. Bá đạo như Liên Luật, cũng chỉ là đạo môn một cái chi nhánh, cho dù chi nhánh này phi thường trọng yếu, nhưng cũng vẫn như cũng là chi nhánh. Cho dù tứ đại thiên sư môn người trải rộng tam giới, toàn chân chính canh một là cường thịnh, nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ đạo môn. Có thể đại biểu đạo môn chỉ có 3 vị đạo tổ, có thể 3 vị này đạo tổ cơ bản đều không quản sự, một cái duy nhất quanh năm lộ diện, còn là một vị không biết có tính không cả một cái đạo tổ ở trên thiên đỉnh dưỡng lao thái thượng lao quân. Cái này cũng liền dẫn đến đạo môn khí vận tương đương phân tán, nói ngắn gọn chính là cơ bản sẽ không đem kình hướng một chỗ làm. Mà muốn tạm thời cải biến cục diện như vậy, thường thường có hai chuyện có hiệu quả nhất. Thứ nhất, đạo tổ lên tiếng, các ngươi cho ta đứng tại một khối, đứng thẳng, lên tinh thần một chút đừng ném phần. Có đạo tổ pháp chỉ, đạo môn đông đạo pháp mạch tự nhiên tuân theo, cũng sẽ không làm trái, khí vận tự nhiên thống hợp. Mà thứ hai chính là, ca mẹ nó Phật môn, chỉ cần là cho Phật môn nói xấu, cái kia đạo gia liền muốn đến giúp chẳng tử. Khả năng hôm nay còn tại lẫn nhau dựng dâu trừng mắt, hận không thể đem đối diện cái kia lý niệm không hợp đạo gia một bàn tay chụp chết hai cái pháp mạch, đội minh liền sẽ chung sức hợp tác cho Phật môn tới một cái hung ác. Cái này hoàn toàn không xung đột. Mà bây giờ tình huống chính là, thứ nhất cùng thứ hai hai cái điều kiện đều đã đạt thành. Đạo tổ tự mình lên tiếng, thậm chí tự mình nưu đồ, ca mẹ nó Phật môn. Kết quả là, lẫn nhau ở giữa cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt đạo môn chúng pháp mạch, vô cùng ăn ý buông xuống ân đoán cá nhân, đem hết thể khí vận tất cả tập hợp tại một khối. Đạp Khương Lâm thở hổn hển, phóng ra nặng nề một bước, khí vận giả, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, nói như vậy, sẽ không đối với người gánh chịu có bất kỳ ý nghĩa thực tế bên trên ảnh hưởng. Nhưng cũng đã nói, dưới tình huống bình thường sẽ không. Hiện tại cũng không phải bình thường tình huống, cả một cái đạo môn khí vận đều tạm thời ký thác vào Khương Lâm trên thân, kinh khủng như vậy phân lượng, để Khương Lâm cơ hồ bước đi liên tục khó khăn. Nhưng Khương Lâm ánh mắt lại sáng dọa người không gì sánh được. Hắn có thể cảm nhận được một loại kỳ dị không gì sánh được cảm giác, một loại bao trùm vạn vật phía trên, siêu thoát vạn sự độ cao đặc biệt thị giác. Tại cái này thị giác bên trong, hết thảy cũng có thể định lượng, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo hết thảy đều tại tuần hoàn theo tên là đạo tồn tại mà vận chuyển. Tại cái này vận chuyển quy tích bên trong, Khương Lâm có thể nhìn thấy trong đó hết thảy, cho dù đại bộ phận đều không thể lý giải, nhưng cũng không ảnh hưởng Khương Lâm đi quan sát, đi thể ngộ. Vẹn vẹn là cái này thị giác tồn tại, đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói, đều là cơ duyên to lớn. Nói ngắn gọn, thế giới tầng dưới chốt vận hành dấu hiệu hóa thành nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, khác ở tiện tay liền có thể đọc qua trong sách vở. Mà Khương Lâm hiện tại bưng lấy chính là như vậy một quyển sách. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ô Sảo thiền sư thất thố hô to, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình, hoàn toàn không có thân là đỉnh tiêm đại thần thông giả lạnh nhạt cùng tâm cảnh. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Khương Lâm, khuôn mặt đều bặm mẹo, gần như gào thét bình thường phát tiết lấy tâm tình của mình. Ngươi chỉ là tạm thời người gánh chịu, vì cái gì có thể làm được một bước này? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nói, Ô Sảo tiền sư trong mắt chỉ còn lại có Khương Lâm thân ảnh, phản phất muốn đem Khương Lâm toàn bộ nhìn thấu. Ngươi đến cùng là ai? Ô Sảo tiền sư gần như từng chữ nói ra hỏi lên. Loại này mượn nhờ khí vận khống chế hết thể trạng thái, tuyệt đối không phải Khương Lâm cái này lâm thời người gánh chịu có thể làm được. Tuyệt đối không phải. Loại trạng thái này, cho dù là Ô Sảo tiền sư, cũng chỉ là tại phụ thân của mình trên thân nhìn thấy qua. Năm đó, Đế Tuấn từ Thái Dương mà ra, lấy Kim Ô chi thần, thống ngự tam giới bảy yêu, sáng lập yêu tộc, thành lập yêu đỉnh, yêu tộc khí vận tự nhiên sinh thành, mà xem như vị thứ nhất cũng là người sáng lập yêu hoàng, Đế Tuấn cũng có thể làm đến không sai biệt lắm sự tình. Đó chính là lấy yêu tộc khí vận làm bắn nhảy, đem toàn bộ yêu tộc tại mặt chữ trên ý nghĩa nắm trong tay. Hết thể từ yêu tộc khái niệm này dọc theo đi thuộc về đạo tắc đồ vật, đều tại Đế Tuấn trong lòng bàn tay.
chuyện này chỉ có yêu đế Đế Tuấn làm được, Đông Hoàng Thái Nhất đều không được, Ô Sảo Thiền Sư tân sinh này yêu hoàng cũng không được. Khương Lâm nháy mắt mấy cái, không biết do vì cái gì Ô Sảo Thiền Sư sẽ phản ứng lớn như vậy. Nhưng thời khắc này Khương Lâm không có truy đến cùng những ngày thời gian, bởi vì đạo môn khí vận trọng lượng thật sự là quá mức kinh người, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã có chút không chống nổi. Tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Khương Lâm đưa tay một chút, không thấy có cái gì ba động, cũng không thấy bất kỳ dị tượng. Nhưng liền tựa như kích động cánh hồ điệp, vẻn vẹn như thế yếu ớt một chút ảnh hưởng, lại thuận một loại nào đó đặc biệt nhưng lại rất khó phát sinh quỹ tích cùng tương lai khả năng, tại vô số tất nhiên trùng hợp bên trong, hóa thành một trận phong bạo ngập trời. Vạn vật đều tại đạo trong quỹ tích vận hành, cái gọi là đạo pháp tự nhiên chí lý, cũng là đạo một bộ phận. Khương Lâm kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là mượn nhờ loại này đặc thù thị giác, nhìn đến Phật môn khí vận, cũng nhìn đến Phật môn khí vận phía trên vừa mới thêm ra tới, còn không có cùng Phật môn khí vận triệt để dung hợp, nhưng đã thuộc về Phật môn yêu tộc khí vận. Cả hai ở giữa có khe hở tồn tại. Sau đó, lấy đạo môn khí vận là xà beng, thuận khe hở kia một nảy ra. Mà như vậy dạng một nảy ra, rõ ràng nên cực kỳ yếu ớt ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng như là đã sinh ra, liền sẽ có biến hóa, liền sẽ có quy tích. Quy tích đã chứng minh phát triển dọc theo biến hóa cấu tạo ra càng lớn ảnh hưởng. Đây là một cái tròn hoàn mỹ, mà tại cái này tròn bên trong, đạo có thể ở trong đó làm đến can thiệp cùng ảnh hưởng. Thế là, Phật môn nguyên bản khí vận cùng vừa mới dung hợp yêu tộc khí vận ở giữa, khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng từ vết nứt biến thành hẻm núi, lại biến thành không thể bù đắp lại trời. Thẳng đến cả hai sụp đổ. Khí vận biến hóa vẫn tại vô hình vô chất bên trong, ở đây chỉ có mấy vị đỉnh tiêm đại thần thông giả có thể cảm giác được trong đó khủng bố. Trong đó kinh hãi nhất tự nhiên là Ô Sảo Thiền Sư. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nắm giữ yêu tộc khí vận, trải qua lần này khiêu động đằng sau, mang đến không hiểu biến hóa, sau đó lần theo quy tích, kéo dài phát triển, tạo thành ảnh hưởng. Lại một cái tròn hoàn mỹ. Loại biến hóa này là một loại hơi hóa, một loại chương 387, Phật Đà thúc nước mắt 2, chương 387, Phật Đà thúc nước mắt 2, đối với yêu tộc khí vận chấn áp cùng phân tán. Nếu như nói, Phật môn khí vận là một ngọn núi, như vậy yêu tộc khí vận chính là vừa mới đoạn dựng vào đi một tầng. Hiện tại, giữa hai thứ này khe hở bị khiêu động, yêu tộc khí vận đại biểu tầng kia núi đá, từ Phật môn khí vận trên ngọn núi này rụng xuống, rơi xuống đất đằng sau, có lại chỉ có một cái khả năng cùng kết quả, đó chính là sụp đổ. Phúc. Ô Sảo Thiền Sư không khỏi phun ra một ngụm huyết, tự thân khí cơ tại mắt trần có thể thấy hạ xuống. Hắn yêu hoàng bị cách, theo yêu tộc khí vận sụp đổ mà tự nhiên biến mất, mang đến để hắn đăng lâm đỉnh tiêm đại thần thông giả cấp độ gia trì, tự nhiên cũng biến mất theo không thấy. Mà làm đến đây hết thảy vẹn vẹn một cái phu nhân ất kim tiền, hay là một cái luyện hóa kim ô huyết mạch đằng sau mới tấn thăng thái ất kim tiền, một cái chính mình một đầu ngón tay liền có thể bóp chết thái ất kim tiền. Mãnh liệt tương phản, cùng loại này giống như nuôi hổ gây họa tâm thái, để Ô Sảo Thiền Sư tâm cảnh sập. Ông, tại Ô Sảo Thiền Sư mất đi yêu hoàng bị cách trước tiên, lão đạo nhân, Côn Bằng, Văn Thủy Chân Nhân, Ngụy Bá Hiển, hai vị đỉnh tiêm đại thần thông giả, hai vị gần thứ một đường đại thần thông giả đồng thời xuất hiện ở Ô Sảo Thiền Sư chung quanh, mỗi người giơ lên một bàn tay. Thế là phong đô thần sát, lực lượng không gian, âm dương tạo hóa cùng nguyên thủy đen khí đồng thời chấn áp tại Ô Sảo Thiền Sư trên thân. Lưu kim hỏa diễm tại Ô Sảo Thiền Sư trên thân lóe ra, muốn xông phá cấm chế phong tỏa. Nếu như là đơn chủng vĩ lực bị cách, khả năng kim ô thần hỏa còn có thể đứng vững, thậm chí trái lại chiếm cứ ưu thế. Tại tứ đại vĩ lực chấn áp phía dưới, Ô Sảo Thiền Sư không có bất kỳ cái gì xoay người khả năng. Đây là đơn giản nhất thu bạo lại nguyên thủy, nhưng cũng hữu dụng nhất chấn áp phong cấm. Theo Ô Sảo Thiền Sư bị phong cấm, cũng đại biểu cho yêu tộc kết thúc, triệt để kết thúc. Ô Sảo Thiền Sư giơ lên con mắt, nhìn về hướng chính mình chính đối diện Côn Bằng, đón vẻ phức tạp kia. Ô Sảo Thiền Sư há hốc mồm, nhưng cũng không có nói cái gì. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng, thậm chí phụ thân cùng thúc thúc đều chính miệng đối bọn hắn huynh đệ 10 cái nói qua, yêu sư từ trước tới giờ không là chung với kim ô, chung với yêu hoàng, mà là chung với yêu tộc. Hắn đã từng cũng hỏi qua phụ thân, không sợ yêu sư sẽ có một ngày phản loạn sao? Đối với cái này, phụ thân trả lời rất bá đạo, ta chính là yêu tộc. Thế nhưng là phụ thân à, ngươi đã không có ở đây, mà giờ khắc này, liên đối yêu tộc cũng đều muốn bị quét vào trong đống rác, cùng đùi bặm làm bạn. Ô Sảo Thiền Sư trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không rõ, vì cái gì yêu sư muốn làm như thế triệt để. Rõ ràng, nếu như đầu nhập vào phân môn, yêu tộc thật đúng là có cơ hội bật khởi, cho dù hy vọng không gì sánh được xa vời, nhưng cũng so yêu tộc biến mất mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù có thể lưu lại dòng dõi, nhưng không có tổ đình, không có tông miếu, không có khí vận, yêu tộc cũng tại trên thực tế diệt vong. Yêu sư, vì cái gì? Đón Ô Sảo Thiền Sư thần sắc, Côn Bằng thở dài một tiếng, gần như cầu khẩn nhìn về hướng lao đạo nhân, nói ra, đạo hữu, hắn tất nhiên sẽ chết, đã như vậy, ta có thể hay không ta sẽ chết? Ta thế nhưng là đại thần thông giả, ta tại sao phải chết? Ô Sảo Thiền Sư trong mắt nghi hoặc càng sâu. Cái chết rõ ràng cũng tốt. Lão đạo nhân không có ngày xưa vui cười giận mắng, ngược lại là thở dài mở miệng. Đa tạ. Côn Bằng cảm kích gật gật đầu. Sau đó, tại Ô Sảo Thiền Sư thần sắc kinh hãi bên trong, Côn Bằng tự chém một bộ phận đạo hạnh. Hắn khí cơ cũng tại cực tốc bể bại, hạ thấp cùng Ô Sảo Thiền Sư không sai biệt lắm cấp độ. Côn Bằng tự chém một đao, đem tự thân cảnh giới từ đỉnh tiêm đại thần thông giả cấp độ chém xuống. Như vậy mới có thể để cho ngươi thấy một ít gì đó. Côn Bằng sắc mặt có chút tái nhợt, đưa tay điểm vào Ô Sảo Thiền Sư mi tâm. Lấy Côn Bằng dung luyện vô số tuế nguyệt đỉnh tiêm đại thần thông giả vị cách làm đại giá, chung quy là để Ô Sảo Thiền Sư thấy được một ít gì đó.
Một chút đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, nhất định sẽ trở thành lịch sử, cũng nhất định sẽ phát sinh ở tương lai đồ vật.
Phúc.
Ô Sảo Thiền Sư phun ra một ngụm bản mệnh huyết, kinh hãi muốn chết. Trong con mắt của hắn tràn đầy tơ máu, mỗi một đạo tơ máu bên trên đều khắc rõ tên là kinh hãi cảm xúc. Ai lão đạo nhân thở dài một tiếng, phong đô thần sát phun trào, áp chế Ô Sảo Thiền Sư cảnh giới, ngẩng đầu hô, "Đồ nhi, cho hắn một thống khoái đi." Nói đi, lão đạo nhân nhìn về hướng Ô Sảo Thiền Sư, nói cuối cùng một đầu thuần huyết tam túc kim ô, chết ở trong tay của hắn, không tính bôi nhỏ ngươi đi. Ô Sảo Thiền Sư không có phản kháng, chỉ là từ cái kia cực đoan trong kinh hãi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, được nghe lão đạo nhân vấn đề, hắn có chút túi đầu, khóe miệng mang theo một vòng cười khổ. Không tính bôi nhỏ. Đầu chỉ suy. Sáng chói thất tinh kiếm từ trên trời giáng xuống, gọn gàng mà linh hoạt mang đi Ô Sảo Thiền Sư tính mệnh, đưa cho hắn triệt triệt để tử vong cùng về với bụi đất. Đầu tiên là khí vận sụp đổ, vừa mới ngưng tụ yêu hoàng vị cách bị lần nữa đánh tan, lại là tam giới duy nhất có tư cách gánh chịu yêu hoàng vị trí cùng yêu tộc khí vận tồn tại triệt để diệt vong. Toàn bộ yêu tộc cũng theo đó đi vào tất nhiên kết quả bên trong. Từ đó sau, chỉ có yêu mà lại không yêu tộc. Thương Lâm túi đầu nhìn thoáng qua cái kia đã không có mảy may sinh tức Ô Sảo Thiền Sư. Hắn có chút lung lay sắp đổ miễn cưỡng ngẩng đầu. Lập tức liền muốn tới cực hạn, nhưng chính sự còn chưa làm đâu. Thương Lâm nghĩ như vậy, ánh mắt vượt qua Bắc Câu Lô Châu, nhìn về hướng Tây Như Hạ Châu chỗ. Linh Sơn. Linh Sơn y dịch cửu bảo cùng nhau trang nghiêm, đại lôi âm tự vẫn như cũ rộng rãi nghiêm túc. Nhưng ở cái này biểu tượng phía dưới, lại là không còn huy hoàng khí vận chi trụ. Vừa rồi Thương Lâm khiêu động, tuy nói đại bộ phận đều là tại nhằm vào yêu tộc khí vận khối này núi đá, nhưng ở yêu tộc khí vận sụp đổ lăn xuống trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ đối với Phật môn bản thân khí vận tạo thành tổn hại. Thế là liền thành Thương Lâm hiện tại nhìn đến một màn này. Đại biểu cho Phật môn khí vận thông thiên kim trụ, có chút tối nhạt, có chút mơ hồ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thương Lâm rất rõ ràng, mình bây giờ trạng thái, đời này sợ là không có lần thứ hai. Một khi quyền nơi tay, liền đem làm cho đến đi. Vừa nghĩ đến đây, Thương Lâm lần nữa đưa tay. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là đem đạo môn khí vận trực tiếp đè lên. Chặt đứt Phật môn khí vận đó là thiên phương dạ đảm, nhưng trấn áp là hoàn toàn có thể làm được. Ông, vô hình vô chất va chạm sinh ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, tại đạo môn khí vận áp chế dưới, Phật môn khí vận bị ngạnh sinh sinh đè xuống một đoạn. Như vậy ngăn trở, cho dù là chính hoa tươi lấy gấm, liên hỏa đấu dầu, sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát Phật môn cũng chịu không được. Toàn bộ Phật môn tu giả đều không tự chủ cảm nhận được một trận kinh hoàng cùng bi thương. Liên tựa như có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật từ ngực của mình bị đào đi một khối lớn. Tại cái kia Linh Sơn chi đỉnh, Linh Thiếu cung bên trong, Phật môn tối cổ giả nhất Phật Tôn chi một, quá khứ Phật Nhiên đang cổ Phật ngồi ngay ngắn bồ đoàn, túi đầu mặc niệm lấy Phật kinh, tựa như không có cái gì phát sinh, tựa như không có cái gì cảm giác được. Nhưng khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt. Nam mô rõ ràng vẫn như cũ vàng son lộng lẫy, dáng vẻ trang nghiêm, lại không hiểu có chút sụp đổ cùng mông mông bụi bụi cảm giác Linh Sơn phía trên, vang lên cổ Phật đau thương thở dài. Khương Lâm hơi nghi hoặc một chút thu tay về, đến từ đạo môn khí vận ra chỉ cũng đến cực hạn, hoặc là nói Khương Lâm mình tới cực hạn. Hắn từ loại kỳ ạ kỳ dị không gì sánh được trong trạng thái thoát ly. Nhưng Khương Lâm trong mắt vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, có phải hay không quá thuận lợi một chút. Cùng đạo môn khí vận không có cụ thể người gánh chịu không giống với, Phật môn khí vận người gánh chịu ngay tại đại lôi âm tự bên trong, chính là cái kia ngồi cao lôi âm Như Lai Thế Tôn. Đây cũng là vì cái gì, Phật môn có thể cùng đạo môn địa vị ngang nhau nguyên nhân chỗ. Có cụ thể người gánh chịu, có tốt có xấu, nhưng nếu như vị này người gánh chịu thực lực bản thân đỉnh tiêm, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Như Lai Thế Tôn thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng vì cái gì, tại chính mình đối với Phật môn khí vận động thủ thời điểm, vị kia Thế Tôn lại một chút phản ứng đều không có. Thật giống như không tại Linh Sơn. Chương 388, Thái Ức đỉnh phong chương 388, Thái Ức đỉnh phong thiên ngoại thiên, tinh thần chi hải. Tử vi viên bên trong hào quang tỏa sáng, quang mang kia đem toàn bộ tinh thần chi hải đều bao phủ. 365 chính tinh, 48,000 quần tinh ác sát, cùng vô số không thể tính toán tinh thần, đều tại trong quang mang kia chìm nổi lấy. Như Lai Thế Tôn xếp bằng ở tinh thần chi hải bên trong, hơi lim di mắt, chắp tay trước ngực, yên lặng niệm tụng lấy Phật kinh. Tất cả tinh thần đều tại đối với cái kia Phật Tôn triển lộ không che giấu chút nào địch ý này hùng hực, gần như hóa thành thực chất bình thường. Như Lai Thế Tôn thản nhiên mà chống đỡ, không có nhận chút nào ảnh hưởng, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng tụng kinh. Mà theo Như Lai Thế Tôn tụng kinh thanh âm, bốn bề khủng bố địch ý bị thay đổi một cách vô tri vô giác áp chế xuống. Tại các tinh thần đều cảm giác không thấy địa phương, địch ý đang chậm rãi tiêu giảm, tại một chút xíu thư giãn. Nếu như cho Như Lai Thế Tôn thời gian, một mực kéo dài như vậy nữa, qua một đoạn thời gian đằng sau, những ngôi sao này bên trong linh tính cùng trí tuệ liền sẽ triệt để bình thản xuống, lại không tham giận si, chỉ có trong bình tĩnh cực lạc. Đang địch đãng tâm hồ, lắng lại ác niệm cuối này, Phật môn đúng là chuyên nghiệp. Rõ ràng ngươi mới là kẻ bại, nhưng lại tại bản quân địa bàn như vậy diêu võ dương ai. Rộng rãi thanh âm tại Như Lai Thế Tôn bên hai, tại toàn bộ tinh thần chi hải quanh quẩn. Vẹn vẹn một câu, liền để Như Lai Thế Tôn sáng lập bình thản khí cơ ầm vang sụp đổ, cái kia thực chất bình thường địch ý lần nữa của tới. Tử Vi Đế Quân dẫm lên tinh thần, chậm rãi mà đến, đi thẳng đến Như Lai Thế Tôn trước mặt, cúi đầu quan sát ngồi xếp bằng Thế Tôn. Hồi lâu không thấy, thích giảm nhu nhi. Như Lai Thế Tôn mở mắt, nhưng không có từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, mà là chắp tay trước ngực hành lễ, nói Nam Mô, gặp qua Đế Quân. Bản quân coi là, ngươi sẽ ở Linh Sơn làm cố gắng cuối cùng. Tử Vi Đế Quân nghiêng đầu một chút, nói không nghĩ tới, ngươi thế mà trực tiếp tới tinh thần chi hải, làm sao, muốn sống mãi với nhau. Như Lai Thế Tôn yên lặng,
Nói đế quân đây là cùng đại đỉnh khánh giáp đợi lâu lây dính hắn mấy phần ác tục khí. Làm sao mới mở miệng chính là chém chém giết giết. Tử vi đế quân đương nhiên nói, bởi vì bản quân cũng không cho là, cùng ngươi có cái gì tốt nói. Mà lại, bản quân cùng khánh giáp, một người có hai bộ mặt, có chút cùng loại, có cái gì không đúng. Nam mô. Như Lai Thế Tôn khẽ lắc đầu, cười nói, một người có hai bộ mặt, huyền áo phi thường, đạo lý trong đó không phải lão tăng có thể xem bảo, nhưng đế quân thật sự có một người có hai bộ mặt hóa thân. Giống như vậy huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, Thái Thanh đạo tổ có thể thi triển, đương nhiên, đấu mẫu nguyên quân có thể thi triển, cũng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng đế quân ngài, tại lao tăng trong ấn tượng, có thể chơi không đến như thế rườm rà đồ vật. Như Lai Thế Tôn lặng lặng nhìn trước mặt Tử Vi đế quân. Đừng nhìn vị này đế quân hiện tại tu thân dưỡng tính, tựa như bằng quan, nhưng chỉ có thế hệ trước tu giả mới biết được, năm đó thiên đình vừa lập, tam giới phân loạn lúc, sát phạt nặng nhất, hung lệ thịnh nhất, bá đạo nhất cực không phải Thái Bạch Kim Tinh, không phải Thiên Cung ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, cũng không phải chấp trưởng Bình Mâu Câu Trần đế quân, cũng hoặc là chấp trưởng Vạn Lôi Trường Sinh đại đế, mà là trước mắt Tử Vi đại đế. Ai biết được? Tử Vi đế quân mỉm cười nháy mắt mấy cái, sau đó nói, làm ngươi rất sự tình. Như Lai Thế Tôn bất đắc dĩ trước mắt, đổi một đề tài, nói bây giờ, ta Phật môn khí vận bị chém, Phật môn sụp đổ đã có thể đoán được. Lao tăng vất vả chuẩn bị Phật kinh đông truyền, cuối cùng đến cùng là công dạ chẳng ngươi đoán ai đến. Tử Vi đế quân không chút khách khí đánh gãy, cười nhạo nói, trách cũng chỉ có thể trách ngươi Phật môn lòng tham không đáy, được lũng trong tụ. Nếu không phải ngươi Phật môn đối với yêu tộc lên không nên có tâm tư, thì như thế nào sẽ có hôm nay chi họa. Như Lai Thế Tôn không có phản bác, lại gật gật đầu thừa nhận xuống tới, nói đế quân nói không sai, Phật môn hôm nay chi họa, quả thật gieo gió gặt bão. Nếu biết, vì sao muốn đến ta Tử Vi viên phí miệng lưỡi? Tử Vi đế quân nhíu lông mày, chỉ là có một chuyện không hiểu. Như Lai Thế Tôn rốt cục đứng dậy, cùng Tử Vi đế quân đối lập mà đứng, trầm giọng nói, "Khương Huyền ứng." Tử Vi đế quân thần sắc khẽ động, chỉ nghe Như Lai Thế Tôn tiếp tục nói, "Lão tăng có thiên nhãn thông, có thể nhìn khắp tam giới lục đạo hết thảy chúng sinh, nhưng lại không nhìn thấy cái kia Khương Huyền ứng ảnh tử. Vị này Tử Vi môn hạ hành động, phong đô nhất hệ đích truyền, tựa như là trống rông xuất hiện một dạng. Không đi qua, không tương lai, lại vẫn cứ tại hiện tại bắt mắt không gì sánh được. Tu vi của nó tiến cảnh, đế quân không cảm thấy quá mức hoa trương sao? Năm đó Trương Tiên sư 30 năm phi thăng, đạp đất thái ất. Đấu chiến thắng Phật chính là thất thải thạch thai nén, xuất sinh đằng sau còn tu hành 7 năm, mới có thái ất đạo hạnh. Như vậy tiến cảnh, đã là khủng bố đến cực điểm, đặt ở thượng cổ đều đầy đủ kinh diễm, nhưng Khương Huyền ứng đâu? Từ một kẻ phàm nhân cho tới bây giờ cảnh giới thái ất, có 3 năm sao? Như Lai Thế Tôn nói rất nhiều, nhưng Tử Vi đế quân lại chỉ là nháy mắt mấy cái, nói ngươi cũng đã nói, Trương đạo lang cũng được, Tôn Ngộ Không cũng tốt, đặt ở thượng cổ cũng chỉ là đầy đủ kinh diễm. Không thể nói trước, nhà ta Huyền ứng đặt ở thượng cổ là càng thêm yêu nghiệt thiên tài đâu. Thời đại thượng cổ, sinh mà thái ớt người như cá giết sang sông, có gì tốt kinh ngạc. Như Lai Thế Tôn nhíu mày, lười đi để ý tới Tử Vi đế quân quỷ biện, thượng cổ hoàn cảnh, cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Đế quân, lão tăng đã thua, liền không thể nói một câu nói thật. Không có khả năng. Tử Vi đế quân mỉm cười lắc đầu, nói Huyền ứng trên thân xác thực có bí mật, mà lại bí mật này người biết không ít, nhưng người nào cũng sẽ không nói cho ngươi. Như Lai Thế Tôn thần sắc có trong nháy mắt âm trầm, nói địa tạng là bị hắn chém giết, hắn có thể tại không phải vô lượng lượng kiếp tiết điểm, không nhìn trên cảnh giới khủng bố chính lệ, triệt để chém giết một vị đại thần thông giả, sức mạnh to lớn như vậy, lao tăng chưa từng nghe thấy. Người chưa từng nghe thấy, không có nghĩa là chính là không bình thường. Tử Vi đế quân cười có chút, cần ăn đòn, chính là loại kia, ta biết rất rõ ràng nhưng chính là không nói cho nét mặt của ngươi. Như Lai Thế Tôn cao mày nói, đế quân, tuy nói Phật đạo ở giữa từ trước đến nay phân tranh không ngừng, nhưng lão tăng đến cùng cũng là tam giới một phần tử, đại thiên tôn hướng đi, lão tăng cũng không phải không chút nào biết, sợ là cũng không phải là chuyển kiếp mà đi, mà là cũng không phải không hiểu biến mất đi. Tam giới mất kình thiên chi trụ, nhưng lại xuất hiện như vậy không hợp với lẽ thường yêu nghiệt, đạo lý trong đó không cho phép lão tăng không nghĩ ngợi thêm. Còn xin đế quân cáo chi, cái kia Khương Huyền ứng đến cùng là lai lịch gì, lại vì cái gì có thể như vậy triệt để điều khiển đạo môn khí vận, làm đến chỉ có ngày xưa đế tuân có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ lại hắn hay là một vị nào đó đạo tổ chuyển thế? Tử Vi đế quân nghe vậy bật cười, nói Như Lai a Như Lai, ngươi thật đúng là cảm tưởng, như hắn thật là đạo tổ chuyển thế, bản quân hà đức gì có thể dám đem nó thu nhập môn hạ của chính mình. Như Lai Thế Tôn trầm mặc. Về phần đại thiên tôn hướng đi, ngươi có thể đoán được một chút, bản quân không ngoài ý muốn, nhưng khuyên ngươi một câu, chớ có xen vào việc của người khác, ngươi chỉ cần chú ý tốt các ngươi Phật môn, đừng cho Phật môn sinh thêm sự cố, cái này tam giới liền sẽ không có quá lớn nhiễu loạn. Tử Vi đế quân hất lên ống tay áo, nói mở miệng một tiếng tam giới một Phật tử, cuối cùng vẫn là vì tự thân lợi ích, thật sự là buồn nôn. Như Lai Thế Tôn nghe được như vậy không che giấu chút nào lời nói cũng không giận, chỉ là đáp lễ nói đế quân cùng thiên đình, cùng đạo môn, sao lại không phải như vậy? Chỉ là chiếm được tiên cơ thôi. Đối với, không sai, bản quân cho tới bây giờ không nói chính mình không có tư tâm, thậm chí đại thiên tôn cũng có tư tâm. Sau đó thì sao? Ngươi muốn như nào? Tử Vi đế quân giơ tay lên, chậm rãi nắm tay, nói bản quân, thiên đình, đạo môn nắm đấm lớn hơn ngươi, ngươi liền nên chịu đựng, liền nên sống yên ổn xuống tới, làm sao? Không phục. Như Lai Thế Tôn không nói nữa, chỉ là thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tử Vi đế quân nhưng không có động tác, lặng lặng đứng sừng sững ở nguyên địa, hồi lâu chưa từng động, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thật lâu, thiên ngoại thiên bên ngoài, vô biên trong hỗn độn, đột nhiên vang lên thanh thúy cộc cộc âm thanh. Một vị lão giả đổ cưỡi châu xanh, từ thiên ngoại thiên chi bên ngoài đi tới,
vẹn vẹn mấy bước liền tới đến Tử Vi Đế Quân trước mặt. Gặp qua đạo tổ, Tử Vi Đế Quân không mình hành lễ, hỏi: "Đi." Lão giả không phải người bên ngoài, chính là Tam Thanh đạo tổ một trong, Thái Thanh đạo tổ. Thái Thanh đạo tổ nghe vậy, có chút gật đầu, nói: "Lá mặt lá trái, vất vả ngươi." Chưa nói tới vất vả, chỉ là cố nén đem cái kia làm bẩn chân Phật đồ chơi một đao chặt xúc động, còn muốn giả bộ như không biết, thật sự là có chút khó chịu. Còn muốn cảm ơn đạo tổ cấm chế, nếu không, vạn bối tâm tư sợ là không thể gạt được thứ quỷ kia. Tử Vi Đế Quân nói chuyện không có cố kỵ, một câu bên trong liền mang theo cực lớn lượng tin tức. Mà đạo tổ hiển nhiên biết trong đó nội tình, chỉ là thở dài nói, nếu không có như vậy, lão đạo làm sao đến mức tự mình hạ trận, làm ra như vậy ý lớn hiếp nhỏ sự tình đến. Chưa nói tới lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ là bình định lập lại trật tự. Tử Vi Đế Quân lắc đầu, nói: "Chí tôn ở bên ngoài, đạo tổ ở bên trong, vạn bối phụ chi, đây là đã sớm chuyện đã quyết." Đạo tổ ngẩng đầu hỏi: "Ngọc Hoàng chỗ, như thế nào?" "Hay là như thế, không tốt không xấu, nhưng đây chính là tin tức tốt nhất." Tử Vi Đế Quân thở dài nói, lấy một người, ép một giới, có thể duy trì ở, cũng đã là cực tốt tin tức. Đạo tổ cũng theo đó thở dài nói, vốn cho rằng sẽ là yêu tộc trước hết nhất bị thừa lúc vắng mà vào, không ngờ chúng ta cũng là bị buộc nghịch một lần, bị lừa gạt vừa ra dưới chân đèn thì tối. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, lại là Phật môn. Tử Vi Đế Quân có chút bất đắc dĩ nói, còn tốt, phương Đông chỉ toàn lưu ly thế giới vẫn như cũ sạch sẽ, Lạc Già Sơn bản nên bị làm bẩn, nhưng huyền ứng tại Nam Hải Long Cung một kiếm kia, xem như cứu được quan thế âm mệnh. Thất Phật Chi Sư vị cách còn tại, xem như duy hai tin tức tốt. Lúc đầu Thất Phật Chi Sư là Văn Thù Bồ Tát, nhưng ở Tây Du bên trong, Thất Phật Chi Sư bị Nhự Trung Tiên Sinh thiết lập vì Quan Thế Âm Bồ Tát. Ương Sầu khe một khó, Tôn Ngộ Không nguyên thoại, ngươi cái này Thất Phật Chi Sư, Từ Bi giáo chủ, ngươi làm sao sinh phương pháp mà hại ta? Chỉ là Nhiên Đăng cùng Di Lặc, sợ là Tử Vi Đế Quân muốn nói lại thôi. Đạo tổ có chút bi ai nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm giống như nói ra, diệt tận tham giận si, phương chứng kim cương ý, nhưng nào có đơn giản như vậy. Phật vốn là đạo, Phật vốn là đạo. Đạo tổ nhìn non, lại có nước mắt rủ xuống. Một âm một dương gọi là đạo, gắn bó tương tồn, tương sinh chung sức, mới là tự nhiên chí lý. Làm sao, làm sao? Tử Vi Đế Quân trấn an nói, thiên đạo còn có thiếu, cần tổn hại có thừa mà bổ không đủ, âm dương gì có thể ngoại lệ. Đạo tổ chớ có đau buồn, việc đã đến nước này, đơn giản hai cái kết quả thôi. Đạo tổ thở dài, tam giới cuối cùng không an ổn, kế tiếp còn đến huyền ứng vất vả khổ hắn, nhưng cũng chỉ có hắn có thể triệt để diệt sát những cái kia dị vật. Không sao, hắn đã sớm đã nói với ta. Tử Vi Đế Quân chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn ngang nhiên sát ý. Hắn cũng tốt, ngài, ta, Chí Tôn cũng được, đã sớm giết mắt đỏ. Vượt ngang bốn cái lớn kỷ nguyên hai kiếp, tóm lại phải có một cái thuyết pháp, phải có bị kết thúc một ngày. Đạo tổ nghe vậy, lần nữa thở dài. Đều nói khổ, nhưng khổ nhất không phải lão đạo, không phải Ngọc Hoàng, cũng không phải ngươi, mà là hắn. Đây chính là ngài nói khổ sai sự tình. Cái này có cái gì tốt khổ? Tử Vi Biên, Vạn Tinh Thần trong điện. Khương Lâm nháy mắt, có chút mệt lạ ngồi liệt tại một phương trên bồ đoàn này nội luận phong hỏa chân ý, tốn ly trí lý, một khắc không ngừng thư giải ra Khương Lâm trạng thái. Ngồi xuống đi, bồ đoàn này, thế nhưng là vi sư phí hết đại kình, mới từ đạo tổ chỗ mượn tới, tiểu tử ngươi có thể hay không tôn trọng một chút? Lão đạo nhân ngồi tại thuộc về Tử Vi Đế Quân Vạn Tinh trên bảo tọa, một chân dẫm lên bên dưới, một chân tới lui, một bộ cắt ưu có quắc bộ dáng. Ngài còn có tư cách nói ta sao? Khương Lâm lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là đoan đoan chính chính ngồi xuống. Đạo môn khí vận không phải tốt như vậy gánh chịu, tiểu tử ngươi bây giờ nhìn lại mặc dù hình người dáng người, thậm chí được đại cơ duyên chỗ cực tốt, nhưng bên trong chỗ rất nhỏ đến cùng là bị khí vận nuốt dần. Lão đạo nhân thản nhiên nói, nếu ngươi tiểu tử ngày sau không muốn cùng đạo triệt để tương hợp, tốt nhất vẫn là nhiều ngồi một hồi. Khương Lâm yên lặng gật đầu, bắt đầu phối hợp với phong hỏa bộ đoàn, điều chỉnh trạng thái của mình. Tại ngắn ngủi gánh chịu đạo môn khí vận đằng sau, Khương Lâm mặc dù từ loại kia trạng thái kỳ dị bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn, đối tự thân chi đạo lý giải có bước tiến lớn dài, nhưng vấn đề là loại trạng thái này cũng không phải chỉ có chỗ tốt. Chính như lão đạo nhân nói tới, Khương Lâm đạo tự thân đối với đạo môn khí vận tới nói, thật sự là quá mức nhỏ yếu, mặc dù có thể từ đó hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng, nhưng tùy theo mà đến là tự thân chi đạo sẽ không bị khống chế hướng phía đạo môn khí vận phương hướng chuyển biến. Đạo môn tu hành coi trọng thuận thiên thể đạo, nhưng tuyệt đối không phải đem tự thân cùng đạo hoàn toàn dung hợp. Cũng chỉ có đạo tổ trong tay phong hỏa bộ đoàn có thể đem Khương Lâm từ lúc đem dung đạo trong trạng thái kéo trở về, từ đó chỉ để lại ngắn ngủi gánh chịu đạo môn khí vận mang tới chỗ tốt. Lão đầu tử, ngươi vừa mới nói nhiệm vụ chính là ta sau đó phải bận bịu sự tình. Lúc rảnh rỗi, Khương Lâm mở miệng hỏi. Không sai, những cái kia từ giới ngoại mà đến quỷ dị, người bình thường xử lý thật sự là phiền phức rất, cũng chỉ có tiểu tử ngươi có thể dễ như trở bàn tay chém chết những thứ quỷ kia. Lão đạo nhân móc móc mũi rát, tại Khương Lâm thần sắc thống khổ bên trong, thuận tay bôi ở Vạn Tinh trên bảo tọa. Mà lần sau khoát tay, nói đừng hỏi lão tử ngươi vì cái gì có thể làm được, cũng đừng hỏi mặt khác liền nói khổ sai này sự tình ngươi có tiếp hay không liền xong việc. Cái này có cái gì tốt khổ? Khương Lâm lẩm bẩm nháy mắt mấy cái, nói nếu là đế quân lão gia sắc mệnh, đệ tử tự nhiên tốt tử, còn nữa nói, những món kia tồn tại bản thân, cũng đúng là tam giới một đại nguy hại. Hắn nói, không khỏi nghĩ đến tại Nam Hải chém chết giới ngoại tà vật, nếu là không có can thiệp, toàn bộ Nam Hải thậm chí cả toàn bộ Nam Tiệm Bộ Châu, đều sẽ bị đồ chơi kia ảnh hưởng. Cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát, đều có thể nói là thúc thủ vô sách, thậm chí rất có thể bị trái lại ảnh hưởng. Về phần Khương Lâm tại sao mình có thể đối với cái kia giới ngoại tà vật tự nhiên đặc công, hiển nhiên lão đầu tử cùng đế quân lão gia biết chút ít cái gì. Có thể nếu hai vị trưởng bối không nói, Khương Lâm cũng sẽ không nhiều hỏi. mê nữ nhân thôi, sớm đã thành thói quen.
Đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì?
Lão đạo nhân nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Khương Lâm, nói ra, đạo môn khí vận ảnh hưởng phía dưới, cho dù là lão đạo, cũng thấy không rõ ngươi bây giờ là cảnh giới gì.
Khương Lâm nghe vậy, nghĩ nghĩ, triển khai tự thân khí cơ, thoải mái thuận hợp, linh lục duy nhất, mang theo thái ớt kim tiên đặc hữu đặc tính.
Lão đạo nhân âm thầm mút lấy lợi.
Khương Lâm tấn thăng thái ớt kim tiên rất bình thường, đây là vốn là nhìn thấy sự tình. Nhưng bây giờ cảnh giới này, làm sao cảm giác tại thái ớt kim tiên bên trong, chính mình đồ nhi này đã đi không thể đi.
Đạo môn khí vận kình lớn như vậy,
lão đạo nhân phản tư, đây thật là lão tử có thể dạy dỗ tới đồ đệ.
Chương 389, yêu đình biến cố, 1, chương 389, yêu đình biến cố, 1, kỳ thật việc này Khương Lâm cũng đang tự hỏi, cảnh giới của mình có phải hay không có chút quá khoa trương. Mặc dù nói, lấy điên đảo âm dương như vậy đại thần thông chân ý làm gốc đấy, từ đó tấn thăng thái ớt kim tiên cảnh giới, càng là tại trong quá trình này, luyện hóa nguyên một đầu thuần huyết kim ô chí dương chi khí bổ túc tự thân. Nhưng dù cho như thế, cũng nhiều nhất là để cho mình tại thái ớt kim tiên cảnh giới bên trong đi càng thông thuận càng cấp tốc hơn, dù sao cuối cùng, những vật này tăng lên đều là nội tình. Nhưng đến từ đạo môn khí vận ngắn ngủi gánh chịu mang cho chính mình tuyệt vô cận hữu cơ duyên, dựa vào phần cơ duyên này, trực tiếp đem nội tình hối đoái thành thực lực cùng cảnh giới. Rất sớm trước đó cũng đã nói, tiên cảnh phía trên, có thể có một cái đại khái thống nhất cảnh giới đã cực kỳ không dễ, căn bản làm không được tiến một bước chia nhỏ. Nhưng nếu là đặt ở trên người cá nhân, mỗi cái tu giả đối tự thân tiến cảnh tất nhiên là có phần độc nhất phán đoán. Mà phán đoán này cũng không phải là căn cứ vào cái nào đó thống nhất tiêu chuẩn, mà là cực kỳ tư nhân hóa không cách nào phổ cập phán đoán. Cũng tỉ như nói, một vị nào đó thái ớt kim tiên nội đỉnh, hoàn toàn hối đoái đằng sau, đặt đến trong lòng của hắn điểm tối đa, thái ớt kim tiên chi lộ đã đi không thể đi. Nhưng sát vách có cái nội tình càng thâm hậu tồn tại, người trước 100 điểm điểm tối đa, đối với hắn mà nói, khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái đạt tiêu chuẩn phân, một cái hàng bắt đầu.
Đúng vậy, sự thật chính là như thế tăng gốc. Nội tình, tư chất, công pháp, cơ duyên, cá nhân tâm cảnh chờ chút, mỗi cái phương diện đều đủ để lôi ra chênh lệch cực lớn.
Cái này cũng liền đưa đến, cùng là chính mình phán đoán bên trong thái ớt kim tiên đỉnh phòng, trên đó cũng xác thực không có đường có thể đi, nhưng cả hai ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Thật giống như Dương Tiễn đi tới chính mình thái ớt kim tiên đỉnh phòng, mà Giao Ma Vương cũng đi tới chính mình thái ớt kim tiên đỉnh phòng, nhưng ngươi có thể nói hai người thế lực ngang nhau sao? Người sau có thể phía trước người trong tay chống nổi ba nén hương, cũng đã là liều mạng. Nhưng Khương Lâm tình huống lại có chỗ khác biệt, hắn xác thực đi tới bản thân phán đoán bên trong thái ớt kim tiên đỉnh phòng. Thế nhưng là Khương Lâm cái này đỉnh phong, nó như thế nào đây, mang theo tính phổ biến. Trên lý luận thái ớt kim tiên có thể đi bao xa, Khương Lâm liền đi bao xa. Cũng không phải là tư nhân hóa độc lập hóa cá nhân lý giải, mà là một loại nghĩa rộng cảnh giới tu hành nhất cuối cùng. Nói cách khác, từ xưa đến nay, cũng không còn có thể so Khương Lâm càng mạnh thái ớt kim tiên. Kẻ đến sau, nhiều nhất làm đến cùng Khương Lâm cung cấp, muốn siêu việt là không thể nào bởi vì Khương Lâm hiện tại liền đại biểu cho thái ớt kim tiên cực hạn. Đây cũng là để Khương Lâm nghi ngờ địa phương. Trên người hắn bí ẩn, có phải hay không nhiều lắm một chút? Đầu tiên là có thể không nói đạo lý chém giết cái kia tại đại thần thông giả xem ra đều nan giải vô cùng giới ngoại tà vật, lại có thể không nhìn bất luận cái gì hạn chế, trực tiếp chém giết đại thần thông giả năng lực thần bí. Càng là có thể gần như vô hại gánh chịu cả một cái đạo môn khí vận, đồng thời làm đến theo một ý nghĩa nào đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ô Sảo thiền sư ngay lúc đó chấn kinh cùng kinh hãi không giả được. Khương Lâm vô cùng rõ ràng, cũng không phải là ai cũng có thể tại gánh chịu đạo môn khí vận đằng sau, tiến vào chính mình có loại kia kỳ dị thị giác, đi từ trên căn bản nhìn trộm đạo vận chuyển, thậm chí tiến hành can thiệp. Đây đều là trên người mình bí mật. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Lão đạo nhân nhìn ra Khương Lâm hoang mang, ôn thanh nói, tiểu tử ngươi từ trên dễ cũng không phải là một cái nguội người, trong lòng của ngươi cất giấu quá nhiều sát khí cùng sát ý. Cũng không biết sát khí này là thế nào tới, nhưng từ xưa đến nay, không còn có so ngươi càng thích hợp tu đen luật tu giả. Đã có dạng này sát ý, cũng đừng có che giấu, tam giới rất lớn, nhiễu loạn tam giới đồ vật cũng nhiều chính là, có là địa phương để cho người phát tiết. Nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng có mớn, giết tiếp, đem tam giới ô chọc giết sạch sành sanh, giết ra cái quá bình an ổn, tới lúc đó, ngươi muốn đáp án, sẽ tự mình hiện lên ở trước mặt ngươi. Khương Lâm từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nghe được lao đầu tử lời nói, không khỏi cười nói, ngài thật là không tính một tốt sư phụ, nhà ai sư phụ sẽ cổ động nhà mình đệ tử đi giết chóc.
Lao tử là phong đô đại đế, ngươi là phong đô thái tử, là từ trước tới nay xuất sắc nhất đen luật pháp sư, không cùng ngươi đàm luận giết chóc nói chuyện gì.
Đàm luận độ hóa. Lao đầu tử đương nhiên nói, không nhịn được khoát khoát tay, nếu tiếp sự tỉnh, liền nhanh đi làm, đừng chậm trễ vi sư đi ngủ.
Đúng đúng đúng.
Khương Lâm liếc mắt, mắt thấy lao đầu tử ngồi phịch ở vạn tinh trên bảo tọa liền muốn đánh cò khè. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng Khương Lâm, như một làn khói chạy ra từ vi biên. Thuận tinh thần chi hải, thẳng tới thiên đỉnh, Khương Lâm đang muốn hạ giới đi nhân gian, lại tại Nam Thiên môn trước, bị tứ đại thiên vương ngăn trở đường đi.
Pháp sư, thiếu quân có chỉ, xin ngài hướng Lăng Tiêu điện một nhóm.
Đa Văn Thiên Vương cười hiền lành, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ.
Hạ quan cẩn tuân pháp chỉ.
Khương Lâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng mơ hồ đoán được cái gì, cảm ơn tứ đại thiên vương đằng sau, hướng phía Lăng Tiêu điện phương hướng bay đi. Yêu tộc bị từ căn bản trên ý nghĩa tiêu diệt, mặc dù yêu còn tại, nhưng không có yêu tộc cái này thống nhất đại khái niệm, đã là không nổi sóng gió gì đến.
Khương Lâm đến Lăng Tiêu điện thời điểm, Lăng Tiêu điện bên trong đã tụ tập không ít người.
Thiếu quân Dương Tiễn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn cái kia thiên cung ngự tọa chi bên cạnh, mà tại mây kia dưới đài thì là tứ đại thiên sư cùng Bắc Cực tứ thánh. Trừ cái đó ra, còn có hai vị đại lão. Trong đó một vị, thân thể rộng lớn khỏe mạnh, hai mắt không giận tự uy, mặc một bộ đỏ thẫm võ bào, nó chỗ đứng, vậy mà tại tứ đại thiên sư cùng Bắc Cực tứ thánh càng phía trước, gần như đưa tay liền có thể chạm đến phía trước vân đài. Còn có một vị, đứng tại tất cả mọi người phía sau, nhưng người nào cũng không dám coi nhẹ nó tồn tại, không phải người bên ngoài, chính là yêu sư Côn Bằng. Thần, đen luật tư tứ phẩm pháp sư, tư pháp điện chấp sự, Khương Huyền ứng, phụ chỉ đến đây. Khương Lâm đi ra phía trước, chắp tay hành lễ, cũng hấp dẫn ở đây 10 vị đại thần thông giả ánh mắt. Gặp qua Thiên Cung ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, gặp qua 4 vị thiên sư, gặp qua yêu sư. Khương Lâm lần lượt hành lễ chào hỏi, nhưng không có tại nhà mình 4 vị đại lao trên thân lãng phí thời gian. Bắc Cực tứ thánh cũng không thèm để ý, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Khương Lâm, bọn hắn đương nhiên biết, nhìn như hành vi thất lễ, kỳ thực là một loại thân cận. Cái kia dâu quay nón hồng y liễu đại lão, tự nhiên là Thần Tiêu Cựu Thần Đại Đế Ba Ghế, Thiên Cung ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Khi nhìn đến Khương Lâm đằng sau, vị này thiên tôn thần sắc khẽ động, cười híp mắt gật đầu chào hỏi. Hiển nhiên, ở đây chư vị đều nhìn ra Khương Lâm cảnh giới chi yêu nghiệt. Thái Ức Kim Tiên gặp qua rất nhiều, thậm chí hướng phía trước số, trong thuế nguyệt quá khứ, những này vị đại lao tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới lúc cũng đều là hoành ép một thế hào hùng. Nhưng Khương Lâm hay là quá khoa trương chút. Huyền ứng không cần đa lễ. Dương Tiễn lên tiếng, đối với Khương Lâm khoát khoát tay, sau đó nói, nơi này không có người ngoài, có một số việc, bản quân liền không cùng ngươi trẻ giấu. Ngươi cũng thấy đấy, lần này hành động đại hoạch toàn thắng, yêu sư không thể bỏ qua công lao, có công liền không thể không thưởng. Hôm nay triệu ngươi đến đây, chủ yếu chính là hỏi một chút ý kiến của ngươi. Khương Lâm nghe vậy sững sờ, không khỏi nhìn về hướng đối với hắn mỉm cười gật đầu yêu sư. Chương 389, yêu đình biến cố 2, chương 389, yêu đình biến cố 2, thiên đình phen này hành động, nói là nhằm vào yêu tộc, trên thực tế chính là tại nhằm vào Phật môn, cũng mặc kệ là nhằm vào Phật môn hay là yêu tộc, yêu sư Côn Bằng sát thực làm ra tác dụng rất lớn. Mà lại, làm yêu tộc bây giờ còn sót lại một vị đại thần thông giả, hay là tự chém qua một đao rất xuống đỉnh tiêm đại thần thông giả cảnh giới thượng cổ tồn tại, yêu sư rõ ràng là muốn đầu nhập vào thiên đình. Không trọng thượng, không cho trọng chức, không đủ để hiện lộ rõ ràng nó vị cách cùng tôn nghiêm. Thông chi, cũng có thiên kim thị xương ngựa chi ý không có yêu tộc cái này đại khái niệm, cũng sẽ không cần lại lo lắng lưỡng lự sự tình, như vậy những cái kia yêu vương cùng đại yêu vương liền không thể lãng phí, mặc dù tuyệt đại đa số cũng phải bị đưa lên chém yêu đài. Nhưng cũng không ít chính đạo tinh linh chi thuộc, những yêu này vương cùng đại yêu vương, thiên đình nếu là không thu vào chính mình kẹp trong túi mới là quái sự. Côn Bằng chính là thiên đình dựng thẳng lên tới một đạo cờ sĩ. Đến ta thiên đình, cái gì cũng có. Thông chi, từ thực tế nhất góc độ đến xem, đã không phải là đỉnh tiêm đại thần thông giả Côn Bằng, nhìn trời đình đã không tạo thành uy hiếp, chớ đừng nói chi là tiềm ẩn phong hiểm, cơ bản bằng không. Cho nên, cho yêu sư một cái cao vị rất bình thường, nhưng có quan hệ gì với ta? Hỏi ta ý kiến làm cái gì? Ta có thể làm lớn như vậy chủ. Dương Tiễn nhìn ra Khương Lâm nghi hoặc, cười nói, hay là để yêu sư chính mình nói đi. Khương Lâm nghe vậy, nhìn về phía Côn Bằng, chắp tay nói, còn xin Côn Bằng tiền bối chỉ giáo. Không cần như vậy, ngày sau như ta may mắn, khi cùng pháp sư cùng điện vi thần, tiền bối danh xưng, thực sự chết sát. Côn Bằng thái độ tốt lạ thường, thậm chí đối với Khương Lâm chắp tay ra hiệu sau mới mở miệng nói, thiếu quân cố ý đem tư pháp điện chủ vị trí ủy nhiệm, đồng thời cũng sẽ sắc phong pháp sư là tư pháp điện đồng chi, gần như chỉ ở điện chủ phía dưới. Ta chỗ buồn lo người cũng ở chỗ này. Côn Bằng nghiêm mặt nói, yêu tộc mặc dù vong, nhưng ta đến cùng chính là yêu thân, nhận được thiếu quân quá yêu, thẹn ở pháp sư phía trên, như pháp sư lòng có hiểm khích, so sánh sau đó sinh ra khập khiễng, không như thế khắc nói ra. Như pháp sư không thèm để ý tại ta phía dưới, thì ta liền mặt giải tiếp thần bị này, như pháp sư để ý, ta cũng tốt khẩn cầu thiếu quân tuyển cái khác một vị an trí. Khương Lâm có chút cổ quái nháy mắt mấy cái, lại nghe Côn Bằng nói lần này nói, chân tâm thật ý, không có bất luận cái gì chỗ lẫn, cũng không phải đem pháp sư dựng lên đến, lúc trước ta cũng cùng thiếu quân cùng các vị đạo hữu nói rõ. Vô luận pháp sư có ý kiến gì không, không ngại nói thẳng. Cho nên, tiện nghi đại cứu ca chuẩn bị đem tư pháp điện chủ vị trí cho Côn Bằng, nhưng vị đại lão này lại lo lắng cho mình một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên khó chịu, cho nên muốn hỏi ý kiến của mình. Sợ mình không tiếp thụ được một cái yêu tộc đứng tại trên đầu mình. Tại sao ta cảm giác Côn Bằng như thế chịu tượng đâu? Khương Lâm trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng thật đúng là không đối người lãnh đạo trực tiếp là Côn Bằng chuyện này có cái gì khó chịu. Mặt khác không nói, Khương Lâm lại không sợ hắn Côn Bằng như thế nào, huống chi, có như thế một vị người lãnh đạo trực tiếp, toàn bộ tư pháp điện đều có thể so dĩ vãng càng dương ba. Thượng cổ đại thần thông giả a, nhà IT bộ có dạng này người lãnh đạo trực tiếp. Điện chủ nói quá lời. Vừa nghĩ đến đây, Khương Lâm chắp tay cười nói, hạ quan, tư pháp điện đồng chi kiêm chấp sự, Khương Huyền ứng, gặp qua điện chủ đại nhân. Côn Bằng trong lòng thở dài một hơi, vội vàng hoàn lễ nói, không cần đa lễ không cần đa lễ, xin đứng lên xin đứng lên. Một màn này rơi vào mấy vị khác đại lao trong mắt, rất nhiều cổ quái. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho, Côn Bằng biết mình giờ phút này thân phận xấu hổ, cho nên muốn kết giao Khương Lâm, chủ yếu là Khương Lâm phía sau Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế. Không chỉ có tìm cho mình một cái chỗ dựa, hơn nữa còn lấy đại năng chi thân thấp người hạ giao, được Khương Lâm hảo cảm, cũng đem chính mình khiêm tốn một mặt biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Cho mình dựng lên một cái tuyệt đối sẽ không bị chán ghét nhân vật thiết lập. Nên nói không hổ là tại thượng cổ ngay tại lăn lộn quan trường lao tiền bối sao. Cái này có thể khuất có thể dỗi sức mạnh, nên học một ít đã chưa bị đại lao ở trong lòng cảm thán. Côn Bằng lại tại trong lòng âm thầm lướt một cái mồ hôi. Nói đùa, làm vị gia này người lãnh đạo trực tiếp, nếu là không trải qua đồng ý của người ta, hắn là chết sống không dám. Hiện tại là bình an vô sự, nhưng nếu là ngày sau người ta đã thức tỉnh, chính mình không liền làm sát.
phải đem phong hiểm đều tiêu diệt tại trong trứng nước. Rất tốt, xem ra Huyền ứng cũng không có ý kiến, vậy liền như vậy định ra. Dương Tiễn cũng hợp thời mở miệng. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Khương Lâm, nói Huyền ứng, thập vạn đại sơn đã sơ bộ thanh trừ hoàn tất, nhưng yêu tộc tổ đỉnh còn không có bị thanh lý, việc này liền giao cho ngươi. Bản quân cho ngươi ngũ bách giải chi quân, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem yêu tộc tổ đỉnh dọn dẹp sạch sẽ, mà sau đó báo. Nói, đối với Khương Lâm chớp chớp mắt. Khương Lâm không chút do dự gật đầu nói, là thuộc hạ lĩnh mệnh. Đồng thời, cảm kích nhìn thoáng qua Dương Tiễn. Hắn cũng không có quên đại thiên tôn cho sát mệnh, thế nhưng là để cho mình mau sớm sưu tập thất phách thần vật. Mà thất phách thần vật bây giờ đã bảy đến thứ tư. Thi cầu, nuốt tặc, trừ hế, không phải đầu. Mà kiện thứ 5 thất phách thần vật vị trí chính là tại thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất yêu tộc trong tổ đỉnh. Dương Tiễn hiển nhiên cũng nhớ kỹ chuyện này, thậm chí cố ý cho Khương Lâm giữ lại, sợ người khác sơ ý một chút, lại đem Khương Lâm cơ duyên làm hỏng. Nhanh đi, mau trở về. Dương Tiễn cười gật gật đầu, cho Khương Lâm một cái không hiểu ánh mắt. Đại cứu ca khi đến lao tử phân thượng này, tiểu tử ngươi liền bụng trộm vui đi thôi. Khương Lâm có chút chột dạ cười cười, bước nhanh rời đi Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện bên ngoài đã có ngũ bách giải trí quân đang đợi. Gặp Khương Lâm cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng ở Khương Lâm sau lưng. Khương Lâm cũng sớm đã thành thói quen tư pháp thân quân phong cách hành sự, thôi động tiếp dẫn lệnh bài, mang theo một đám hải trai quân thẳng đến Bắc Câu Lô Châu mà đi. Thập vạn đại sơn trải qua vô số huyết chiến đằng sau đã tràn đầy vách nát tường siêu, còn sót lại đại bộ phận yêu đô bị bắt làm tù binh, chờ lấy phân biệt tội lỗi. Người có tội chết, vô tội người hợp nhất. Đương nhiên, người trước số lượng chỉ sợ là người sau vô số lần. Có thể tại thập vạn đại sơn cùng thiên đình huyết chiến kỳ thành phân không cần nhiều lời. Khương Lâm trực tiếp đem người đi tới thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, cũng chính là yêu tộc tổ đỉnh chỗ. Nơi này cũng là lần thứ nhất nên đón không phải yêu tộc huyết mạch tồn tại. Khương Lâm đứng giữa không trung, nhìn thoáng qua cái kia tràn ngập man hoang khí cơ yêu tộc tổ đỉnh, đang muốn đưa tay ra hiệu xuống dưới tìm kiếm, nhưng không khỏi Khương Lâm đột nhiên ngừng lại động tác của mình, trong mắt không tự chủ hiện lên một vòng thần quang. Khương Lâm nhíu mày, đưa cánh tay buông xuống. Tại sao Lương Hải Trái Bách Phu trưởng hơi nghi hoặc một chút trong thần sắc, nhà mình chấp sự đại nhân xoay người, thanh âm trước nay chưa có ngưng trọng. Truyền lệnh thiên đỉnh, không, trực tiếp truyền lệnh điện chủ đại nhân, mời hắn lao nhân ra tới một chuyến, lấy đại thần thông đem nơi đầy phong cấm. Nhanh đi. Duy. Bách Phu trưởng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng truyền lệnh thiên đỉnh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, không gian phát sinh cực kỳ tự nhiên nhăm nheo. Toàn thân áo đen côn bằng tại phân biệt ngắn ngủi vài nén hương đằng sau, xuất hiện lần nữa tại Khương Lâm trước mặt. Pháp sư, sao? Côn bằng một bên hỏi, một bên không chút do dự huy sai ống tay áo, đem toàn bộ yêu tộc tổ đỉnh đều phong cấm. Yêu tộc tổ đỉnh bên trong có chút cổ quái. Khương Lâm cao mày, cảm thụ được trong lòng cái kia khắc cốt minh tâm buồn nôn cùng chán ghét. Có nhiều thứ tiềm phục tại trong này, giới ngoại tà vật. Côn bằng không khỏi nghẹn nào, cũng đưa tới Khương Lâm chú ý bị này yêu sư làm sao đoán được. Ta còn không hề nói gì. Chương 390, bảy phách xú phế, 1, chương 390, bảy phách xú phế, 1, Côn bằng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí không tiếc một cái giá lớn vận dụng theo thượng cổ góp nhặt đến nay nào đó chút thần bí vật liệu, tiến một bước ra chỉ hắn khuyết tán ra tới không gian cấm chế. Có thể nói, tại theo Khương Lâm trong sự phản ứng, đoán ra thập vạn đại sơn yêu đỉnh bên trong đồ vật là cái gì về sau, Côn bằng liền đã toàn lực ứng phó. Mà Côn bằng loại phản ứng này, cũng làm cho Khương Lâm không khỏi tò mò. Nhìn, vị này yêu sư hiển nhiên biết không ít đồ vật, hẳn là cái này giới ngoại tà vật tại thời đại thượng cổ liền đã từng xuất hiện. Hơn nữa Côn bằng đã từng còn xử lý qua thứ này. Mặc dù cái này giới ngoại tà vật theo hầu 10 phần quý bí, thậm chí nhường Quan Thế Âm Bồ Tát đều 10 phần khó giải quyết, nhưng nếu là Côn bằng, nhất là thượng cổ lúc sau yêu đỉnh yêu sư Côn bằng, cũng không phải là cái gì khó mà xử lý đồ vật. Tất cả mọi người, rời đi thập vạn đại sơn, trừ phi thấy ta cùng pháp sư một đạo rời núi, nếu không, lên núi người giết chết bất luận tội, rời núi người giết chết bất luận tội. Côn bằng lần thứ nhất hành xử tư pháp điện chủ quyền lực, giải trí quân nhóm lại có chút chần chờ nhìn về phía Khương Lâm. Tuy nói quân lệnh như núi, nhưng Côn bằng thân phận đến cùng là có chút xấu hổ, hơn nữa còn là vừa mới nhậm chức tư pháp điện chủ. Mà bây giờ cảnh tượng, so với khẩn trương Côn bằng, tự nhiên là vẫn lạnh nhạt như cũ, lại căn đang miêu hồng tư pháp đồng chi chấp sự đại nhân đáng giá tín nhiệm hơn. Điện chủ hạ lệnh, các ngươi cần phải làm lá tuân thủ. Khương Lâm lạnh nhạt mở miệng, một đám giải trí quân lúc này mới đổi đội vàng xoay người rời đi, lái thiên la địa võng, đem thập vạn đại sơn trung tầng trong vòng phạm vi giám thị lên. Thập vạn đại sơn thật sự là quá lớn, cho dù là giải trí quân cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cái này đã đầy đủ ưu tú. Mà Côn bằng đối với vừa rồi giải trí quân nhóm phản ứng, không có chút, chỉ là nghiêm túc nhìn về phía Khương Lâm, nói: "Pháp sư, nhưng có mánh khỏe." Ân. Khương Lâm tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc, đã hoàn toàn thuộc về thiên đỉnh Côn bằng, là không nổi sóng gió gì đến. Điện chủ nghĩ đến cũng biết, kia yêu tộc tổ đỉnh bên trong tồn tại, đến cùng là thứ quỷ gì. Côn bằng gật gật đầu, nghiêm nghị nói, không dối gạt pháp sư, biết một chút, nhưng cũng giới hạn trong biết, cũng không phải là thực tế tiếp xúc, càng chưa từng cùng kia tà vật giao thủ. Nói, Côn bằng chần chờ một chút, nói, về phần tại hạ vì sao biết, còn mời pháp sư không nên hỏi, chỉ coi là tại hạ những năm này không có sống uổng, đến cùng là có chút kiến thức. Tốt. Khương Lâm rất sung sướng gật gật đầu, mỗi người đều có bí mật của mình, Côn bằng có thể làm đến bước này, đem lời nói như thế minh bạch đã là đáng quý. Thậm chí có thể nói, buông xuống một bộ phân thân là đại thần thông giả tôn nghiêm. Nếu không, hoàn toàn không cần thiết cùng Khương Lâm cái này thái ớt kim tiên kiêm thuộc hạ nói nhiều như vậy. Kế tiếp, liền dựa vào pháp sư.
Côn Bằng theo sát lấy mở miệng, một câu lại làm cho Khương Lâm nhìn về phía hắn ánh mắt lần nữa ngoài ý muốn lên. Không chỉ biết kia giới ngoại tà vật tồn tại, cũng biết đồ chơi kia khó chơi trình độ, thậm chí còn biết Khương Lâm đối giới ngoại tà vật là công. Côn Bằng biết đến đồ vật có phải hay không quá nhiều một chút. Đón Côn Bằng có chút bất đắc dĩ, thậm chí xen lẫn từng tia ánh mắt cầu khẩn, Khương Lâm không có hỏi tới, chỉ là gật đầu nói, còn mời điện chủ thi triển thần thông, cho bần đạo một cái neo điểm. Mặc dù Khương Lâm cơ bản đã chắc chắn, chính mình đối kia giới ngoại tà vật hoàn toàn là công, cũng chính là cái gọi là khắc chế lớn hơn tiên, đặc công thần mặt trời tiên. Nhưng nên có cẩn thận vẫn là phải có. Hơn nữa, ai cũng không biết yêu tộc tổ đình bên trong có cái gì nhằm vào kẻ xông vào bố trí. Đã có Côn Bằng như thế một vị đại lao ở bên người, không dùng thì phí. Tốt. Côn Bằng gật gật đầu, tại Khương Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem một cái ước trường dài bằng bàn tay mềm mại màu đen lông vũ đặt ở Khương Lâm trong tay. Kia lông vũ một hồi lấp lóe, ẩn giấu vào không gian bên trong. Đây là ta một cây bụng vũ, có vật này tại, pháp sư chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp na di tiến ta trong bụng, tất cả truy tung pháp sư mà đến ác ý, cho dù là siêu việt nhân quả cùng thời không loại kia, cũng biết bị ta trô gánh chịu. Côn Bằng như thế giải thích nói, vị này yêu sư có phải hay không cẩn thận khiêm tốn quá mức? Đây đã là đem nếu xảy ra chuyện ta giúp ngươi cản đao thái độ bày tại bên ngoài. Khương Lâm đối Côn Bằng ẩn giấu đồ vật càng phát ra tò mò lên. Thế nào luôn cảm giác, vị này yêu sư đang e sợ chính mình, cũng không phải là bởi vì chính mình phía sau hai vị đại đế, cũng không phải là Côn Bằng mới vào thiên đình lập khiêm tốn người thiết lập, mà là đơn thuần, e ngại sở hữu cái này người. Ân, trên người mình một ít bí ẩn, đế quân lão gia cùng lão đầu tử hiển nhiên biết một chút, mà Côn Bằng so đế quân lão gia cùng lão đầu tử còn cổ lão hơn ba phần. Hiện nay tam giới có thể cùng Côn Bằng so tư lịch, ngoại trừ Phật môn vị tiên nhiên đăng cổ Phật, cùng tiện nghi mãi mãi đầu mẫu nguyên quân bên ngoài, cũng liền Tây Vương mẫu vị này thái cổ đại thần. Hắn tồn tại, cho dù là đại tiên tôn, tại Côn Bằng trước mặt cũng có thể nói là nhân tài mới nổi. Sống được lâu, có một cái thống nhất chỗ tốt, cái kia chính là kiến thức rộng rãi. Căn cứ bằng này, Khương Lâm trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng cũng không có nói ra. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Khương Lâm tại Côn Bằng có chút vẻ phức tạp bên trong, đi vào yêu tộc tổ đình bên trong. Côn Bằng nhìn xem Khương Lâm bóng lưng biến mất tại yêu tộc phòng nghị sự bên trong. Vị này cổ lão tồn tại vẻ mặt càng phát phức tạp. Hắn mơ hồ cảm giác được một chút đồ vật. Theo Khương Lâm bước vào, dấu ở yêu tộc tổ đình bên trong một thứ gì đó, bắt đầu rung động cùng khôi phục. Không, chuẩn xác mà nói, là bắt đầu thử nghiệm tiến hành chống cự. Cái này không thể tránh khỏi nhường cái kia quỷ dị đồ chơi nào đó chút chấn động bắt đầu bắt mắt, cũng bởi vậy bị Côn Bằng cảm giác tới. Kia là một cỗ phát ra từ nội tâm buồn nôn cùng ghét bỏ, hận không thể giết chi cho thông khoái, cho dù là đại thần thông giả, cũng không cách nào ức chế loại kia dường như cắm rễ tại so linh hồn càng sâu một cấp bậc cảm xúc. Chính là loại cảm giác này. Côn Bằng nhíu lông mày, cảm giác hoàn toàn buông ra, cưỡng ép quan sát cái kia quỷ dị khí cơ, nhưng có một tia dị thường, Côn Bằng sẽ không chút do dự kích phát bộ vũ, mang theo Khương Lâm trốn xa. Tiêu diệt giới ngoại tà vật mặc dù trọng yếu, nhưng so với Khương Lâm an toàn của mình, cũng liền không quan trọng, cùng lắm thì hủy đi toàn bộ thập vạn đại sơn, cũng so nhường Khương Lâm lâm vào nguy cơ thân thiết. Mặc dù rất rõ ràng kia giới ngoại tà vật tại Khương Lâm trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng Côn Bằng vẫn là làm xong tất cả chuẩn bị. Ông. Đúng vào lúc này, nương theo lấy một hồi quỷ dị chấn động, ám trầm màu xám bắt đầu tràn ngập, theo yêu tộc tổ đỉnh mỗi một cái góc, mỗi một cái khe hở, mỗi một chỗ thời gian cùng không gian bên trong tràn ra. Tất cả bị kia ám trầm màu xám khí cơ tiếp xúc đến vật, mặc kệ là yêu tộc tổ đỉnh bên trong kia lây dính thượng cổ yêu hoàng khí cơ thánh vật, vẫn là kia dùng không biết nhiều ít bảo liệu đắp lên kiến trúc. Cùng ghi lại yêu tộc đã từng huy hoàng lịch sử, trên lý luận mà nói có thể bảo trì ngàn vạn năm trường thanh bất hủ minh họa. Hết thảy tất cả, có hình có chất chi vật, đều ở đằng kia ám trầm khí xám tràn ngập bên trong, qua trong giây lát tàn lụi. Cái này cực điểm quỷ dị, lại cực điểm nguy hiểm một màn, nhường Côn Bằng như lâm đại địch đồng thời, trong lòng nhất tâm tình khẩn trương lại cũng theo đó buông lòng xuống. Bởi vì Côn Bằng theo cái này ám trầm khí xám khuyết tán quá trình bên trong, cảm nhận được kinh hại ý vị. Cái này ám trầm khí xám bộc phát, cũng không phải là tiềm phục tại yêu tộc tổ đỉnh bên trong giới ngoại tà vật tại bộc phát uy năng, ý đồ ô nhiễm tam giới, mà là bị động. Từ chiến đến cùng, liều chết đánh cược một lần. Không, Côn Bằng nghĩ đến một cái tốt hơn hình dung tử. Hỗn loạn, nhưng không dùng được. Thật giống như tay không tấc sắt người tại hoang dã phía trên, đối mặt với cực đói hổ điên. Chương 390, bảy phách xu phế 2, chương 390, bảy phách xu phế 2, không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bị lao hổ cắn đứt cái cổ, hoàn toàn thôn phệ sinh mệnh tương lai đã định trước. Dưới loại tình huống này, trong tuyệt vọng phát tiết, là cuối cùng cũng là nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, vẻn vẹn sẽ chỉ làm hổ điên ăn trước động tĩnh lớn hơn một chút mà thôi. Tràn ngập u ám khí cơ tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, phá hủy yêu tộc tổ đỉnh bên trong tất cả. Ngay tại kia khí xám sắp chạm đến Côn Bằng bố trí không gian cấm chế biên giới lúc, đầy trời khí xám đột nhiên ngưng trệ. Tranh đương theo lấy nhỏ bé vô cùng, gần như không thể nghe kiếm minh thanh âm, kia cho dù là tại Côn Bằng xem ra đều vô cùng khó giải quyết, cơ hồ muốn đem thế giới vật chất mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn, không lưu mảy may dấu vết khí xám, tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, ầm vang tán loạn. Không có tổn giữ lại một tơ một hào. Côn Bằng cúi đầu, nhìn về phía nguyên bản yêu tộc tổ đỉnh chỗ. Hiện tại, mảnh đất kia giới bên trên đã không có cái gọi là yêu tộc tổ đỉnh. Cái này theo thượng cổ yêu đình sụp đổ về sau, từ may mắn còn sống sót yêu tộc thành lập, yêu tộc vùng đất thần thánh nhất, tại kinh nghiệm hai cái lớn kỷ nguyên về sau, rốt cục hoàn toàn mai danh nhận tích. Mà ở đằng kia nguyên bản hải quốc, không, trên đất trống, chỉ có một đạo áo đen thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Thân ảnh kia trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm, chính là bình thường nhất, sắt thường đúc thành trường kiếm, không có bất kỳ cái gì thần dị. Nhưng chính là như vậy một thanh kiếm, lại sâu sâu đính tại một đoàn không hiểu, dính chặt đen nhánh vật bên trên. Vật kia bên trên đã không có bất kỳ hoạt tính, cho nên chỉ có thể xưng là vật. Mà cho dù là tại sau cùng lưu lại, cũng đang chậm rãi tiêu tán, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn hồi phi yên diệt. Côn Bằng mơ hồ thở dài một hơi, một màn này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Đây là chỉ có hắn có thể làm được chuyện, là siêu việt đại thần thông giả vĩ lực, là ngang qua lương giới. Côn Bằng tâm hồ kích động, không tự chủ mặc niệm lấy cái gì, nhưng vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến, liền để Côn Bằng sắc mặt trắng nhợt, cưỡng ép cắt đứt ý nghĩ của mình cùng suy nghĩ. Khương Lâm chém giết kia giới ngoại tà vật về sau, cũng không có động tác khác, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Không có chờ bao lâu, ở đằng kia giới ngoại tà vật sau cùng di thể cũng biến mất hầu như không còn về sau, nguyên bản đen nhánh sền sệt vật biến mất không thấy gì nữa, cũng bộc lộ ra trong đó chỗ ẩn giấu đồ vật. Một cái hầu bao, chuẩn xác mà nói, là một cái lớn chừng bàn tay, dùng một loại nào đó không biết tên ra chỗ tiêu chế mà đến túi da. Túi da đường may rất thô ráp, toàn bộ túi da chế thức cũng vô cùng thô ráp, kia đại khai đại hợp, bất quy tắc đường may cứ như vậy bạo lộ ở bên ngoài, để cho người ta rất hoài nghi cái này túi da bị kín tính. Khương Lâm đem cái này túi da nhặt lên, cảm giác một phen sau lại nhíu mày. Cái này túi da nguyên bản nhan sắc hẳn là một loại vàng nhạt gần bạch nhan sắc, nhưng bây giờ tại nguyên bản màu vàng nhạt phía trên lại thấm lấy một vệt dữ tợn bắt mắt hắc, dường như một vết nước nghiêng nghiêng theo túi da mặt ngoài xuyên qua, lại tựa như một đạo dữ tợn đen nhánh như chớp giật, phá hư, an mòn, hủy diệt. Khương Lâm theo kia đen nhánh dữ tợn vằn trên đường, phân biệt ra như vậy ý vị. Cái này giới ngoại tà vật cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở yêu tộc tổ trong đỉnh, mà là tại cái này túi da xuất hiện ở yêu tộc tổ đỉnh về sau tùy theo xuất hiện. Nó tiềm phục tại nơi này nguyên nhân duy nhất, hoặc là nói sứ mệnh, chính là hết tất cả khả năng đem cái này túi da cho hủy đi. Nhưng này giới ngoại tà vật ăn mòn không biết bao nhiêu năm, rốt cục tại túi da bên trên lưu lại gần như không thể xóa nhòa vết tích, nhưng đến cùng là không thành công. Khoảng cách hủy diệt cái này túi da còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng dù vậy, túi da bản thân linh tính cũng bị ô trọc tương đối một bộ phận, cái này một bộ phận ô trọc, nhường túi da không còn nếu như hắn bốn kiện đã thất phách thần vật như thế, vừa đến tay liền có thể điều khiển như cánh tay. Không sai, cái này túi da chính là đại thiên tôn cho Khương Lâm sách nhỏ bên trong chỉ dẫn, ở vào yêu tộc tổ đỉnh thất phách thần vật một trong. Khương Lâm nhìn xem tia đen nhánh ngân ký, nghĩ nghĩ, thất phách bí pháp ẩm vàng vận chuyển. Ông, cho dù bị ô trọc bộ phận linh tính, nhưng cái này thất phách thần vật vẫn như cũng nhận lấy Khương Lâm tác động, bị Khương Lâm thu vào trong đan điền. Khương Lâm nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác. Bởi vì bị ô trọc, cho nên Khương Lâm không có ngay đầu tiên liền biết món này thất phách thần vật cụ thể tác dụng, chỉ là biết được danh tự. Xú phế, tạm thời không dùng đến a. Khương Lâm cảm giác xú phế hà bao giờ phút này trạng thái, ở đằng kia giới ngoại tà vật ô trọc phía dưới, món này thất phách thần vật tạm thời không có năng lực triển khai thuộc về uy năng của nó. Nhưng giờ phút này ở vào Khương Lâm trong đan điền, tại thất phách pháp thanh nén, cùng Khương Lâm kia không giảng đạo lý đối giới ngoại tà vật đặc công phía dưới, cái này ô trọc cũng không phải là không thể nghịch, chỉ là phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Bất kể nói thế nào, thất phách thần vật thứ năm kiện đã bị Khương Lâm bỏ vào trong túi, ngắn ngủi không thể sử dụng, không phải cái đại sự gì. Khả năng duy nhất chỗ xấu chính là Khương Lâm lòng hiếu kỳ không có đạt được trước tiên hài lòng. Thất phách thần vật uy năng cũng đều có chút không giảng đạo lý mạnh, cho dù là nhìn vô dụng nhất thi cầu phi kiếm, nhưng cũng là thất phách thần vật bắt đầu, không có thi cầu phi kiếm liền không cách nào lĩnh ngộ thất phách bí pháp, càng không được xa xỉ đàm luận khống chế cái khác thất phách thần vật. Khương Lâm rất hiếu kỳ mới được cái này thất phách thần vật có như thế nào uy năng, nhưng cũng chỉ là trước đệ xuống điểm này lòng hiếu kỳ bên trong. Hảo hảo thu về xú phế hà bao về sau, Khương Lâm xoay người, đối với giữa không trung phía trên tựa hồ có chút ngu ngơ Côn Bằng gật gật đầu. Côn Bằng như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, vội vàng phất tay giải khai đối thập vạn đại sơn không gian cấm chế. Điện chủ, thế nào? Khương Lâm bay người lên trước, có chút nghi ngờ hỏi. Vừa rồi Côn Bằng trạng thái có chút không đúng, đường đường đại thần thông giả thế mà thất thần, hơn nữa dường như còn là bởi vì chính mình. Khương Lâm nháy mắt mấy cái, tò mò trong lòng càng phát ra nồng nặc lên. Không có gì, Côn Bằng không có nhiều lời. Tại vừa rồi, trong mắt hắn thu hồi cái kia lớn chừng bàn tay túi ra về sau, Khương Lâm trong mắt hắn có một chút biến hóa, biến càng thêm hoàn chỉnh cùng viên mãn, tựa như một chương không trọn vẹn ghép hình, bổ đủ tương đối lớn một khối. Loại kia biến hóa cùng với bí ẩn, nhưng Côn Bằng bởi vì một ít quá khứ, đúng lúc là có thể có cảm giác cũng nhìn thấy người một trong. Côn Bằng tâm trong mang theo chấn kinh cùng nhẹ nhẹ chờ mong. Chấn kinh tại Khương Lâm tốc độ nhanh chóng, cũng chờ mong Khương Lâm chân chính viên mãn ngày đó đến. Tới ngày đó, khoảng cách kết thúc kia xương mu bản chân chi ung nghị đồng dạng kiếp nạn, liền đã không xa. Côn Bằng không không phấn chấn nghĩ đến. Đang nghĩ ngợi, Côn Bằng sắc mặt lần nữa tái nhợt một cái trước mắt, sau một khắc liền bị hắn thuần thủ cưỡng ép áp chế xuống. Hắn nhìn về phía Khương Lâm, lại phát hiện Khương Lâm mò ra một cái sách nhỏ, lật ra đếm ngược nào đó một tờ. Điện chủ, có thể hay không giúp đỡ tham tường một hai? Khương Lâm đối với Côn Bằng dương lên trong tay sách nhỏ. Đây là vị trí tôn kia khí cơ. Côn Bằng con ngươi đột nhiên co rụt lại, đồng thời cũng bị Khương Lâm bắt được, nhưng Khương Lâm cũng không có vật trần, chỉ là sẽ tới. Bần đạo tại phụ mệnh siêu tập một thứ gì đó, phía trên này là nhắc nhở, nhưng có chút xem không hiểu. Khương Lâm mang theo chút thử nói rằng, mà Côn Bằng tại nghe nói như thế về sau, mang theo vài phần nhường Khương Lâm ngoại ý muốn phấn chấn cũng không kịp chờ đợi, nhìn về phía Khương Lâm trong tay sách nhỏ. Kia một tờ phía trên, miêu tả tựa hồ là một vùng biển rộng, đơn sơ thô ráp bút pháp, lại đem biển cả ầm ầm sóng dậy cùng nguy cơ tứ phía hoàn toàn biểu diễn ra. Mà tại một mảnh sóng cả phía trên thì đứng sừng sững lấy một cái tròn vo đen nhánh hòn đảo. Đây là Côn Bằng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt hơi kinh ngạc, tại Khương Lâm ngoài ý muốn trong ánh mắt, hắn có chút chần chờ chỉ chính mình. Nhà ta, cùng ta. Chương 391, Cực Bắc Minh, 1, chương 391, Cực Bắc Minh, 1, Côn Bằng có chút không xác định chỉ mình, nhìn xem kia sách nhỏ bên trên miêu tả nội dung. Các ngài, Khương Lâm nháy mắt mấy cái, nói, cùng ngài. Ân Côn Bằng cẩn thận phân biệt lấy, nói rằng, mặc dù không biết bức đồ này là người phương nào vẽ, nhìn như thô ráp, nhưng kỳ thực ý vị quan thông, linh khí mười phần, trên đó nội dung, chỉ cần là gặp qua, liền có thể một cái nhận ra. Nói, Côn Bằng một chỉ kia sóng cả biển cả, nói, cái này biển không phải đông nam tây bắc tứ hải, mà là nằm ở Bắc Hải chi bắc cực Bắc Minh địa. Kia khu vực, thật muốn coi như thuộc về Bắc Hải một bộ phận, nhưng lại lâu dài bằng phòng, chỉ có mỗi 9999 năm, chí dương lúc chí dương ngày, mới có thể làm tan một ngày như vậy thời gian, cùng Bắc Hải giao hội. Vạn vật phân âm dương tạo hóa vạn vật, cái này cực Bắc Minh địa chính là tam giới bên trong nhân gian giới chi âm chí hàn chi địa, mà mỗi 9999 năm một lần làm tan, cũng ứng trong âm sinh dương lý lẽ. Chỉ có hòn đảo nhỏ này Côn Bằng lại chỉ hướng kia tròn vo, nhìn đường con vô cùng hoàn mỹ đảo nhỏ, nói, nên chính là ta. Khương Lâm nghe vậy giật mình, nói, ý của ngài là, hòn đảo nhỏ này là của ngài lớn Côn hóa thân, thừa dịp làm tan thời điểm, phủ trên mặt biển, bởi vì thân hình chi lớn, cho nên nhìn như một cái đảo nhỏ. Côn Bằng gật gật đầu, có chút quái dị nói rằng, năm đó, ta chưa từng chứng đạo thời điểm, không, dựa theo hiện tại lời giải thích, là chưa từng sinh ra linh trí thời điểm, cũng chưa từng có bằng chi biến hóa, chỉ có côn chi thân, ẩn vào minh chỗ sâu. Bởi vì minh địa chi băng phong, chính là sinh linh đường cùng, cho dù là ta lúc đầu côn chi thân, mong muốn tại băng phong thời điểm mình dưới mặt đất sống sót, cũng chỉ có thể nín thở, dường như một khối hàn băng đồng dạng, cùng minh hòa làm một thể, như thế, mới có ngày sau chứng đạo cơ hội. Cũng chỉ có mỗi 9999 năm một lần làm tan, ngay lúc đó ta mới có cơ hội bay lên mặt nước. Vạn năm tự phong, đổi lấy một ngày tự do, cũng chính là bởi vậy, ta mới lĩnh ngộ theo đến chậm tới cực tốc chân ý, mới có bằng chi biến hóa. Khương Lâm minh bạch. Nói trắng ra là, Côn Bằng đang sinh ra thời điểm chỉ là một đầu tiên thiên lớn côn, cho dù là như vậy theo hầu, tại minh mong muốn sinh tồn, cũng chỉ có thể giảm xuống tự thân thân thể cơ năng, giảm mất bất kỳ không cần thiết hoạt động, tiết kiệm năng lượng. Mỗi bạn năm khả năng đi lên đổi một mạch. Kỳ thật cái này cũng hàm ẩn âm dương chi lý, theo cực đoan áp chế tự thân thân thể cơ năng, tất cả hành động đều vô cùng chậm rãi côn, tới triển khai cảnh lớn, lấy tốc độ cực nhanh trao liệm cửu thiên bằng. Theo đến chậm tới cực tốc, cũng thuộc về âm dương biến hóa một loại. Mà cái này sách nhỏ bên trên miêu tả, chính là thượng cổ trước đó Côn Bằng, tại cực Bắc Minh địa hoạt động thời điểm, thừa dịp làm tan đi lên thông khí hình tượng. Nhưng vấn đề là, Khương Lâm có chút đắng buồn bực luốt luốt mi tâm. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, cái này sách nhỏ miêu tả chính là thất phách thần vật vị trí. Nhưng vấn đề là, hiện tại Côn Bằng ngay tại bên cạnh mình, hơn nữa nếu như Côn Bằng không có nhận lầm, như vậy bộ này đổ thời gian khoảng cách đã đi tới gần 4 cái lớn kỷ nguyên. Đây có phải hay không là quá khoa trương một chút? Phải biết, Côn Bằng chứng đạo tại thái cổ mạn, thượng cổ ban đầu. Thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cho tới bây giờ. Thời gian này khoảng cách có thể quá lớn một điểm. Hơn nữa dựa theo cái này sách nhỏ bên trên trước đó mấy bộ đồ nào đó chút quy tắc, miêu tả bình thường đều là thất phách thần vật ngay từ đầu xuất hiện vị trí. Nói cách khác, cái này thứ 6 kiện thất phách thần vật xuất hiện địa điểm là tại cực Bắc Minh địa, gần 4 cái lớn kỷ nguyên trước đó nào đó lần Côn Bằng nổi lên thời điểm. Lớn như thế thời gian khoảng cách, cái này thất phách thần vật sẽ còn tại nguyên chỗ sao? Ngài có ấn tượng sao? Khương Lâm nhìn về phía Côn Bằng. Dựa theo sách nhỏ bên trên quy luật, thất phách thần vật đều là bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa, ngoại trừ đại thiên tôn ngự tọa phía dưới món kia bên ngoài, cái khác mấy món đều là tại một vị nào đó đại thần thông giả bên người, bao quát chính mình lao đầu tử, hậu thổ hoàng địa kỳ, cùng thiên nhân thủy tổ. Côn Bằng là phù hợp cái quy luật này, mà đại thiên tôn ngự tọa phía dưới cũng có thể giải thích thông, đại thiên tôn ngự tọa bản thân tại vị ô bên trên tuyệt đối có thể so với một vị đại thần thông giả. Huống chi bên cạnh còn có một vị kế thừa thiên đế quan miệng Dương Tiễn, vị cách là khẳng định đủ. Như vậy, dựa theo cái quy luật này, có thể hay không cái này thứ 6 kiện thất phách thần vật kỳ thật vẫn luôn tại Côn Bằng trên thân, mà Côn Bằng vẫn luôn không có phát giác được? Không có. Côn Bằng khẽ lắc đầu, nói, liên quan tới pháp sư đang tìm đồ vật, ta có chút suy đoán, nhưng đối tương tự vật, thật không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cho nên, đồ vật cũng không phải là tại Côn Bằng trên thân. Khương Lâm cũng không nghi ngờ một vị đại thần thông giả cảm giác cùng kiến thức, huống chi, Côn Bằng hiển nhiên biết rất nhiều cùng mình có liên quan bí mật. Kỳ thật cũng đúng, ngay lúc đó Côn Bằng chỉ là một đầu tiên thiên thần thú, mà không phải đại thần thông giả, trời sinh vị cách là đủ, nhưng cảnh giới tu vi không đủ. Vấn đề lại về tới nguyên điểm. Gần 4 cái lớn kỷ nguyên thời gian khoảng cách, duy nhất có thể người biết chuyện cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, cái đồ chơi này muốn làm sao tìm? Có thể hay không làm phiền điện chủ, cùng bần đạo một đạo hướng cực Bắc Minh địa một nhóm. Ở chỗ này muốn là nghĩ không ra đầu mối, trước mắt duy nhất có giá trị manh mối chính là cực Bắc Minh địa. Đương nhiên có thể. Côn Bằng thống khoái gật đầu, nói, mặc dù đối pháp sư thứ muốn tìm không có ấn tượng, nhưng nếu là tìm tới sổ bên trên vị trí, vẫn là dễ như trở bàn tay. Khoảng cách đối đại thần thông giả không có ý nghĩa, cực Bắc Minh địa rất lớn, thậm chí đồng đẳng với hơn phân nửa Bắc Hải, nhưng đối với Côn Bằng mà nói, cực Bắc Minh địa cùng một cái 50 bình ổ nhỏ không có khác nhau. Chỉ là, có cái yêu cầu quá đáng. Côn Bằng có chút chần chờ mở ra miệng. Điện chủ còn mời nói thẳng. Khương Lâm nháy mắt mấy cái, có chút hiếu kỳ Côn Bằng muốn nói gì. Có thể,
đem nữ nhi của ta phong xuất. Côn Bằng có chút chần chờ nhìn xem Khương Lâm, nói, ta nữ nhi kia là bị pháp sư tù binh, cũng giam giữ tại tư pháp điện chiếu ngục bên trong. Ta đối nữ nhi này cũng không có cái gì tình cảm, nhưng đến cùng là huyết mạch của ta thân tộc, còn mời pháp sư xem ở ta chút tình mọn bên trên, thả nàng đi ra. Khương Lâm nghe vậy sững sờ, nói, cái này tính là cái gì yêu cầu quá đáng, đã thiếu quân lấy tư pháp điện chủ ủy nhiệm, như vậy cũng đã là miễn xá ngài nữ nhi sai lầm. Huống chi, nàng cũng không có gì tội lớn, cũng không có sát hại bất kỳ thiên đình người, cho dù là cùng bần đạo, cũng bất quá là một chút ân oán cá nhân cũng không tính xung đột. Lúc ấy lập trường đều vì mình chủ, bây giờ cùng điện vi thần, tự nhiên không có gì tốt truy cứu. Côn Bằng thở dài một hơi, nói, chỉ cần pháp sư không truy cứu liền tốt. Khương Lâm yên lặng gật đầu, nhìn xem Côn Bằng đem một đạo sát mệnh đưa đến tư pháp điện. Sau đó, Khương Lâm mới nói, mặc dù không biết rõ vì sao, điện chủ đối bần đạo tựa hồ có chút kính sợ. Khương Lâm suy nghĩ một cái xem như chuẩn xác, nhưng cũng rất là mạo muội tử. Nhưng Côn Bằng lại gật gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Điện chủ không cần thiết như thế. Khương Lâm lắc đầu, nói, bần đạo có chút suy đoán, nhưng cũng không biết chính đáng hay không xác thực, chỉ là đối với giờ này phút này bần đạo mà nói, ngài không cần như thế. Côn Bằng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó, chủ động đổi chủ đề, nói, pháp sư, mời.